Chương 796, độ kiếp chương 796, độ kiếp thời gian một năm đội vàng mà qua, ba tên đại tu sĩ từ đầu đến cuối không có hiện thân. Trần Uyên cũng không nóng nảy, Trương Huyền Thương sớm đã nói rõ, Nguyên Đỉnh thượng nhân, Cửu Nguyên chân nhân hành tung bất định, hắn lại là tại hai người trong biệt phủ lưu lại tin tức, mấy năm không đến, cũng không kỳ quái. Nhưng Túy Vân chân nhân thông qua phủ lục hướng thẩm đã bạch đưa tin, hắn nhưng không có chạy đến Tinh Trừ Thành, cũng có chút không giống bình thường. Túy Vân chân nhân đối với cái này cũng có chút nghi hoặc, nhưng phủ lục một khi kích phát liền hóa thành cho bụi, lại không cách nào hướng thẩm đã bạch đưa tin, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi hồi âm. Tại trong lúc này, Trần Uyên tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng trải qua một lần tinh quang quán thể đằng sau, trong cơ thể hắn thương thế hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng trở lại đỉnh phong. Cảm thụ được có thể so với trung gia yêu đẹp trai nhục thân, cùng trong đan điển tràn đầy chân nguyên biển cả, Trần Uyên khẽ miệng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhưng lập tức lại than nhẹ một tiếng, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bằng vào ba loại chân linh chi huyết, chính là đối đầu ngao thường, hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng hắn hiện tại thế đơn lực cô, mà tám đại trong vương tộc, trừ bỏ nói mớ quạ, Kình Thiên thần quy, sát hổ bên ngoài, mà các ngũ đại vương tộc đều có yêu soái tọa trấn, dựa vào đại trận, khó mà đối đầu. Mà lại Tần Vô Nhai bốn người phải chăng đi vào giới này, cũng không thể mà biết. Cho nên Trần Uyên cẩn thận là bên trên, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, trước cùng Thẩm Đã Bạch, Nguyên Đỉnh chân nhân, Cửu Nguyên thượng nhân thấy một lần. Cũng chỉ có đại tu sĩ mới có hy vọng hiệu triệu tu sĩ nhân tộc, tìm hiểu Tần Vô Nhai bốn người tung tích. Nếu là bốn người cũng tới đến giới này, Trần Uyên trước hết cùng bọn hắn tụ hợp, liên thủ đối phó yêu tộc, nhu cầu phi thăng thượng giới cơ hội. Nếu như bốn người cũng không đi vào giới này, đối mặt tám đại yêu tộc, năm tên yêu soái, Trần Uyên không cách nào lấy lực phá cục, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, âm thầm tìm hiểu phi thăng thông đạo phương vị. Nhưng giới này lưu lại Thái Huyền giới truyền thuyết, cũng có côn ngư bộ tộc tồn tại, vạn trượng hải huyền phía dưới, còn có giọt kia ẩn chứa côn bằng chân huyết thần bí huyết châu, hư hư thực thực côn ngư yêu vương lưu lại. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, không gian thông đạo chính là thông hướng giới này. Trần Uyên tin tưởng, Tần Vô Nhai bốn người trừ phi chết tại trong không gian thông đạo, hẳn là cũng đi tới giới này. Mà vô luận bọn hắn phải chăng biết được đầu không gian thông đạo này điểm cuối cùng, đều đã không trọng yếu nữa. Trần Uyên phải cùng bọn hắn liên thủ, mới có cơ hội phi thăng thượng giới. Nghĩ đến đây chỗ, Trần Uyên không khỏi sinh ra một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Lúc trước văn sĩ trung niên lấy thông hướng đốt yêu giới không gian thông đạo là thẻ đánh bạc, muốn tìm mạng sống, Trần Uyên cũng không đáp ứng. Hiện tại hắn hao hết chắc trở, nhưng vẫn là muốn vì phi thăng yêu giới mà cố gắng. Nhưng hắn cũng không hối hận, văn sĩ trung niên tại Ngự Linh Tông bí cảnh nội ẩn nhẫn mấy vạn năm, suýt nữa liền muốn đoạt xá thân thể của hắn. Văn sĩ trung niên như vậy âm tàn, không gian thông đạo lại thông hướng tình hình không rõ đốt yêu giới, nếu là cùng giao dịch, không khác bảo hộ luật ra, Trần Uyên sẽ không mạo hiểm. Mà lại văn sĩ trung niên điều khiển Trần Uyên thân thể, tập sát Trương Võ Sơn, nuốt sống nó nguyên anh, thù này không báo, hắn như thế nào hướng người bạn thân này giao phó? Xuân đi thu đến, lại là một năm qua đi. Trần Uyên tại 10 tháng trước đó, liền triệt hồi trong động phủ tụ linh trận, nồng độ linh khí giảm nhiều, cùng Tinh Trừ Thành trung tu sĩ trúc cơ không khác. Túy Vân chân nhân kinh hãi, vội vàng đến nhà, hỏi thăm ngọn nguồn. Trần Uyên nói Tinh Trừ Thành hội tụ hai thành mấy ngàn tên tu sĩ, linh khí vô cùng chân quý. Trần Mỗ tạm trú nơi này, lại độc chiếm một đầu linh mạch cỡ nhỏ, tại tu luyện vô dụng, còn chậm trễ người khác tu luyện. Không bằng nhường ra linh khí, nếu có một người bởi vậy tăng cao tu vi, liền có thể giết nhiều vài đầu yêu thú. Túy Vân chân nhân nổi lòng tôn kính, thật sâu cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ tại hạ làm sao không biết, đầu này linh mạch cỡ nhỏ đối với đạo hữu tới nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chỉ là tại hạ nếu không như vậy, có mất đại khách chi lễ, nhưng trong thành còn có rất nhiều tu sĩ, cần linh khí tu luyện. Tại hạ tình thế khó xử, dốc hết có khả năng, cũng chỉ có thể làm đến trình độ như vậy, vẫn lo lắng đạo hữu lòng sinh bất mãn. Không ngờ đạo hữu cao như thế gió sáng tiết, nhớ trong thành tu sĩ, không gây nửa phần cao cao tại thượng chi tác thái. Tại hạ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hổ thẹn không thôi. Trần Uyên đưa tay đỡ dậy Túy Vân chân nhân, nghiêm mặt nói, đạo hữu không cần đa lễ, Trần Mỗ cũng là từ luyện khí cảnh cùng nhau đi tới, biết rõ tu luyện không dễ, bất quá là tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Hắn lời nói này nói đến có chút thành khẩn, nhưng Túy Vân chân nhân nhưng lại chưa tin tưởng, trong lòng đối với hắn càng thêm kính trọng. Thời gian 2 năm ở chung xuống tới, hắn cùng Trần Uyên, Trương Huyền Thương thường xuyên cùng ngồi đàm đạo, đã sớm biết vị này Trần đạo hữu là thể tu, đối với hắn liên chạm bà tên yêu tướng cùng hình thiên nhạc quá trình, càng là không biết nghe Trương Huyền Thương nói bao nhiêu lần. Mãnh liệt như vậy nhục thân, còn thắng làm vua tộc yêu tướng, làm sao có thể thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Đây rõ ràng là Trần đạo hữu thông cảm Tinh Trừ Thành linh khí thiếu thốn, mở miệng trấn an, lấy che giấu chính mình chỗ thất lễ. Nghĩ đến đây chỗ, Túy Vân chân nhân ngược lại càng phát ra hổ thẹn. Hắn cáo từ sau khi rời đi, Trần Uyên đem xà mặc, ngao lâm, lang nhu yêu đan, luyện thành 27 hạt cấp 8 yêu nguyên đan, sau đó liền ra khỏi thành Du Lãm phủ cận sơn thủy. Ba tiên đại tu sĩ chẳng biết lúc nào liền sẽ hiện thân, hắn không có khả năng rời đi Tinh Trừ Thành, luyện đan sau khi, dứt khoát tận tình sơn thủy, du dương tự tại, tâm cảnh khoáng đạt. Một ngày này, Trần Uyên ngay tại trong động phủ ngồi xuống điều tức, trên cổ tay phải đột nhiên truyền đến một tia kỳ dị khí cơ, đem hắn từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trên cổ tay màu đỏ tiểu xà hóa thành vòng tay huyết ngọc, giờ phút này chính chớp động lên có chút đỏ. Nguyên bản thâm tàng nội liễm yêu khí, cũng chậm rãi lan ra, lộ ra một cỗ mạnh mẽ sinh cơ. Đột nhiên, vòng tay huyết ngọc khẽ run lên, mặt ngoài nhiều hơn hai viên óng ánh sáng long lanh hắt trân châu. Màu đỏ tiểu xà mở mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên, cuốn quýt mà nhìn xem Trần Uyên, phun ra phấn nộn lưỡi rắn, phát ra rất nhỏ xì xì âm thanh. Trần Uyên mỉm cười, nâng lên tay trái, khẽ vuốt màu đỏ tiểu xà đầu, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, lại lộ ra mấy phần ý lạnh. Màu đỏ tiểu xà đầu đi lên lưỡn một cái, tại Trần Nguyên trên bàn tay vớt ve, phun ra lưới rắn tốc độ tăng nhanh một chút, tiểu xảo người theo đuôi nhẹ nhàng đông đưa, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ. Trần Nguyên trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm, nhưng vào lúc này, màu đỏ tiểu xà quanh thân yêu khí bỗng nhiên trở nên nồng đậm lên, khí cơ chập trùng không ngừng, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Ầm ầm, một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, truyền vào trong động phủ, thiên địa linh khí bỗng nhiên trở nên táo động. Trần Nguyên thần sắc khẽ biến, đem màu đỏ tiểu xà đặt ở trong bàn tay trái, đứng dậy đi ra động phủ. Oanh long long, sắc trời bỗng nhiên đủ rồi xuống tới, màu xám trắng tầng mây từ chân trời quần quần mà đến, như vậy mực nhuộm dần tương cung, đem vạn dặm trời quang đều bùi lấp. Vượt qua chỗ sâu ẩn ẩn có điện quang du tẩu, chợt sáng chợt tắt. Từng tiếng sấm rền từ phương xa ép qua, giống như cự thú gầm nhẹ, chấn động đến tinh trừ thành xung quanh dãy núi có chút run rẩy. Trong thành phàm nhân vội vàng tản ra tránh mưa, thu nạp phơi nắng ở bên ngoài quần áo, bán hàng rong thấp giọng mắng thời tiết, chống lên tránh mưa bại dầu, che khuất dựa vào sinh tồn hàng hóa. Phàm nhân không cảm giác được đột nhiên táo động thiên địa linh khí, nhưng không giấu giếm được tu sĩ. Những cái kia trong động phủ tĩnh tọa tu sĩ, nhao nhao bật ra, nhìn thấy thiên tượng biến ảo đằng sau, mặt mũi tràn đầy lửa giận cứng ở trên mặt, ánh mắt kinh nghi bất định. Màu đỏ tiểu xài nô lên thân thể, hai viên đen kịt con mắt nhìn lên bầu trời, chậm rãi hướng ở giữa co vào. Trần Nguyên trên mặt trầm xuống, lái đột quang, hướng tinh trừ thành bên ngoài bay đi. Hắn vừa mới bay lên bầu trời, Túy Vân chân nhân cùng Trương Huyền Thương liền cùng nhau bay tới. Túy Vân chân nhân cao giọng nói, "Trần đạo hữu, thiên tượng đột nhiên biến ảo, trong thành hình như có yêu thú triệu hoán lôi kiếp, còn xin đạo hữu đồng loạt ra tay tìm kiếm." Ách, thanh âm hắn gấp rút, nhưng nói đến một nửa, thấy được Trần Nguyên trong lòng bàn tay màu đỏ tiểu xà, hai mắt trợn lên, cứ thế tại nơi đó. Trương Huyền Thương thuận tầm mắt của hắn, nhìn thấy yêu khí nồng đậm, chập trùng không chừng màu đỏ tiểu xà, thất thanh nói, "Là con tiểu xà này triệu hoán lôi kiếp." Trần Nguyên nhẹ gật đầu, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, hai vị đạo hữu chớ buồn, Trần Mỗ cần trợ nó độ kiếp, đi đầu một bước. Túy Vân chân nhân cùng Trương Huyền Thương lúc này đáp ứng, Trần Nguyên không lại trì hoãn thời gian, lái đột quang, hướng tinh trừ thành bên ngoài bay đi. Cũng thông qua thần hồn huyết cấm, trấn an màu đỏ tiểu xà, để nó trì hoãn lôi kiếp đến thời gian. Nhưng màu đỏ tiểu xà không tính ngủ say thời gian, phá xác ngày rất ngắn, niên kỷ cực nhỏ, linh trí cũng chỉ có thể cùng nhân tộc tiểu nhi so sánh, lần này thức tỉnh cùng triệu hoán lôi kiếp đều là bắt nguồn từ bản năng, căn bản không hiểu được như thế nào trì hoãn lôi kiếp. May mà nó đối với Trần Uyên cực kỳ quân quý, lại có thần hồn huyết cấm liên hệ, có thể mơ hồ cảm giác được Trần Uyên tâm ý, lập tức thu liễm khí cơ, hay là thoáng kéo chậm lôi kiếp dáng lâm tốc độ. Mà liền tại cái này ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian bên trong, Trần Uyên chui ra khỏi hơn trăm dặm, đi vào một chỗ hoang vắng trốn không người, rời xa tinh trừ thành, xung quanh cũng không có phàm nhân tồn tại. Màu đỏ tiểu xà lúc này không cách nào lại áp chế khí cơ, mây đen hội tụ thời điểm, nó liền bị vùng thiên địa này để mắt tới, lôi kiếp dáng lâm đã không thể tránh né. Trần Uyên ngừng lại, ngửa đầu nhìn lại, mây đen tầng tầng chồng gấp, đem thiên quang thôn phệ hầu như không còn, phản phất một cái màu đen cự thủ, chiếu nặng ép hướng đại địa. Tiếp vân chỗ sâu, điện quang như rồng, vạn mèo nổ tung, chiếu sáng quần quần vân qua. Cuồng phong gào thét, vòng quanh cảnh khô đá vụn tại tầng trời thấp xoay quanh, vô số cỏ cây khom lưng đứng gãy. Thiên uy như ngục, vạn vật cúi đầu. Màu đỏ tiểu sàng ngắm nhìn che xuống mây đen, hai viên con mắt màu đen hoàn toàn biến thành một đôi mắt rộng, uy nghiêm mười phần. Nó cúi đầu cọ sát Trần Nguyên bàn tay, sau đó đằng không mà lên, thân thể nhỏ nhắn đón gió phồng lớn, hóa thành một đầu 30 trượng cự mãng, gào thét một tiếng, cuộn thành một đoàn, như là một ngọn núi nhỏ. Nó quanh thân lân phiến như thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ, tại lôi quang chiếu dọi xuống, mỗi một phiến đều chết xạ ra chói mắt hồng mang, một đôi màu đen mắt dọc cẩn ẩn hiện ra kỳ quang, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trên kiếp vân. Đây mới là trúc xà chân chính bộ dáng, trước đây cái kia dài 3 tấc bộ dáng khả ái, chỉ là bởi vì màu đỏ tiểu xà muốn cùng Trần Uyên thân cận, mới có ý rút nhỏ thân thể. Đột nhiên, chậm chạp cuồn cuộn mây đen dừng một chút, cuồng phong đông kết, thiên địa ngưng kết. Ầm ầm. Đạo thứ nhất lôi kiếp ầm vang đánh rớt, phá vỡ tĩnh mịch, thẳng đến trúc xà mà đến. Đây là một đạo đủ để chém nát sơn nhạc lôi đỉnh màu bạc, xé rách trường không, sáng chói chói mắt. Trần Uyên con ngươi co rụt lại, đạo thiên lôi này không kịp hắn kết anh lúc lôi kiếp, ước chừng có 7 thành uy năng. Nhưng hắn lúc đó thân có 2 loại chân linh chi huyết, đến xà thể bên trong cũng chỉ có 1 loại trúc cửu âm huyết mạch, lôi kiếp uy lực lại cơ hồ đuổi kịp hắn. Mà lại trúc xà mặc dù tích xúc hùng hậu yêu lực, có thể triệu hoán lôi kiếp, nhưng đó là bởi vì ở trong hư không hấp thu nồng đậm lực lượng không gian. Nó phá xác bất quá thời gian mấy năm, chưa bao giờ cùng với những cái khác yêu thú tu sĩ tranh đấu, không có chút nào đấu pháp kinh nghiệm. Càng không có thời gian tu tập thiên phú thần thông, chỉ có tu vi, lại không biết thực lực như thế nào. Trần Uyên trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng cũng không lập tức xuất thủ can thiệp. Vô luận là tu sĩ hay là yêu thú, độ kiếp đều cực kỳ trọng yếu. Chỉ có hoàn toàn dựa vào tự thân chi lực, độ kiếp thành công, đạo cơ mới càng thêm kiên cố, ngày sau con đường càng thêm lâu dài. Trần Uyên làm trúc xà chủ nhân, lại là hóa thần tu sĩ, có thể ngạnh kháng thiên lôi, trợ nó độ kiếp. Nhưng lúc này ảnh hưởng trúc xà ngày sau tiềm lực, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Trần Uyên sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đối mặt từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh, nến rắn mọc tê một tiếng, thân rắn như xích luyện bay lên không, lại không né tránh, vọt thẳng đi lên. Trần Uyên thần sắc nghiêm một chút, trong mắt phát ra ngân mang, sau lưng mơ hồ chuyển đến một tiếng kéo dài như mù thanh âm. Nhưng sau một khắc, nến thân rắn thân thể một trận, hướng về phía thiên lôi mở cái miệng rộng. Khí thế hung hăng thiên lôi bỗng nhiên chậm lại, tựa hồ ngưng kết tại không trung, nến thân rắn thân thể uốn éo, lùi qua một bên. Thiên lôi trên không trung một chiếc, kiên nhẫn đuổi theo trúc xà, nhưng tốc độ kia quá chậm, bị trúc xà hiểm lại càng hiểm tránh đi. Sau 3 hơi thở, thiên lôi tốc độ khôi phục như lúc ban đầu, nhưng đã cùng trúc xà sượt qua người, lại khó quay đầu, rơi vào một tòa trăm trượng trên ngọn núi, ầm vang nổ tung. lôi quang tản ra, xen lẫn thành hủy diệt dòng lũ, sườn núi đi lên, ầm vang đổ sụp, đỉnh núi càng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hóa thành nhỏ bé bụi bặm. Trần Uyên ngây ngẩn cả người, trúc xà chỉ là mở cái miệng rộng, liền định trụ thiên lôi, đây là loại nào thần thông? Hắn từ từ thả tay xuống, trong mắt nổi lên ngân quang chậm rãi thu lại. Trúc xà động thân mà đứng, ngẩng đầu nhìn lên trời, thiên kiếp giống bị chọc giận, đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi đỉnh liên tiếp đánh rớt, xé rách thiên cung, lôi minh quanh quẩn, một đạo so một đạo dữ dằn. Trúc xà không hề sợ hãi, lại lần nữa mở cái miệng rộng, hai đạo thiên lôi bỗng nhiên chậm dần, tựa như ngưng kết bình thường, bị nó tránh ra đến. Thiên lôi nửa đường chuyển hướng, vẫn muốn đuổi theo đuổi trúc xà, nhưng làm sao tốc độ quá chậm, còn chưa đuổi kịp trúc xà, liền bị nó bỏ lại đằng sau. Mà khi trúc xà vượt qua thiên lôi sau, hai đạo thiên lôi đột nhiên từ bỏ đuổi theo, trực tiếp hướng về mặt đất. Lần này Trần Uyên rốt cục thấy rõ, trúc xà mở cái miệng rộng lúc, trước người không khí ẩn ẩn có chút bặm mẻo, dường như phun ra hai đạo khí tức vô hình, thiên lôi mới có thể bị đột nhiên định trụ. Trúc xà dùng loại phương thức này tránh thoát thiên lôi, để thiên kiếp trở nên càng thêm phẫn nộ. Đầy trời kiếp vân xoay tròn cấp tốc đứng lên, hình thành một cái trăm trượng lớn nhỏ vòng xoáy, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm thiên lôi theo nhau mà tới, thể phải lấy đến xà tính mệnh. Đến mắt rắn lỗ bên trong rốt cục toát ra một tia sợ hãi, nó thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là một đầu vừa mới phá xác không lâu, còn ngủ say mấy năm ấu xà, đối mặt thiên địa chi uy, hay là sinh ra một tia sợ hãi. Trần Uyên thông qua thần hồn huyết cấm, cảm ứng được nó trong lòng cỗ này ý sợ hãi, lập tức truyền lại đi qua một đạo trấn an cùng cổ vũ ý niệm. Nến xà tinh thần chấn động, lại lần nữa nên đón tiếp lấy, mở cái miệng rộng, trước người không khí mắt trần có thể thấy bắt đầu vặn mèo, ba đạo thiên lôi tốc độ toàn bộ chậm dần, bị trúc xà hiểm hiểm tránh đi. Thiên lôi xé rách đại địa, đá núi tại chói mắt trong bạch quang hóa thành bụi bặm, phương viên ngàn trượng bên trong, cỏ cây thành tro, đất khô cằn bên trên dâng lên xích hồng sóng lửa. Đợi lôi quang tán đi, duy gặp một đạo hơn 10 trượng sâu cháy đen khe rãnh, biên giới còn chảy xuôi nóng chảy nham thạch, giống như một đạo dữ tợn vết thương. Trúc xà khí cơ hơi có chập trùng, xích hồng lân phiến hơi có vẻ ảm đạm, tựa hồ liên tiếp thi triển loại thần thông này, để hắn có chút mỏi mệt. Mây trên trời cơn xoáy đột nhiên đình trệ, lập tức trùng điệp run lên, đạo thứ 7, đạo thứ 8, đạo thứ 9 thiên lôi ầm vang rơi xuống. Sáng chói ngân quang chiếu sáng phương này mở tối bầu trời, lôi minh kinh thiên, tựa hồ muốn đem vùng thiên địa này triệt để hóa thành một biển. Nến máu rắn mạch chỗ sâu ẩn chứa huyết tính, cũng bị thiên kiếp hoàn toàn kích phát, một đôi mắt dọc hóa thành vàng nhạt chi sắc, uy nghiêm mười phần. Nó một tiếng hí dài, trong lòng lại không nửa phần ý sợ hãi, thân thể bốn cong nhưng có khí thế, ngẩng đầu nên đón tiếp lấy. Sắp cùng thiên lôi chạm vào nhau lúc, trúc xà mở cái miệng rộng, trước người không khí như là sóng nước chảy xuôi, dẫn đầu dáng lâm đạo thứ 7, đạo thứ 8 thiên lôi tốc độ chậm dần, bị trúc xà tránh đi. Nhưng đạo thứ 9 thiên lôi lại không bị ảnh hưởng, trực tiếp hướng trúc xà bổ xuống dưới. Trần Uyên trong lòng run lên, trong mắt nổi lên ngân quang, hóa thành một đôi mắt bạc, phía sau hiện ra quỷ cách thức châu bò cùng nhau. Quý Nưu chân linh trưởng lôi đỉnh chi lực, cho dù là kết lôi, cũng có thể hóa giải. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, phía sau quỷ cách thức châu bò cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một đạo lôi quang màu xanh, nghịch thế mà lên, đón lấy cái kia đạo thứ 9 thiên lôi. Chương 797, thần thông chương 797, thần thông đúng lúc này, trúc xà chợt quay đầu, màu vàng nhạt mắt dọc nhìn về phía Trần Uyên, phát ra một tiếng hí dài. Cùng lúc đó, Trần Uyên đáy lòng cũng đột nhiên nhiều hơn một cỗ mơ hồ ý niệm, khẩn cầu hắn đừng xuất thủ. Trần Uyên khẽ giật mình, nhìn thoáng qua cái kia lóa mắt không gì sánh được đạo thứ 9 thiên lôi, ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa, trên mặt không khỏi lộ ra một tia chần chờ. Lôi quang màu xanh tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, tới gần thiên lôi. Nhưng Trần Uyên trong lòng lại thêm ra một cỗ mơ hồ ý niệm, ẩn chứa trong đó khẩn cầu chi ý càng phát ra kiên định. Trúc xà huyết tính bị hoàn toàn kích phát ra đến, nó muốn một mình đối mặt đạo thiên lôi này. Trần Uyên thầm than một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi, ủy cách thức châu bò cùng nhau phun ra lôi quang màu xanh có chút lệch ra, cùng đạo thứ 9 thiên lôi sượt qua người, chống giống nổ tung, tiêu tán thành vô hình. Nhưng đạo thiên lôi này hay là nhận lấy lôi quang màu xanh một chút ảnh hưởng, tốc độ có chút chậm dần, uy năng cũng suy yếu một kia. Trúc xà thừa cơ tránh thoát đạo thứ 7, đạo thứ 8 thiên lôi, thân thể giãn ra, cùng đạo thứ 9 thiên lôi ầm vang chạm vào nhau. Giữa thiên địa đột nhiên an tĩnh lại, thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, trúc xà màu lửa đỏ thân thể cùng màu bạc trắng lôi quang chậm rãi giao hòa, phảng phất bao trùm lên một tầng màu bạc sóng nước, nhẹ nhàng dập dờn. Ầm ầm. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, nương theo lấy một tiếng tràn đầy thống khổ hí dài, ngân quang chói mắt nổ tung, hồ quang điện bắn ra bốn phía, dương nhanh múa bước, đôn đốc thanh âm tại phương viên vài dặm bên trong quanh quần không dứt. Trúc xà mở cái miệng rộng, bén nhọn tiếng tê minh đâm thẳng nhân tâm, thân thể cuộn thành một đoàn, tại lôi quang điện tương bên trong run rẩy không chỉ, màu vàng nhạt trong mắt dọc, tràn đầy bởi vì thống khổ mà sinh ra nóng nảy. Trần Uyên trong lòng căng thẳng, thông qua thần hồn huyết cấm liên hệ, hắn cảm nhận được một đạo cực đoan thống khổ ý niệm, mặc dù suy yếu mấy trăm lần, nhưng cũng đủ làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng ở đạo này thống khổ ý niệm phía dưới, lại ẩn hàm một tia thà chết chứ không chịu khuất phục ngạo khí cùng cứng cỏi. Đó là trúc cửu âm huyết mạch chỗ sâu ẩn chứa ý chí cường đại, liền xem như thiết tiếp, cũng không thể để nó có chút lùi bước. Chân tiên phía dưới, chân linh vi tôn. Chân linh tung hành chư thiên vạn giới, sao lại e ngại cái này nho nhỏ thiết tiếp? Trúc xà mặc dù chỉ là một đầu tuổi tác còn nhỏ ấu xà, nhưng ở thời khắc sinh tử, nó hay là kế thừa tiền tổ trúc cửu âm tiêu ngạo, dũng cảm lựa chọn trực diện thiên kiếp, mà không phải dựa vào Trần Uyên trợ giúp, lông tóc không tổn hao gì tránh thoát cái này đạo thứ 9 thiên lôi. Nhưng nó đã vô lực lại thi triển loại kia huyền diệu thần thông, chỉ có thể lấy nục thân đối cứng thiên lôi. Mà liên tục 8 đạo thiên lôi đều bị trúc xà tránh đi, thậm chí chưa từng xuất hiện mảy may thương thế, loại này mưu lợi phương thức, không thể nghi ngờ để vùng thiên địa này cực kỳ phẫn nộ. Đạo thứ 9 thiên lôi uy năng gia tăng thật lớn, thậm chí có thể so với Trần Uyên khi độ kiếp trải qua đạo thứ 7 thiên lôi. Chu Hiểm, Côn Bằng đều là không thua kém một chút nào trúc cửu âm cường đại chân linh, trúc xà có thể lấy một loại chân linh huyết mạch, dẫn tới uy năng như thế thiên kiếp, đủ thấy cái kia vô hình thổ tức chi quỷ dị. Nhưng trúc xà cũng không phải bình thường yêu thú, nó phá sắc đằng sau, tại Trần Uyên cùng mặt khác 4 tên hóa thần tu sĩ che chở phía dưới, xuyên qua không gian phong bạo, hấp thu nồng đậm lực lượng không gian, lại lợi dụng thiên phú thần thông, đem nó chuyển hóa làm lực lượng thời gian, không chỉ có tích xúc nồng hậu dày đặc yêu lực, nhục thân cũng biến thành cực kỳ cường hãn, có thể so với cấp 8 yêu thú. Như vậy cơ duyên, tại trúc xà bộ tộc bên trong cũng là vạn năm khó gặp, để nó có ngạnh kháng thiên kiếp lực lượng. Tại lôi quang bao khỏa phía dưới, nến xà thể biểu màu lửa đỏ lần phiến phá toái cháy đen, máu tươi tuôn ra như suối, lại bị cường hoành thiên lôi cấp tốc bốc hơi, mình đầy thương tích, thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt ấm vũ, nhưng nó trong miệng tràn đầy thống khổ bén nhọn tiếng tê minh, nhưng thủy chung không có dừng lại, quần mình thân thể không ngừng vặn vẹo run rẩy, nhìn như thê thảm, nhưng cũng hiện ra sinh cơ cường đại, vẫn có dư lực dãy rủa. Đạo thứ 9 thiên lôi uy năng cũng không phải vô cùng vô tận, mấy chục hơi thở sau, lôi quang chói mắt rốt cục bắt đầu ảm đạm xuống. Cái kia đạo mơ hồ ý niệm bên trong ẩn chứa thống khổ cùng nóng nảy, cũng đang từ từ yếu bớt. Trần Nguyên âm thầm thở dài một hơi, thông qua thần hồn huyết cấm liên hệ, hướng trúc xà truyền lại ra trấn an cùng cổ vũ ý niệm, từ từ buông xuống hai tay, nhưng phía sau quỷ cách thức châu bỏ cùng làm chưa tiêu mất. Lại qua mấy chục hơi thở, bao trùm đến thân rắn thân thể lôi quang rốt cục tiêu tán không thấy. Trúc xà không tái phát khoe khoang tài giỏi duệ tiếng tê minh, chỉ là gấp rút thở hào hẹn. Một đôi trong mắt dọc màu vàng nhạt chậm rãi rút đi, nhiều hơn mấy đạo dữ tợn tơ máu. Trên bầu trời bàng bạc kiếp vân vòng xoáy chậm rãi tiêu tán, trong tầng mây lấp lóe điện quang bắt đầu trở nên thưa thớt, có ánh nắng xuyên thấu qua mây đen khoảng cách, vương xuống đến. Trần Uyên đang điền bên trong Quỳnh Nưu chân linh, đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, lộ ra mấy phần khát vọng. Trần Uyên trong lòng hơi động, đưa tay bấm niệm pháp quyết, phía sau quỷ cách thức châu bỏ cùng nhau há miệng hút vào, nhấc lên một trận cuồng phong. Trong kiếp vân lấp lóe vạn sợi điện quang cùng nhau tụ đến, phản phất tiến non về rừng, toàn bộ lạc nhập quỷ cách thức châu bỏ cùng nhau trong miệng. Quỷ cách thức châu bỏ cùng nhau mơ hồ trong mắt lộ ra mấy phần thỏa mãn chi sắc, tựa hồ ẩn chứa linh trí bình thường, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trần Uyên nội xem bản thân, nhìn về phía trong đan điền Quỳnh Nưu chân linh, chỉ gặp nó bên ngoài thân lặng yên nhiều hơn mấy đạo lôi văn, khí tức tăng cường một chút. Trong cơ thể hắn Quỳnh Nưu chân huyết cũng hơi tăng cường một tia. Trần Uyên trong lòng dâng lên ngộ ra, quỷ cách thức châu bỏ cùng nhau không chỉ có thể hóa giải thiên kiếp, còn có thể thu nạp thiên kiếp chi lực, tăng cường tự thân uy năng. Bất quá hắn cuối cùng không phải chân chính Quỳnh Nưu chân linh, chỉ là thân có Quỳnh Nưu huyết mạch, không cách nào hoàn toàn hóa giải cùng thu nạp thiên kiếp. Quỷ cách thức châu bỏ cùng nhau nhiều nhất suy yếu 2-3 thành lôi kiếp uy lực, muốn thu nạp thiên kiếp chi lực càng thêm khó khăn. Chỉ có thể ở thiên kiếp lúc kết thúc, thu nạp còn sót lại nửa thành lôi đỉnh chi lực. Theo vạn sợi điện quang bị quỷ cách thức châu bỏ cùng nhau thôn vệ, kiếp vân thối lui tốc độ càng nhanh, không đến 10 hơi thời gian, liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Thiên khung trong suốt, như một khối hoàn mỹ lưu ly, mấy sợi tiêm vân phiêu đãng, giống như là tiên nhân tiện tay ném lụa mỏng. Ánh nắng không trở ngại chút nào chút xuống, cho dãy núi dắt lên một tầng chói mắt kim biên. Nếu không phải đại địa bị thiên lôi bổ ra thật sâu khe rãnh, cùng sơn phong sụp đổ rõ mồn một trước mắt, thiên kiếp phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trúc xà mình đầy thương tích, lại vẫn ngẩng đầu mà đứng, lộ ra một cỗ ngạo khí. Thiên địa linh khí cấp tốc tụ đến, ngưng tụ thành một đạo hoàn toàn do linh khí hình thành màu xanh thiên hạ, từ trên trời giáng xuống, bao lấy trúc xà. Độ kiếp thành công, trên trời rơi xuống cam lâm. Trúc xà quanh thân tàn phá lân phiến rút đi, cháy đen giữ tận vết thương cấp tốc khép lại, tân sinh ra xích lân như hồng ngọc tạo hình, lại như hỏa diễm bốc lên, lưu chuyển lên đạo đạo linh quang. 30 trượng thân thể chậm rãi phồng lớn, cho đến 100 trượng độ dài, vừa rồi dừng lại. Nương theo lấy thân thể biến hóa, trúc xà khí cơ phóng đại, nồng đậm yêu khí tràn ngập ở trong bầu trời, một cỗ cường hành uy áp ầm vang tản ra. Vượt qua kia lôi kiếp thứ 9, nó rốt cục trở thành cấp 8 yêu thú. Trúc xà ngửa mặt lên trời một tiếng hí dài, lộ ra mấy phần mừng rỡ, túi đầu nhào về phía Trần Uyên. Nó thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành một đầu dài vài thốn màu đỏ tiểu xà, thu liêm khí cơ, rơi vào Trần Uyên vai trái, thân mật cọ sát khuôn mặt của hắn. Trần Uyên mỉm cười, nâng tay phải lên, khẽ vuốt mấy lần màu đỏ tiểu xà đầu, sau đó bàn tay khẽ đảo, màu đỏ tiểu xà khéo léo bơi tới lòng bàn tay. Trần Uyên đem tay phải chuyển qua trước ngực, túi đầu nhìn xem trên lòng bàn tay, lân phiến càng phát ra óng ánh sáng long lanh màu đỏ tiểu xà. Nó một đôi mắt dọc một lần nữa biến trở về hai viên hắc trân châu, lộ ra mấy phần ngây thơ, hồn nhiên không giống băng lanh mắt rắn. Trần Uyên cảm thụ được màu đỏ tiểu xà truyền đến nhụ mộ thân cận chi ý, mỉm cười, truyền lại đi qua một đạo ý niệm, hỏi tham loại kia có thể định trụ thiên lôi huyền diệu thần thông. Bình thường yêu thú vượt qua lôi kiếp đằng sau, liền có thể hóa thành hình người. Nhưng từ nhỏ liền bị tu sĩ gieo xuống thần hồn huyết cấm linh thú, cho dù vượt qua lôi kiếp, tại đại đạo ước thúc phía dưới, cũng vô pháp hóa hình, thậm chí không cách nào miệng nói tiếng người, chỉ là linh trí tăng nhiều, cùng người thường không hay. Về phần những cái kia có thể trông coi đạo phủ, thông bẩm tin tức linh thú, bình thường đều là về sau bị tu sĩ bắt giữ, gieo xuống cấm chế, lại ăn vào đan dược, hóa đi trong miệng mình cốt. Màu đỏ tiểu xà không cách nào ngôn ngữ, nhưng lại đại khái minh bạch Trần Uyên truyền tới ý niệm, lúc này hồi phục một đạo ý niệm. Trần Uyên giờ mới hiểu được, loại kia huyền diệu thần thông tên là Tuế Nguyệt Hơi Thở, cũng không phải là định trụ thiên lôi, mà là chậm dần đến thân rắn tuần 10 trượng thời gian trôi qua, thiên lôi tốc độ đại giảm, một bên nhìn lại, phản phất bị định trụ bình thường. Trúc xà tu vi không cao, lại là đối mặt thiên kiếp, nhiều nhất chỉ có thể định trụ thiên lôi thời gian 3 cái hô hấp, nhưng đủ để nó né qua thiên lôi. Thiên kiếp giáng lâm thời điểm, liền một mực khóa chặt độ kiếp tu sĩ cùng yêu thú. Đổi thành bình thường thủ đoạn, cho dù có thể tránh thoát nhất thời, cũng sẽ bị thiên lôi lại lần nữa đuổi kịp. Nhưng trúc xà phun ra tuế nguyệt hơi thở, lại là trực tiếp cải biến thời gian trôi qua, tương đương với đánh cắp thời gian 3 cái hô hấp. Nguyên bản thiên lôi tại cái này trong 3 hơi đã bổ trúng trúc xà, nhưng trúc xà lại tránh khỏi. Tuế nguyệt không cách nào đảo lưu, thời gian cũng không có thể hồi tưởng. Sau 3 hơi thở, thiên lôi khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lại cũng không còn cách nào quay đầu, trúc xà liền tương đương với vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp. Trần Uyên âm thầm liễu lưỡi, khó trách thiên kiếp tức giận như thế, còn lại lôi kiếp uy năng đột nhiên tăng cường rất nhiều. Cho dù là thiên kiếp, cũng không thể một lần nữa hạ xuống đạo thứ nhất thiên lôi, lại là phẫn nộ, cũng chỉ có thể gia tăng đạo thứ hai, đạo thứ ba thiên lôi uy lực. Mà lực lượng thời gian quá mức thâm ảo, trúc xà cho dù thân có trúc cửu âm huyết mạch, liên tục phun ra tuế nguyệt hơi thở, hao hết yêu lực, đạo thứ 9 thiên lôi chỉ có thể dựa vào nhục thân mạnh kháng. May mà trúc xà thu nạp nồng đậm lực lượng không gian, nhục thân đủ cường hành, đối mặt uy năng tăng nhiều thiên kiếp, cũng thành công vượt qua. Trần Uyên nhìn xem nhẹ nhàng nuốt ve lòng bàn tay màu đỏ tiểu xà, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ôn nhu, truyền lại đi qua một đạo ý niệm, sẽ tìm được một cái túi linh thú, làm tiểu xà cho ở màu đỏ tiểu xà nô lên nửa đoạn trước thân thể, đen kịt trong con ngươi tràn đầy mờ mịt. Trần Uyên đáy lòng cũng hiện ra một đạo tràn ngập nghi ngờ ý niệm, cái gì là túi linh thú? Trần Uyên cười một tiếng, màu đỏ tiểu xà phá sắc không lâu liền lâm vào ngủ say, tỉnh lại liền triệu hoán đến lôi kiếp, với cái thế giới này hay là mù tịt không biết. Hắn dưới đáy lòng đem túi linh thú giới thiệu sơ lược một chút, lo lắng màu đỏ tiểu xà không thể nào hiểu được, chỉ nói đó là một cái cùng hư không chi địa tương tự địa phương. Màu đỏ tiểu xà cảm giác được đạo ý niệm này, đội vàng lung lay đầu, tựa như là tại lắc đầu bình thường, trong ánh mắt tràn đầy kháng cự. Trần Uyên đáy lòng cũng truyền tới màu đỏ tiểu xà một đạo ý niệm, nó không nguyện ý tiến vào túi linh thú, nó muốn đợi tại chủ nhân bên người. Đạo ý niệm này truyền đến đồng thời, màu đỏ tiểu xà cúi người đi, bơi tới Trần Uyên trên cổ tay phải, đầu đuôi tương liên, vòng thành một vòng, nhắm mắt lại, một lần nữa hóa thành một cái vòng tay huyết ngọc, nhưng so trước đó muốn sáng chói rất nhiều. Trần Uyên cảm thụ được trên cổ tay truyền đến ôn nhuận cảm giác, lắc đầu bật cười, không còn nhắc lên túi linh thú sự tình. Thân hình hắn nhất chuyển, lái đột quang, bất quá một hồi, liền trở lại tinh trừ thành trung, tại động phủ trước thân hình rơi xuống. Trương Huyền Vương cùng Túy Vân đạo nhân đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy Trần Uyên trở về, lập tức tiến lên đón. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Uyên trên cổ tay phải vòng tay huyết ngọc, mặt lộ vẻ chờ chờ. Túy Vân chân nhân mở miệng nói, không biết đạo hữu linh thú phải trang vượt qua lôi kiếp. Lúc này tinh trừ thành trên không vạn dặm không mây, từ khi Trần Uyên rời đi về sau, kiếp vân liền lặng lẽ tiêu tán. Trong thành phàm nhân thấp giọng mắng cái này thay đổi thất thường thời tiết, mà tu sĩ thì là đối với đột nhiên nóng nảy, lại đột nhiên bình tĩnh xuống tới thiên địa linh khí cảm thấy kinh dị. Hay là Túy Vân chân nhân phát hạ dụ lệnh, xưng hắn thí nghiệm thần thông, gây nên thiên tượng biến hóa, trong thành tu sĩ vừa rồi tán đi. Sau đó hai người liền tới đến Trần Uyên động phủ trước đó, chờ đợi Trần Uyên trở về. Trần Uyên đối với cái này nhất thanh nhị sở, chúc xa độ kiếp lúc, hắn thần thức từ đầu đến cuối bao phủ tinh trừ thành. Mà tinh trừ thành linh khí thiếu thốn, đại trận không cách nào thời khắc mở ra, Trần Uyên thần thức thông suốt, đem mọi người phản ứng toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hắn mặt lộ ấy nấy, ôm quyền cúi đầu, Trần Mỗ linh thú đột nhiên thức tỉnh, triệu hoán lôi kiếp, dẫn tới linh khí bạo loạn, mong rằng say vân đạo bạn chớ trách. May mà con thú này thực lực còn có thể, thiên kiếp uy năng thường thường, may mắn vượt qua lôi kiếp. Trần Uyên thoại âm rơi xuống, đột nhiên cảm giác vòng tay huyết ngọc co vào, chăm chú ghìm chặt cổ tay của hắn. Trần Uyên trong lòng cười thầm, truyền lại đi qua một đạo trấn an ý niệm, vòng tay huyết ngọc mới chậm rãi buông ra. Túy Vân chân nhân nghe thấy lời ấy, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục chi ý, cấp 8 yêu thú. Trần đạo hữu thủ bút thật lớn. Trương Huyền Thương liếc mắt nhìn chằm chằm vòng tay huyết ngọc, thấp giọng nói, Trần đạo hữu ngày sau vạn chớ tại yêu tộc trước mặt hiện lộ đầu này linh xà, nếu không ngắt gặp yêu tộc truy sát, không chết không thôi. Trần Uyên nhẹ gật đầu, hai vị đạo hữu yên tâm, Trần Mỗ tránh khỏi. Cấp 8 linh thú tại nhân giới không tính là gì, chỉ là cựu Lê phái một nhà tông môn, liền không biết có bao nhiêu cấp 8 trở lên linh thú. Thậm chí còn có một đầu hóa thần trúc xà trấn thủ sơn môn, truyền thừa mấy vạn năm mà bất diệt. Nhưng ở giới này, yêu tộc vi tôn, đương nhiên sẽ không cho phép khen người tộc nuôi dưỡng linh thú. Tinh trừ thành trung hội tụ mấy ngàn tên tu sĩ, nhưng nuôi dưỡng linh thú người cực ít, mà lại phần lớn đều là yêu thú cấp 1. Cấp 2 trở lên yêu thú lác đác không có mấy, về phần cấp 5 trở lên yêu thú, càng là một cái cũng không. Linh thú cần tiêu hao tài nguyên tu luyện, mà tu sĩ nhân tộc tự lo còn không rảnh, càng không khả năng đem quý giá đan dược linh thảo dùng tại linh thú trên thân. Mà lại yêu tộc đem nhân tộc nuôi dưỡng linh thú coi là vô cùng nhục nhã, yêu thú cấp thấp thì cũng thôi đi, nhưng nếu là có người dám đem linh thú bồi dưỡng đến cấp 8 trở lên, nhất định phải đem nó chém giết. Đi qua từng có mấy tên nguyên anh tu sĩ linh thú vượt qua lôi kiếp, bị yêu tộc biết, dưới sự phẫn nộ, liên thủ truy sát, thậm chí có cao gia yêu tướng tham dự trong đó. Mà những nguyên anh này tu sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ chết tại yêu tộc trong tay. Hai năm này đến nay, Trần Uyên tra xét mấy trăm bộ điện tịch, cùng giới này tu sĩ đã không có khác nhau, đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ. Túy Vân chân nhân cùng Trương Huyền Thương gặp Trần Uyên tự có phân tức, cũng liền không còn thuyết phục. Hai người cáo từ rời đi, nhưng vừa mới lái được quang, bay lên không trung, một đạo linh quang từ ngoài thành bay tới, thẳng đến Túy Vân chân nhân động phủ mà đi. Túy Vân chân nhân khẽ di một tiếng, đưa tay vẫy một cái, đạo linh quang kia trên không trung một chiếc, rơi xuống trong tay hắn, đúng là một tấm truyền âm phủ. Trần Uyên cùng Trương Huyền Thương đều ngưng mắt nhìn lại, Túy Vân chân nhân đưa tay một chút truyền âm phủ, ngưng thần lắng nghe. Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Uyên, mặt lộ ý cười, Thẩm đạo hữu rốt cục truyền đến tin tức, xin mời Trần đạo hữu hướng rơi tinh ngọn núi một lần. Chương 798, nổi lên chương 798, nổi lên Trần Uyên mắt sáng lên, truy tinh phong ở nơi nào? Trương Huyền Thương lúc này đã một lần nữa hạ xuống đột quang, giải thích nói, Truy Tinh Phong tại Thiết Lam Sơn mạch phía nam hơn 5200 dặm bên ngoài, là Cửu Ngục Sơn mạch bên trong một tòa núi cao ngàn trượng, kiệt xuất hiểm trở, cảnh sắc hùng tráng. Chỉ là ngọn núi này không có linh mạch tồn tại, địa thế quá dốc đứng, ít ai lui tới. Lại là tại huyết đồng linh xà, giao long hai tộc chỗ giao giới, yêu tộc cũng là vứt bỏ như giày rách, làm hai tộc giảm sóc chi địa. Túy Vân chân nhân cũng rơi xuống, cười nói, Thẩm đạo hữu tại truyền âm phủ bên trong nói rõ, hắn hai năm này một mực tại bơi ra ngoài lịch, ngưng lại tại một chỗ trong hiểm địa, ngày trước vừa rồi thoát thân, liền lập tức chạy đến Tinh Trừ Thành. Trùng hợp chính là, hắn ở trên đường còn gặp Nguyên Định, Cửu Nguyên hai vị đạo hữu, đều tại Truy Tinh Phong, chờ đợi đạo hữu tiến đến. Nói, hắn đem truyền âm phủ đưa tới. Trần Nguyên tiếp nhận truyền âm phủ, phía trên hoa văn cực kỳ phức tạp, linh quang lấp lóe, gần như không thua kém một kiện đê giai pháp bảo, hơn xa hắn tại nhân giới thấy qua truyền âm phủ, truyền âm khoảng cách cũng hẳn là cực xa. Trên phù lục tản mát ra một trận kỳ dị thần thức ba động, nương theo lấy nhàn nhạt tu vi khí cơ, rõ ràng là một tên đại tu sĩ, xác nhận cái kia thẩm ký bạch lưu lại. Trần Nguyên đánh ra một đạo pháp quyết, bên hai vang lên một thanh âm, say vân đạo bạn tuân giám, thẩm mộ đến đạo hữu đưa tin, nghe tin bất ngờ ta nhân tộc lại thêm đại tu sĩ, kích động trong lòng, vốn muốn lập tức lao tới Tinh Trừ Thành, tiếp tinh hỏa đạo hữu. Làm sao thẩm mộ thân hám hiểm cảnh, nhất thời khó mà thoát thân, cho đến tháng trước, phương đến thoát khốn, lúc này lên đường. Trên đường hạnh gặp Nguyên Đình, Cửu Nguyên hai vị đạo hữu, vừa cũng muốn hướng Tinh Trừ Thành, thiết kiến tinh hỏa đạo hữu, liền kết bạn đồng hành. Nhưng yêu tộc xưa nay kiêng kỵ chúng ta, như thủy tiện hiện thân Tinh Trừ Thành, sợ là trong thành tu sĩ cùng phàm tục bách tính thu nhận tai họa. Ta ngày xưa đám ba người đặc biệt tại Truy Tinh Phong cùng nhau đợi, cung thỉnh tinh hỏa đạo hữu rời bước một lần, thỉnh cầu say vân đạo bạn nhắn dùm, thẩm ký bạch dâng lên. Đạo thanh âm này trong sáng bên trong, lộ ra mấy phần mừng rỡ, em hay nói, để cho người ta như gió xuân ấm áp, trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra một tên phiên phiên giai công tử thân ảnh, không khỏi vì đó say mê. Trần Nguyên lại bất vi sở động, lông mày chậm rãi nhíu lại, thu hồi thần thức. Truyền âm phù lóe lên phía dưới, không lửa tự đốt, hóa thành điểm điểm lưu quang, tiêu tán trong không khí. Trương Huyền Thương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Trần đạo hữu muốn gặp Thẩm đạo hữu, Vân Đình đạo hữu cùng Cửu Nguyên đạo hữu, vì thế không tiếp tại Tinh Trừ Thành trung chờ đợi thời gian 2 năm, bây giờ ba vị đạo hữu mời, đạo hữu vì sao không thích? Trần Nguyên khẽ lắc đầu, có thể cùng ba vị đạo hữu một hồi, Trần Mỗ tự nhiên là không thắng mừng rỡ. Nhưng cho dù ba vị đạo hữu cô kỵ yêu tộc, không muốn đi vào Tinh Trừ Thành trung, cũng không cần tại 5000 dặm bên ngoài Truy Tinh Phong cùng nhau đợi. Sao không tại Thiết Lam Sơn mạch bên trong, tìm một yên lặng trốn không người? Trương Huyền Thương cùng Túy Vân chân nhân khẽ giật mình, lông mày không khỏi cũng nhíu lại. Hai người chợt nghe việc này, trong lòng mừng rỡ, lại là không để ý đến điểm này. Ba đại vương tộc lẫn nhau tranh đấu không ngớt, nhưng đối với nhân tộc đại tu sĩ, lại là rất là kiêng kỵ, vừa được tin tức, liền sẽ liên thủ vây quét. Thậm chí Bạch ba người không muốn chạy đến Tinh Trừ Thành, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng ở 5000 dặm bên ngoài Truy Tinh Phong chờ đợi, cũng có chút không hợp với lẽ thường. Túy Vân chân nhân lẩm bẩm nói, truyền âm phủ bên trên thần thức là ấn, thật là Thẩm đạo hữu lưu lại không thể nghi ngờ. Thẩm đạo hữu xác nhận không muốn liên lụy ta nhân tộc thành trì, mới cũng không tiến vào Thiết Lam Sơn mạch. Trương Huyền Thương cũng mở miệng nói, Truy Tinh Phong mặc dù tại 3000 dặm bên ngoài, nhưng tại chúng ta Nguyên Anh tu sĩ tới nói, vừa mới nửa ngày cất trình, tính không được cái gì. Lại cái kia Truy Tinh Phong cảnh sắc hùng kỳ, cùng ngồi đàm đạo, nhìn sơn thủy, có một phen đặc biệt tư vị, há không đẹp quá thay. Trần Uyên mắt sáng lên, khẽ bước cằm, lời ấy có lý, Trần Mộ không thể cô phụ ba vị đạo hữu một phen ý tốt, cái này liền khởi hành. Trương Huyền Thương trầm ngâm một chút, nói ra, Trần đạo hữu cùng ba vị kia đạo hữu chưa bao giờ thấy qua, Trương Mộ cùng đạo hữu cùng nhau đi tới, miễn cho sinh ra hiểu lầm gì đó. Trần Uyên nhẹ gật đầu, vậy làm phiền đạo hữu. Trương Huyền Thương cười nói, không dối gạt đạo hữu, Trương Mộ đã sớm muốn cùng Nguyên Đình, Cửu Nguyên vị đạo hữu một lần, làm sao yêu tộc đối với ta nhân tộc đại tu sĩ chầm chậm đến cực gốc, hai vị đạo hữu cực ít lộ diện, lần này cũng là dính đạo hữu ánh sáng. Túy Vân chân nhân thở dài một tiếng, tại hạ lâu không cùng Thẩm đạo hữu gặp nhau, nhưng Tinh Trừ Thành trung không thể không người tọa chấn, tại hạ chỉ có thể thác thất lương cơ. Trần Uyên mỉm cười, say vân đạo bạn chớ buồn, có lẽ không lâu sau đó, đạo hữu liền có thể cùng Thẩm đạo hữu một hồi. Túy Vân chân nhân lắc đầu, hiển nhiên cũng không tin tưởng, nhưng vẫn là trả lời một câu, thừa đạo bạn cắt luôn. Trần Uyên cùng Trương Huyền Thương không có trì hoãn thời gian, lúc này từ biệt Túy Vân chân nhân, lái đột quang, lặng yên rời đi Tinh Trừ Thành. Trần Uyên cũng không mang theo Liễu Khai Dương cùng nhau đi tới, thương thế chưa lành trước, hắn còn có chút lo lắng Liễu Khai Dương tiết lộ nội tình của hắn. Nhưng bây giờ, hắn thực lực phục hồi, lại không nửa phần lo lắng. Cái kia Cửu Ngục Sơn mạch bên trong không có linh mạch, cho nên cũng không tại Trương Huyền Thương giao cho Trần Uyên dư độ chúng thầu chú đi ra. May mà có Trương Huyền Thương dẫn đường, không cần lo lắng trễ hướng đường đi. Dựa theo Trần Uyên độ nhanh, Ngũ Thiên Lý Lộ chỉ cần nửa canh giờ công phu, nhưng Trương Huyền Thương độ tốc lại phải chậm hơn mấy lần, Trần Uyên cũng chỉ đành chậm dần độ tốc, kiên nhẫn đi đường. Sau 4 canh giờ, hai người thoát ra hơn 3000 dặm, Trần Uyên trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang, nhưng chợt liền biến mất không thấy. Lại qua 2 canh giờ, hai người rốt cục đi vào Truy Tinh Phong trước, độn quang hạ xuống. Ngọn núi này quả nhiên như Trương Huyền Thương lời nói, kiệt xuất hiểm trở, cảnh sát hùng tráng. Trước mắt tòa này Truy Tinh Phong chừng cao thấp hàng ngàn trượng, như một thanh bích ngọc điêu thành cự kiếm xuyên thẳng mây xanh. Trên núi bao trùm lấy xanh ngắt ướt át rừng rậm nguyên thủy, phía tây như cự phủ đánh rớt, thẳng đứng thiên nhận, khe đá ở giữa bắn ra vô số nhanh cong, cứng cắp bộ rễ cắn chặt vách đá. Một đầu lụa trắng giống như thác nước buông xuống, đụng nát tại quái thạch lần tuân bên trên, tóe lên ngàn vạn ngọc vỡ, bốc hơi ra một tầng mông lung sương mỏng, nhìn lại phiêu miểu giống như tiên cảnh bình thường. Tại đỉnh núi bên cạnh thác nước bên cạnh, có một khối bằng phẳng tự thạch, chừng mấy trượng lớn nhỏ. Ba đạo nhân ảnh đứng tại cự thạch biên giới, đứng chắc tay, quan sát phía dưới cảnh sắc, quần áo bị sơn phong thổi lên, phiêu đãng lượn vân, một phái tiên phong đạo cốt. Nhìn thấy Trần Uyên cùng Trương Huyền Thương độn quang hạ xuống, ba người nhao nhao xoay người lại, nhìn về phía hai người. Trương Huyền Thương rơi vào trên cự thạch, bước nhanh lên đón tiếp lấy, hướng trong đó hai người ôm quyền cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia kích động, nhiều năm không thấy, Nguyên Đình đạo hữu, Cửu Nguyên đạo hữu phong thái vẫn như cũ, Trừng Mộ hữu lễ. Nói đi, hắn lại hướng một người khác ôm quyền hành lễ, thần sắc có chút kính cẩn, vị này chính là Thẩm Ký Bạch Thẩm đạo hữu. Say Vân đạo bạn muốn đích thân đến cùng đạo hữu một hồi, làm sao tinh trừ thành trung không thể không người trấn thủ, đành phải để Trương Mộ thay thế hướng đạo hữu ân cần thăm hỏi. Người cuối cùng mỉm cười đáp lễ, làm phiền Trương đạo hữu. Hai người khác bên trong, trong đó một tên tóc trắng phơ người ngắm nghĩa Trương Huyền Thương, cười nói, chúc mừng Trương đạo hữu tu là lớn có bổ ích, khoảng cách Nguyên Anh trung kỳ, chỉ có cách nhau một đường. Nếu là ở bên dưới không có nhìn lầm, bình cảnh tựa hồ đã xuất hiện bông lòng, Trương đạo hữu đã nhanh muốn xông ra nàn con này. Trương Huyền Thương trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên, Cửu Nguyên đạo hữu mắt sáng như đuốc, Trương Mộ đến tinh hỏa đạo hữu chỉ điểm, thu hoạch không ít, rốt cục có chỗ minh ngộ, đang định trùng kích Nguyên Anh trung kỳ. Hắn vừa nói vừa đưa tay dẫn hướng Trần Uyên, vị này chính là Trương Mộ tại nhắn lại bên trong đề cập tinh hỏa đạo hữu, cùng hai vị đạo hữu một dạng, đều là đại tu sĩ. Lại là cực kỳ hiếm thấy thể tu, thực lực cao cường, liên chạm ba tên yêu tướng, một tên yêu giáo trưởng lão, cứu bình lạc thành toàn thành nhân tính mệnh, cùng Trương Mộ có đại ân. Tinh hỏa đạo hữu, ba vị này chính là Nguyên Đình đạo hữu, Cửu Nguyên đạo hữu, Thẩm Ký Bạch Thẩm đạo hữu, đều là ta nhân tộc trụ cột bước vàng. Hai người nghe vậy, đều quay đầu nhìn lại. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, tại hạ tinh hỏa, gặp qua ba vị đạo hữu. Tóc trắng người nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt hơi có vẻ sâu thẳm, ôm quyền hành lễ, tại hạ Cửu Nguyên, nếu không có tinh hỏa đạo hữu ngăn cơn sóng dữ, tại hạ chắc chắn đau mất một hảo hữu, còn xin tụ tại hạ cúi đầu. Cái này Cửu Nguyên thượng nhân tóc mặc dù trắng, nhưng dung mạo lại cực kỳ tuổi trẻ, phảng phất thiếu niên bình thường, một đôi mày rậm cũng hiện lên thuần trắng chi sắc, ánh mắt hơi có vẻ tang thương. Trần Uyên mỉm cười nói, tiện tay mà thôi, không cần phải nói, cùng là nhân tộc, tự nhiên cùng nhau trông coi. Bên cạnh hắn tu sĩ nghe thấy lời ấy, trong mắt lại là hiện lên một tia không hiểu ý vị, ẩn ẩn lộ ra một chút niềm ai. Hắn nhàn nhạt mở miệng, tinh hỏa đạo hữu nói cực phải, đồng tộc gặp nạn, xuất thủ cứu giúp, chính là lý lẽ phải có. Bất quá tại hạ tu luyện mấy trăm năm, nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ không có không biết, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua đạo hữu tên. Xin hỏi đạo hữu xuất thân nơi nào, là ta nhân tộc thành trì nào đó, hay là tại cái nào yêu giáo chi hạ? Trần Uyên đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy người này vóc người cao lớn, một thân áo bào tím, dưới hàm mấy sợi râu dài, thái dương đã nhiễm màu sương, khuôn mặt phương chính, như đao gọt dịu khắc bình thường, không giận tự uy. Trần Uyên không trả lời mà hỏi lại, vị này chính là Nguyên Đình đạo hữu? Tu sĩ mặc tử bào nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, không sai, còn xin tinh hỏa đạo hữu chỉ giáo. Trần Uyên thản nhiên nói, tại hạ lai lịch tạm thời không tiện bẩm báo, ngày sau thời cơ như đến, Nguyên Đình đạo hữu tự sẽ biết được. Nguyên Đình chân nhân mục bên trong phát lệnh, một bên Thẩm Ký Bạch đống nhiên chen lời nói, các hạ hẳn là có cái gì chỗ bất tiện. Các hạ yên tâm, chúng ta đều bị yêu tộc coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tuyệt sẽ không đem các hạ xuống đây lịch để lộ ra đi, các hạ cứ việc nói thẳng chính là. Trần Uyên quay đầu nhìn lại, Thẩm Ký Bạch nhìn qua hai mươi mấy tuổi niên kỷ, một bộ áo xanh nổi bật lên thân hình con dài. Hắn tóc đen đầy đầu lấy một cây thanh ngọc châm tùng tùng kéo lên, mấy sợi phát ra rủ xuống bên tóc mai, ánh mắt ôn nhuận bên trong lộ ra trong suốt, khóe miệng ngậm lấy ba phần cười yếu ớt, làm cho người như gió xuân ấm áp. Lời nói này nói cũng phải cực kỳ thành khẩn, thần sắc ôn hòa, để cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại tin phục cảm giác. Trần Uyên còn chưa đáp lại, tóc trắng phơ Cửu Nguyên thượng nhân cũng chậm rãi mở miệng, chúng ta hôm nay tới đây chính là ứng tinh hỏa đạo hữu mời. Đạo hữu bây giờ lại che che lấp lấp, xuất liên tục thân lai lịch cũng không chịu bẩm báo, lại là hà đạo lý? Trần Uyên thản nhiên nói, nếu là ở bên dưới không muốn bẩm báo đâu. Nguyên Đình chân nhân hừ lạnh một tiếng, vậy bọn ta khó tránh khỏi liền muốn lo lắng, đạo hữu có phải hay không dụng ý khó dò, trên mặt nổi cứu bình lạc thành người, kỳ thực nhờ vào đó tiếp cận chúng ta ba người, muốn đối với chúng ta bất lợi. Trên đỉnh núi an tĩnh lại, chỉ có thác nước đụng vào vách núi trên tảng đá ầm ầm thanh âm, quanh quẩn không ngớt, ngược lại tăng thêm mấy phần tĩnh mịch cảm giác. Trương Huyền Thương cảm thụ được đột nhiên trở nên kiếm bạt nội trương bầu không khí, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chi sắc. Hắn lên trước một bước, nằm ngang ở Trần Uyên cùng ba vị đại tu sĩ ở giữa, bao quanh thở dài, bốn vị đạo hữu đều là đại tu sĩ, tu vi hơn xa Trương Mộ. Theo lý thuyết nơi đây không có Trương Mộ nói chuyện phần, nhưng bốn vị đạo hữu đều là ta nhân tộc trụ cột bước vàng, tinh hỏa đạo hữu tại Trương Mộ có ân cứu mạng, Nguyên Đình, Cửu Nguyên hai vị đạo hữu đối với Trương Mộ cũng ân tình không nhỏ. Trương Mộ không thể ngồi xem mấy vị đạo hữu sinh ra hiểu lầm, còn xin nghe Trương Mộ một lời. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Đình chân nhân lạnh lùng thần sắc hòa hoãn mấy phần, Thẩm Ký Bạch khỏe miệng ý cười phai nhạt mấy phần. Cửu Nguyên thượng nhân mở miệng nói, Trương đạo hữu làm gì tự coi nhẹ mình, mọi người đều biết, đạo hữu một thân chính khí, có cổ quân tử phong thái, có chuyện nhưng giảng không sao. Trương Huyền Thương nhìn về phía Thẩm Ký Bạch, nghiêm nghị nói, Thẩm đạo hữu tại truyền âm phủ bên trong nói rõ, tại truy tinh phong chờ đợi tinh hỏa đạo hữu, luôn từ khẩn thiết. Ta hai người theo lời mà đến, ba vị đạo hữu vì sao đột nhiên đối với tinh hỏa đạo hữu nổi lên? Nguyên Đình chân nhân lạnh lùng nói, Trương đạo hữu lời ấy sai rồi, cũng không phải là chúng ta cố ý khó xử tinh hỏa đạo hữu, mà là tinh hỏa đạo hữu từ đầu đến cuối không chịu đem nó xuất thân lai lịch bẩm báo. Như trong lòng của hắn bằng thẳng, sao lại che che lấp lấp? Chúng ta lo lắng hắn là phụ yêu tộc chi mệnh, chui vào ta nhân tộc gian tế, lấy nhằm vào ta nhân tộc đại tu sĩ, không thể không phòng. Thẩm Ký Bạch mặt lộ ấy nấy, Thẩm Mộ cũng không phải là cố ý lừa gạt Trương đạo hữu cùng Say Vân đạo bạn, chẳng qua là vì miễn tác động đến tinh trừ thành trung phạm nhân tu sĩ, nhất định phải đem người này dụ ra tinh trừ thành, có chút bất đắc dĩ, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Trương Huyền Thương nhìn Trần Uyên một chút, trầm giọng nói, Tinh Hỏa đạo hữu cũng không phải là cố ý giấu giếm, thực là có ẩn tình khác, không tiện bẩm báo. Bất quá Trương Mỗ tận mắt thấy Tinh Hỏa đạo hữu chém giết ba tên yêu tướng, một tên yêu giáo trưởng lão, trong đó còn có Ngao Lâm, Sa Mặc cái này hai tên vương tộc yêu đem. Trương Mỗ nguyện vì Tinh Hỏa đạo hữu đảm bảo, hắn cũng không phải yêu tộc gian tế, hẳn là ba vị đạo hữu ngay cả Trương Mỗ cũng là không tin. Thẩm Ký Bạch than nhẹ một tiếng, thần sắc có chút bất đắc dĩ, Trương đạo hữu nói như vậy, chúng ta tự nhiên tin được. Nhưng yêu tộc cũng không phải là bền chắc như thép, bát đại vương tộc lục đục với nhau, lẫn nhau tranh đấu sự khốc liệt, không thua kém một chút nào yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa chém giết. Người này cho dù chém giết ba tên yêu tướng, cũng chỉ có thể nói rõ hắn cùng Giao Long, Huyết Đồng Linh Xà hai tộc không quan hệ, lại không thể chứng minh hắn không có thụ mặt khác lục đại vương tộc sai sự. Nguyên Đình chân nhân lạnh lùng nói, mà lại theo Trương đạo hữu lời nói, người này là thể tu, nhục thân cường hãn, hơn xa vương tộc yêu đem. Nhưng tôi thể linh thảo sao mà chân quý, yêu tộc coi như chất bảo, từ trước tới giờ không dẫn ra ngoài. 18000 năm trước, gia nhân tộc một tên sau cùng có ghi lại nguyên anh trùng kỳ thể tu đoạn sóng tám nhân, bị lúc đó chưa bị diệt huyễn điệp bộ tộc giết chết. Từ đó về sau, gia nhân tộc lại không một tên nguyên anh thể tu, cho dù có người đạp vào luyện thể chi lộ, cũng là lắc đắc không có mấy, mà lại toàn bộ dừng bước tại kết đăng kỳ. Cái này Tinh Hỏa chân nhân hành không xuất thế, có nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhục thân không thua gì cao gia yêu tướng, nếu không phải đến yêu tộc tương trợ, từ nơi nào có được tôi thể linh thảo. Lời vừa nói ra, Trương Huyền Thương sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhìn Trần Uyên một chút. Trần Uyên đối mặt như vậy bén nhọn ngôn từ, lại là không nói một lời. Thần sắc bình thản như lúc ban đầu, tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng. Nguyên Đình chân nhân thấy thế, thần sắc càng thêm băng lãnh, Trương đạo hữu trọng tình trọng nghĩa, lại vì người nọ cứu, khó tránh khỏi có chỗ sơ sẩy. Nhưng người này chỉ vì cái trước mắt, phủ nhất hiện thân, liền muốn lợi dụng đạo hữu cùng say vân đạo bạn, tiếp cận chúng ta, may mà được Thẩm đạo hữu nhìn đấu. Hôm nay nơi đây, chính là người này táng thân chỗ, đạo hữu còn không mau mau thối lui. Trương Huyền Thương thần sắc biến ảo, dưới chân lại như mọc rễ bình thường, thân hình không nhúc nhích tí nào. Ngay tại Nguyên Đình chân nhân mặt lộ không kiên nhẫn thời điểm, hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng. Tinh Hỏa đạo hữu tuyệt không phải yêu tộc gian tế, hắn sở dĩ có thể có cường hãn như thế nhục thân, là bởi vì hắn là nhân yêu huyết, thân có huyền phách vượn tuyết huyết mạch. Chương 799, Bảo Tháp chương 799, Bảo Tháp chương Huyền Thương thoại âm rơi xuống, đỉnh núi càng thêm an tĩnh. Trần Uyên kinh ngạc nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc chi sắc. Hắn làm sao không biết mình thể nội còn có huyền phách vượn tuyết huyết mạch? Thẩm Ký Bạch hơi nhướng mày, Trương đạo hữu là như thế nào biết được, người này là nhân yêu huyết, lại thân có huyền phách vượn tuyết huyết mạch. Trương Huyền Thương thần sắc trì trệ, nhìn thoáng qua Trần Uyên, mặt lộ vẻ chần chờ. Trần Uyên thản nhiên nói, Trần Mỗ cũng rất là tò mò, Trương đạo hữu là như thế nào biết được. Trương Huyền Thương vừa rồi mở miệng, việc này tại hạ âm thầm suy đoán, Tinh Hỏa đạo hữu đã từng thi triển một loại thần thông, khoảnh khắc tiêu diệt thú triều đại quân, uy năng vô tận. Lúc đó thứ nhất đầu tóc đen hóa thành tuyết trắng chi sắc, lại phía sau hiện ra một tôn mơ hồ hư ảnh, chính là một đầu bạch mao cự viên. Trương Mỗ coi là, Tinh Hỏa đạo hữu hơn phân nửa thân có huyền phách vượn tuyết huyết mạch, nếu không nhục thân tuyệt đối không thể cường hãn như vậy, thi triển thần thông lúc, sau lưng cũng sẽ không xuất hiện bạch viên dị tượng. Nhưng hắn chém giết yêu tướng, cứu bình là thành, tuyệt không phải hùng tàn yêu tướng. Xác nhận nhân yêu môn huyết, lại như biển cát kim lân thành thành chủ Ngao Phong chân nhân như vậy, tâm hệ nhân tộc mới có thể xuất thủ cứu rút. Mà lại Trương Huyền Thương lại nhìn Trần Uyên một chút, muốn nói lại thôi. Cửu Nguyên thượng nhân hỏi, Trương đạo hữu có chuyện nhưng dạng không sao? Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu không cần có chỗ cố kỵ. Trương Huyền Thương lúc này mới tiếp tục nói, Tinh Hỏa đạo hữu từng nói qua, hắn tị thế tiềm tu, lại bị yêu tộc phát hiện tung tích, lọt vào truy sát, thương thế cực nặng, hôn mê bất tỉnh, là bình lạc thành một tên trúc cơ chấp sự mang về trong thành. Mọi người đều biết, 1.200 năm trước, Huyền Phách Vượn Tuyết bộ tộc làm giao long, xương liệt gấu hai tộc liên thủ tiêu diệt. Tinh Hỏa đạo hữu xác nhận bởi vì huyết mạch trong người, vừa rồi ẩn cư không ra, chỉ là lọt vào yêu tộc truy sát, vừa rồi nhập thế. Trọng yếu nhất chính là, Trương Mô vì trợ Tinh Hỏa đạo hữu chữa thương, đem tiềm phục tại Long Thần giáo bên trong một tên đệ tử thân phận nói rõ sự thật. Tinh Hỏa đạo hữu cũng âm thầm chui vào Long Thần thành, thành công thu hoạch được linh thảo, thương thế khỏi hẳn. Mà tiểu đồ đến nay bình yên vô sự, cái này còn chưa đủ lấy chứng minh, Tinh Hỏa đạo hữu cũng không phải là yêu tộc gian tế a. Nguyên Đình chân nhân sửng sốt một chút, trong ánh mắt lộ ra mấy phần chần chờ, tựa hồ có chút dao động. Thẩm Ký Bạch lắc đầu, đây đều là Trương đạo hữu suy đoán, không có khả năng giữ lời. Trương Huyền Thương còn muốn cãi lại, Cửu Nguyên thượng nhân đỗng nhiên mở miệng, Trương đạo hữu lời nói không phải không có lý, chúng ta mặc dù lòng nghi ngờ người này là yêu tộc gian tế, nhưng hắn cuối cùng cứu Trương đạo hữu hòa bình là thành, tự tay chém giết ba tên yêu tướng, một tên yêu giáo trưởng lão, tự nhiên xác minh ngọn nguồn, lại đi so đo. Cửu Nguyên thượng nhân quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, trên dưới đánh giá mấy lần, trong ánh mắt lộ ra mấy phần xem kỹ chi ý, chậm rãi nói, xin hỏi các hạ là không là nhân yêu môn huyết, lại có hay không như Trương đạo hữu lời nói, thân có huyền phách vượn tuyết huyết mạch. Hắn trầm ngâm một chút, lại bổ sung, các hạ cứ yên tâm đi, ta nhân tộc tu sĩ bên trong không thiếu môn huyết tu sĩ. Ngao Phong đạo hữu càng là thân có kim giao huyết mạch, cha nó thậm chí là một tên cao gia yêu tướng, đến nay vẫn là giao long bộ tộc lục trưởng lão. Nhưng chúng ta nhưng lại chưa bao giờ lòng nghi ngờ hắn là yêu tộc gian tế, đạo hữu nếu là bởi vì này cho nên không chịu để lộ ra thân lai lịch, lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nguyên Đình chân nhân không còn giống vừa rồi như vậy thần sắc băng lãnh, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt lộ ra mấy phần lo nghĩ, ngựa khí cũng hòa hoãn không ít, nhưng vẫn là có chút cứng nhắc, như các hạ quả thật là nhân yêu hôn huyết, chúng ta tuyệt sẽ không tâm hoài thành kiến. Trương Huyền Thương lời nói mặc dù ly kỳ, nhưng nhân tộc lại không phải chưa từng có tiền lệ, nhân yêu hồn huyết nguyên anh tu sĩ cũng không hiếm thấy. Như vị này tinh hỏa chân nhân quả thật thân có huyền phách vượn tuyết huyết mạch, đi qua lại tị thế tiềm tu, tự nhiên thanh danh không hiện, nhục thân cường hãn như thế, cũng liền chẳng có gì lạ. Trương Huyền Thương xoay người lại, trong thanh âm lộ ra mấy phần gấp rút, việc đã đến nước này, tinh hỏa đạo hữu làm gì lại che che lấp lấp, nếu là gây nên hiểu lầm, gà nhà bôi mặt đá nhau, chẳng phải là để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Trần Nguyên đón bốn người có thể là chờ đợi, có thể là lo nghĩ, có thể là trầm ngưng, có thể là xem kỹ ánh mắt, khẽ lắc đầu, Trần Mộ thể nội cũng không huyền phách vượn tuyết huyết mạch, cũng không nhân yêu hôn huyết. Trương Huyền Thương ngây ngẩn cả người, Nguyên Đỉnh chân nhân thần sắc một lần nữa âm trầm xuống, Cửu Nguyên thượng nhân hơi nhướng mày, trong ánh mắt bình tĩnh lộ ra mấy phần hàn ý thẩm, ký bạch thở dài một hơi, thần sắc có chút tiếc hận, các hạ nếu cũng không phải là nhân yêu hôn huyết, lục thân lại mạnh mẽ như thế, sử dụng tôi thể linh thảo, nhất định là yêu tộc ban tặng. Xem ra Thẩm Mộ không có đoán sai, các hạ quả nhiên là yêu tộc gian tế, muốn mưu hại chúng ta, chỉ là quá vội vàng một chút. Nguyên Đỉnh chân nhân hừ lạnh một tiếng, làm gì nhiều lời, nhanh chóng đem người này bắt giữ, để tránh hắn dẫn tới cao gia yêu tướng, bảng sinh chi tiết. Cửu Nguyên thượng nhân khẽ bước cằm, lật tay xuất ra một cái lớn cỡ một xích trận bàn, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Trên trận bàn đường cong phức tạp, bốn bề tám cái trong lỗ khảm, thình lình để đó tám khối màu vàng sáng cực phẩm thổ linh thạch, làm cho cả trận bàn bao phủ lên một tầng mờ mịt màu vàng đất linh khí. Tại Cửu Nguyên thượng nhân thi pháp sát na, tám cái trong lỗ khảm cực phẩm thổ linh thạch quang mang lóe lên, trận bàn phát ra một tiếng ông minh, phức tạp đường cong theo thứ tự sáng lên, nhiễm lên vàng sáng chi sắc. Cùng lúc đó, 81 mặt trận kỳ tại truy tinh phong trung quanh nổi lên, sau đó chính là 81 đạo màu vàng sáng cổ sáng phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh. 81 đạo cổ sáng tại không trung ngàn trượng, hội tụ một chỗ, hướng đỉnh núi rơi xuống, phảng phất lưu tinh trên trời rơi xuống, mang theo thiên băng địa liệt chi thế, mục tiêu trực chỉ Trần Uyên. Nhưng Trần Uyên đối mặt biến cố bất thình lình, thân hình vậy mà không nhúc nhích tí nào, chỉ là có chút ngửa đầu, nhìn xem cổ sáng rơi xuống. Trương Huyền Thương thần sắc lại biến, đưa tay ném ra một mặt đầu sói thiết bài, đón lấy cổ sáng, miệng quát, tinh hỏa đạo hữu nhanh chóng tránh đi. Đầu sói thiết bài đón gió mà lớn dần, hóa thành to khoảng 10 trượng, một cái đầu sói màu đen hư ảnh như ẩn như hiện, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, tản mát ra một cỗ hung hãn mãnh ác chi khí. Cổ sáng rơi xuống tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải bắn trúng thiết bài. Cửu Nguyên thượng nhân hơi nhướng mày, Trương đạo hữu làm gì như vậy? Trong tay hắn pháp quyết biến đổi, màu vàng sáng cổ sáng thoáng chậm dần, nhưng bắn trúng đầu sói thiết bài lúc, hay là đem nó tùy tiện đánh bay ra ngoài. Đầu sói màu đen hư ảnh ầm vang phá toái, bay ra trăm trượng xa, tối tâm linh quang ảm đạm tới cực điểm, mặt ngoài hiện ra mấy đạo lớn bằng ngón cái vết rạn. Cửu Nguyên thượng nhân đã tận lực giảm bớt màu vàng sáng cổ sáng uy lực, nhưng đối với cái này trùng giai pháp bảo tới nói, hay là khó mà chống cự. Trương Huyền Thương sắc mặt trắng nhợt, khí cơ hơi có chập trùng, cũng nhận dính líu. May mà đầu sói thiết bài cũng không phải là nó bản mệnh pháp bảo, cũng không vì vậy mà bị thương nặng. Cổ sáng đánh bay đầu sói thiết bài sau, đi vào Trần Nguyên đỉnh đầu mười trượng, đống nhiên dừng lại, hóa thành một tòa màu vàng sáng tầng 7 bảo tháp, đem Trần Nguyên bao phủ trong đó. Bảo tháp hơi có vẻ hư ảo, nhưng lại tản mát ra một cỗ bàng bạc nguy nga khí thế. Rơi xuống thời điểm, cả tòa truy tinh phong đều phảng phất không chịu nổi gánh nặng bình thường, trung điệp run rẩy đứng lên, thậm chí hướng xuống thấp mấy phần, phảng phất bị một tòa khác cự sơn đặt ở phía dưới. Núi rung đất chuyển, hù dọa vô số phi cầm đầu thú, hướng bốn phía chạy trốn mà đi. Cửu Nguyên thượng nhân trong tay pháp quyết biến đổi, một cỗ cường đại phong chấn chi lực cầm vang tản ra, định trụ vùng tiên địa này. Những này chạy trốn dã thú phi đều bị phong chấn chi lực tác động đến, nhao nhao bị đặt ở trên mặt đất, bạo thể mà chết. Mà từ đầu đến cuối, Trần Nguyên đều không có xuất thủ phản kích, để cảnh giới dị thường Thẩm Ký Bạch cùng Nguyên Đỉnh chân nhân đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Nguyên đứng chắp tay, thân hình thẳng tắp như thanh tùng, lặng lặng mà nhìn xem Cửu Nguyên thượng nhân kích phát trận pháp, ánh mắt sâu thẳm. Nguyên Đỉnh chân nhân cười lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi, còn tại cố lộng huyền hư. Thẩm Ký Bạch khẽ miệng ngậm lấy cái kia mỉm cười rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt hắn sát cơ lóe lên, trầm giọng nói: "Hai vị đạo hữu, chúng ta cái này xuất thủ, chém giết kẻ này." Hắn lật tay xuất ra một thanh phi kiếm màu đen, hướng không trung ném đi, hóa thành một thanh tam xích trường kiếm. Mảnh khảnh thân kiếm hơi có vẻ gỗ lượng, phản phất một đầu màu đen linh xà, tản mát ra một cỗ quỷ bí, giữ tận khí cơ, rõ ràng là một kiện đỉnh giai pháp bảo, kiếm khí phun ra nuốt vào, phản phất linh xà thổ tín. Nguyên Đỉnh chân nhân cũng là không cam lòng rút lại phía sau, tế ra một viên tím xanh hai màu hạt châu, lượn lờ lấy từng tia màu u lam địa quang, bầu trời trong xanh bỗng nhiên âm trầm xuống, mây đen tại mấy người đỉnh đầu cấp tốc hội tụ. Trương Huyền Thương trợn lên hai mắt, thân hình thoát một cái, ngăn ở bảo tháp trước đó, ba vị đạo hữu hạ thủ lưu tình. Nguyên Đỉnh chân nhân trên mặt trầm xuống, cái này tinh hỏa chân nhân chính miệng thừa nhận, hắn cũng không phải là nhân yêu hôn huyết, cái này một bộ cường hành nhục thân không biết từ đâu mà đến, điểm đáng ngờ trùng điệp, Trương đạo hữu còn muốn xin tha cho hắn à? Trương Huyền Thương gấp giọng nói, Trần đạo hữu nhược thật sự là yêu tộc gian tế, tại sao lại như vậy thẳng thắn, lộ ra sơ hở, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? Mà lại Trương Mộ không tin, yêu tộc sẽ phái ra một cái nguyên anh hậu kỳ thể tu, lấy như vậy dễ thấy phương thức tiếp cận ba vị đạo hữu. Thẩm Ký Bạch lạnh lùng nói, yêu tộc cao cao tại thượng, xem ta nhân tộc như sâu kiến, lại làm việc luôn luôn đơn giản thô bạo, lộ ra sơ hở cũng không đủ là lạ. Vô luận như thế nào, ta nhân tộc tuyệt không có khả năng có tu vi như vậy thể tu, người này luôn không khả năng là từ trên trời giáng xuống, chỉ có thể là yêu tộc gian tế. Trương Huyền Thương nhất thời nghẹn lời, Cửu Nguyên thượng nhân mở miệng nói, trên thân người này xác thực điểm đáng ngờ trùng điệp, nhưng trận pháp đã thành, này nhân sinh chết, chỉ ở chúng ta một ý niệm, không cần nóng lòng nhất thời. Không bằng hỏi trước đưa ra lai lịch, lại là thụ cái nào vương tộc sai sử. Giao Long, Huyết Đồng Linh Xà hai tộc đều có yêu tướng chết ở đây trong tay người, có lẽ còn có thể nhờ vào đó châm ngòi tám đại vương tộc, khiến cho tranh đấu càng dữ dội hơn, không rảnh bận tâm ta nhân tộc thành trì. Như vị này tinh hỏa đạo hữu chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, nể tình nó cứu Trương đạo hữu hòa bình lạc thành người, tại ta nhân tộc cũng coi như có công, chính là lưu thứ nhất mệnh, cũng không phải không công thể. Thẩm Ký Bạch lắc đầu, vì yêu tộc nô dịch tu sĩ nhân tộc, thể nội tất nhiên sẽ bị gieo xuống huyết ti cổ, như thế nào từ trên người người nọ tìm hiểu tin tức. Cửu Nguyên thượng nhân quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, việc này đơn giản, người này vậy mà có thể chém giết ba tên yêu tướng, xem ra sau lưng nó vương tộc, trừ để hắn đối phó chúng ta bên ngoài, cũng muốn đối phó mặt khác vương tộc. Chúng ta chỉ là hỏi lai lịch của nó, cũng để hắn giúp chúng ta đối phó mặt khác vương tộc, mà không phải để hắn phản bội sau lưng nó vương tộc. Huyết ti cổ dù sao không phải thần hồn cấm chế, chỉ có thể mơ hồ cảm giác nó phải chăng lòng sinh phản ý. Chỉ cần người này hành động, đối với nó phía sau vương tộc có lợi, huyết ti cổ liền sẽ không thức tỉnh. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, các hạ cũng nghe đến, chúng ta cũng không phải là thị sát hạng người. Các hạ cũng không hại ta tu sĩ nhân tộc, nhược hẳn sắp xuất hiện thân lai lịch nói thẳng ra, cũng giúp chúng ta đối phó huyết đồng linh xà, giao long hai tộc, liền có thể giữ được tính mạng. Các hạ lấy tu sĩ chi thân, đi đến luyện thể chi lộ, có thể có hôm nay tu vi, nghĩ đến hẳn là chịu không ít khổ đầu, nếu là mất mạng nơi này, không biết phải chăng là cam tâm. Bốn người cùng nhau nhìn về phía Trần Uyên, Nguyên Đình chân nhân lạnh lùng nói, các hạ cần phải suy nghĩ kỹ, dị vãng rơi vào chúng ta trong tay nhân tộc gian tế, đều là chết không có chỗ chôn. Cửu Nguyên đạo hữu thiện tâm, chúng ta vừa rồi mở một mặt lưới, các hạ chớ có không biết tốt xấu, tự tìm đường chết. Thẩm Ký Bạch cũng không mở miệng, thần sắc hơi có vẻ âm trầm, tựa hồ cũng không muốn thả Trần Uyên một ngựa. Trương Huyền Thương ánh mắt hoảng loạn, hắn cũng không tin tưởng tại nguy nan thời khắc ngang nhiên xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ Trần Uyên sẽ là yêu tộc gian tế. Nhưng ba vị đại tu sĩ ở bên, hắn không còn dám xuất thủ ngăn cản, chỉ có thể lấy cầu xin ánh mắt nhìn về phía Trần Uyên, gấp giọng nói, việc đã đến nước này, đạo hữu còn phải lại giấu diếm à? Trần Uyên ngửa đầu nhìn thoáng qua nguy nga như núi bảo tháp, cúi đầu xuống, ánh mắt từ bốn người trên thân chậm rãi đảo qua, thản nhiên nói, xem ra Trương đạo hữu đối với chuyện này không biết chút nào. Nguyên Đình đạo hữu tính tình cương liệt, ghét ác như kiểu, cùng lôi đạo cực kỳ phù hợp. Hạt châu này xác nhận do nhiều loại lôi thú yêu đan luyện chế mà thành, uy năng to lớn, nhưng thất chi lộn xộn, đã mất đi tiến thêm một bước tiềm lực. Cửu Nguyên đạo hữu làm việc trầm ổn, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, vì nhân tộc đại cục, có thể cùng đầu nhập vào yêu tộc tu sĩ hợp tác, không sai. Hắn trong ánh mắt lộ ra mấy phần tán thưởng, nhưng loại này phảng phất sư trưởng lời bình hậu bối diễn xuất, lại làm cho ba tên đại tu sĩ đột nhiên biến sắc. Nguyên Đình chân nhân nghiêm nghị nói, các hạ đại nạn sắp tới, lại vẫn dám phát ngôn bừa bãi, thật coi chúng ta không dám giết người à? Thẩm Ký Bạch lạnh lùng nói, người này hồ ngôn loạn ngữ, xem ra là không có ý định cùng bọn ta hợp tác, lưu chi vô ích, để tránh đêm dài lắm mộng, không bằng hiện tại liền đem nó giết. Liền ngay cả một mực phi thường bình tĩnh Cửu Nguyên thượng nhân, trong ánh mắt cũng là dấy lên mấy phần lửa giận, xem ra các hạ là khăng khăng muốn vì yêu tộc chôn cùng, vậy bọn ta liền thành toàn ngươi. Trong tay hắn pháp quyết biến đổi, trận bàn ông minh một tiếng, tầng bảy bảo tháp bốn phía quanh quẩn màu vàng sáng linh khí dung nhập trong đó, càng phát ra nguy nga bằng bạc. Một cỗ cự lực đột nhiên xuất hiện tại Trần Uyên đầu vai, hắn phảng phất lưng đeo một tòa nặng nề ngọn núi, đồng thời còn tại lên cao không ngừng, muốn đem hắn sống sờ sờ đè chết. Cửu Nguyên thượng nhân biết được tinh hỏa chân nhân là thể tu sau, cố ý chuẩn bị đạo này địa phách trấn yêu trận, chính là muốn lợi dụng nặng nề địa khí, trấn áp tinh hỏa chân nhân một thân cự lực. Nhưng nặng như vạn tấn núi cao rơi vào Trần Uyên trên thân, lại là nhẹ như lông hồng, thân hình của hắn vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, trong lúc mơ hồ tản mát ra một cỗ ngạo khí, để cho trong lòng người không hiểu sinh ra một loại cảm giác, trên đời tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể đem nó đè sợ. Trần Uyên nhìn xem càng phát ra cô đọng, giống như thực chất bảo tháp, hơi nhướng mày, tựa hồ cảm thấy nó có chút chướng mắt, ngăn trở ba tên đại tu sĩ cùng Trương Huyền Thương thân ảnh, nâng lên chân trái, hướng xuống giẫm một cái. Đây là một cái rất bình thường động tác, nhìn cùng phàm nhân phóng ra một bước không hề khác gì nhau. Nhưng ngay lúc Trần Uyên chân trái rơi xuống đất trong nháy mắt, cả tòa truy tinh phong đột nhiên du lên, ở bang pha toái. Chương 800, bóc Trần chương 800, bóc Trần đại tu sĩ bố trí tỉ mỉ đại trận, cường đại phong trấn chi lực, nặng nghề như núi địa khí, đều không chịu nổi cái này phong khinh vân đạm một cước. Giống mạng nhện vết rách từ Trần Uyên dưới chân xuất hiện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Những vết nứt này mới đầu nhỏ như sợi tóc, qua trong giây lát liền khuyết trương số tròn trượng rộng khe rãnh, phản phất có ngàn vạn thanh lưỡi dao trong nháy mắt sẽ qua. Vô số to bằng cái thất nham thạch từ lăn xuống sụp đổ, thác nước từ đó cắt nước, hóa thành một trận mưa lớn, từ trời rơi xuống, xung kích lên đầy trời hơi nước. Từng cây đại thụ che trời bị khí lãng cuồng bạo nổ tận gốc, sẽ thành mảnh nhỏ. Nguyên bản bao phủ ngọn núi màu vàng sáng bảo tháp hư ảnh, giờ phút này như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán tại đầy trời trong bụi đất. Cái kia 81 cán rựa vào truy tinh phong trận kỳ, trong nháy mắt hôi phiên diệt, Cửu Nguyên thượng nhân trong tay trận bản tùy theo băng liệt, tam khối cực phẩm thổ linh thạch đồng thời hóa thành một biển. Vị này đại tu sĩ khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân hình nhanh lùi lại. Nguyên Đình chân nhân, Thẩm Ký Bạch cùng Trương Huyền Thương đều là thần sắc đại biến, vội vàng lái độn quang tránh né, nhìn xem trước người che khuất bầu trời đầy trời khói bụi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thẩm Ký Bạch trong mắt hàn quang lóe lên, cũng chỉ một chút, phi kiếm màu đen khẽ kêu một tiếng, phảng phất độc xà nhào về phía con ngồi trước giữ tợn hí dài, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, bắn vào trong bụi mù. Nhưng trường kiếm màu đen, Thẩm Ký Bạch liền sắc mặt đại biến, phi kiếm màu đen cũng như bùn trâu vào biển, lại chưa kích thích nửa phần sóng gió. Đột nhiên, một trận cuồng phong chống rông mà lên, như là một cái đại thủ lạc qua, đem tất cả khói bụi đều thổi tan, sinh sinh chấn áp xuống dưới. Trần Uyên thân ảnh hiện hiện mà ra, một bộ áo trắng không nhốn bụi trần, tại khí lưu cuồng bạo bên trong liệp liệp phiêu động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện, xuyên thấu chưa tan hết khói bụi, đâm thẳng ba người thần hồn chỗ sâu. Truy Tinh Phong đã biến mất không thấy gì nữa, vô tận khói bụi hướng phía dưới rơi đi, tựa hồ không dám quấy nhiều hắn nửa phần. Hắn thon dài thân hình liền trời tiếp đất, như dãy núi bình thường nguy nga nặng nề, để cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Ánh mắt của bốn người tất cả đều tập trung ở Trần Nguyên trên tay phải, chuôi kia phi kiếm màu đen bị hắn tóm chặt lấy, dãy rùa bặm mẹo, không ngừng run rẩy, lại không cách nào tránh thoát mảy may, chỉ có thể ở lòng bàn tay của hắn lưu lại mấy đạo bạch ấn. Điều đó không có khả năng Thẩm Ký Bạch con ngươi co rụt lại, đây chính là đỉnh giai pháp bảo, chính là tám đại vương tộc cao giai yêu tướng, cũng không có khả năng tay không ngăn trở phi kiếm màu đen, lông tóc không tổn hao gì. Hắn trợn cắn răng một cái, đưa tay bấm niệm pháp quyết, phi kiếm màu đen bên trên quang mang lóe lên, từ đó tuôn ra một đầu cự mãng màu đen hư ảnh, song đồng hiện lên màu đỏ như máu, rõ ràng là một đầu huyết đồng linh xà yêu phách, đột nhiên cắn về phía Trần Uyên tay phải. Trần Uyên lại chỉ là nhàn nhạt liếc qua, tay phải hiện ra một tầng thật mỏng ánh sáng màu đen, cùng phi kiếm màu đen nhìn cực kỳ tương tự, nhưng lại lộ ra một cỗ thâm thúy sắc bén chi ý, tựa hồ ngay cả xuyên thấu qua mây đen khoảng cách vương xuống tới mờ mờ ánh nắng, đều muốn bị nó thôn phệ. Huyết đồng linh xà yêu mở cái miệng động, bốn quả hư ảo thật dài răng nanh, trung điệp cắn lấy tầng kia thật mỏng ánh sáng màu đen bên trên, nhưng không có mảy may tác dụng, ngược lại tự hành sụp đổ ra đến, hóa thành điểm điểm linh quang, một lần nữa trở lại phi kiếm màu đen bên trong. Thẩm Ký Bạch mở to hai mắt nhìn, trong tay pháp quyết biến đổi. Nhưng vào lúc này, Trần Uyên lại nâng lên tay trái, dâng lên một cỗ hơi có vẻ hư ảo ngọn lửa màu trắng, tại phi kiếm màu đen bên trên nhẹ nhàng khẽ vỗ. Ngọn lửa màu trắng như nước chảy như vậy, từ Trần Uyên tay trái chảy xuống, bao lấy phi kiếm màu đen. Một trận thật sâu hàn ý từ Thẩm Ký Bạch đáy lòng dâng lên, hắn cùng phi kiếm màu đen ở giữa thần hồn liên hệ, vậy mà biến mất. Phi kiếm màu đen lập tức an tĩnh lại, cái kia huyết đồng linh xà yêu phách cũng không cam chịu tiêu tán. Thẩm Ký Bạch nghiêm nghị nói, hai vị đạo hữu còn không xuất thủ. Kẻ này thần thông bị dị nguyên đỉnh chân nhân cùng cửu nguyên thượng nhân thần sắc nghiêm trọng, liền muốn thúc đẩy pháp bảo tấn công địch. Trần Uyên lườm Thẩm Ký Bạch một chút, từ khi đi vào giới này đằng sau, liền một mực thâm tàng nội liễm tu vi khí cơ, rốt cục tại lúc này không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Một cỗ bàng bạc uy áp ầm vang tản ra, nhược phong bạo bình thường từ vùng thiên địa này quét sạch mà qua. Tụ đến mây đen bị xé rách đến thất linh bất lạc, ánh mặt trời sáng rỡ một lần nữa vẩy hướng đại địa. Từ trên núi lăn xuống sụp đổ nham thạch cây cối đột nhiên định trụ, vô thanh vô tức hóa thành một biển, cuồn bạo dòng nước trở nên ôn nhu kính cẩn nghe theo. Chưa rơi xuống đất vô tận khói bụi cùng thoái hoa lá rụng, đều tại đây khắc ngưng kết, chậm rãi hướng về đại địa, tựa như là một trận thả chậm gấp trăm lần nghìn lần mưa. Mà đang muốn xuất thủ ba tên đại tu sĩ, cùng một bên mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng Trương Huyền Thường, triệt để ngẩn người tại chỗ, ngơ ngác nhìn Trần Uyên. Nguyên đỉnh chân nhân trước người tím xanh hạt châu trung quanh, màu u lam điện quang trường dương tùy ý, giờ phút này chợt tụ rủ xuống dưới. Hóa thần cựu nguyên thượng nhân thân thể run nhẹ nhẹ, rên rỉ giống như thì thào nói nhỏ đánh vỡ yên lặng, truyền vào mấy người trong hai. Đây là hóa thần uy áp, trước mắt vị này tinh hỏa chân nhân, lại là hóa thần tu sĩ. Mà như vậy thanh chính dày đặc linh cơ, không chứa một tia đục ngầu hung sát yêu khí, đủ để chứng minh tinh hỏa chân nhân tuyệt không phải nhân yêu hỗn huyết, mà là thuần chính tu sĩ nhân tộc. Thẩm Ký Bạch đột nhiên lắc đầu, thấp giọng nói, không có khả năng, nhân tộc làm sao có thể xuất hiện hóa thần tu sĩ, tuyệt không có khả năng này. Hắn lật qua lật lại, nói năng lộn xộn, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, kinh hoàng cũng khó có thể tin. Trần Uyên chậm rãi buông xuống tay phải, nhìn xem Thẩm Ký Bạch, thản nhiên nói, xem ra Trần Mộ tu vi, để Thẩm đạo hữu rất là ngoài ý muốn. Yêu tộc đã có yêu soái, ta nhân tộc vì sao liền không thể xuất hiện hóa thần tu sĩ? Không biết bây giờ có thể chứng minh, Trần Mộ cũng không phải là yêu tộc gian thế. Nguyên Đình chân nhân lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, hướng Trần Uyên thật sâu cúi đầu, run giọng nói, tại hạ, văn bối có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối, tội đáng chết vạn lần. Từ khi kết anh thành công, hắn đã hơn 500 năm không có lấy văn bối tự xưng, càng chưa bao giờ hướng người khác thỉnh tội. Nhưng hôm nay, hắn nhưng không có cảm nhận được mảy may quất đủ, cam tâm tình nguyện hướng Trần Uyên không mình hành lễ, nội tâm chỉ có phấn khởi cùng kích động. Mấy vạn năm, nhân tộc rốt cục có hóa thần tu sĩ. Cửu Nguyên thượng nhân cũng không lo được mặt khác, đem phá toái trận bản thu nhập giới tử vòng bên trong, thật sâu bái hạ, văn bối có mắt không biết sơ nhạc, dám đối với tiền bối xuất thủ, còn xin tiền bối trách phạt. Hắn so Nguyên Đình chân nhân muốn ổn trọng rất nhiều, nhưng giờ phút này trong ánh mắt cũng là mừng rỡ không thôi, còn kèm theo mấy phần tự trách. Cảm ứng được hóa thần uy áp một khắc này, Cửu Nguyên thượng nhân nghi ngờ trong lòng, liền tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Vô luận sự xuất hiện của hắn đến cỡ nào đột ngột, lại là từ nơi nào được đến linh thảo, rèn luyện ra cái này một bộ cường hoành nhục thân, đều đã không trọng yếu nữa, huyết ti cổ không cách nào khống chế hóa thần tu sĩ, thần hồn cấm chế cũng đúng hóa thần tu sĩ vô hiệu. Mấy vạn năm đến, yêu tộc tuyệt đối không cho phép tu sĩ nhân tộc hóa thần, dưỡng hổ di hoạn. Trần Uyên nếu là hóa thần tu sĩ, vậy hắn liền tuyệt không có khả năng là yêu tộc gian tế. Trương Huyền Thương vẫn còn có chút hoảng hốt, đạo hữu, không, tiền bối đúng là hóa thần tu sĩ. Trần Uyên nói Trần Mộ cũng không phải là cố ý lừa gạt, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Đình chân nhân, Cửu Nguyên thượng nhân, thản nhiên nói, hai người các ngươi không nên tự trách, nhân tộc mấy vạn năm chưa từng xuất hiện nguyên anh hậu kỳ thể tu, các ngươi làm việc cẩn thận, cũng không sai lầm. Mà lại như Trần Mộ đoán không lầm, lần này tại Truy Tinh Phong bố trí mai phục, cũng không phải là hai người các ngươi chi ý, mà là Thẩm Ký Bạch cực lực cổ động, đúng hay không? Hai người không hẹn mà cùng thở dài một hơi, Nguyên Đình chân nhân uy nghiêm trên khuôn mặt tràn đầy tự trách, đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng. Cửu Nguyên thượng nhân lại là từ đó nghe được một tia sâm nghiêm sắc cơ, hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Ký Bạch, Thẩm đạo hữu còn không mau hướng tiền bối thỉnh tội. Thẩm Ký Bạch thần sắc biến ảo, mặt hướng Trần Nguyên thật sâu bái hạ, năm gần đây yêu tộc càng phát ra khốc liệt, ta nhân tộc tình cảnh càng phát ra gian nan. Mà tiền bối trên thân điểm đáng ngờ không ít, Vạn Bối mới định ra kế này, thực sự không biết tiền bối lại có như thế tu vi. Vạn Bối làm việc lỗ mãng, mạo phạm tiền bối thiên uy, nhưng cũng không một chút tư tâm, khẩn cầu tiền bối thứ tội. Nguyên Đình chân nhân do dự một chút, cũng mở miệng là Thẩm Ký Bạch cầu tình, Vạn Bối cùng Thẩm đạo hữu tương giao nhiều năm, biết tâm hắn hệ nhân tộc, tiền bối có thể hay không khoan thứ một hai. Cửu Nguyên thượng nhân nói Thẩm đạo hữu cô nhiên có lỗi, nhưng ta nhân tộc vốn là suy thoái, đại tu sĩ chỉ có 5 người, tiền bối có thể hay không cho phép hắn lấy công chỗ tội. Thẩm Ký Bạch diện lộ nét hổ thẹn, hướng hai người ôm quyền bái hạ, ai làm lấy chịu, Thẩm Mỗ làm việc lỗ mãng, mạo phạm tiền bối, tự nhiên bị phạt, há có thể liên lụy hai vị đạo hữu. Trần Uyên mắt sáng lên, ngươi coi thật là nghĩ như vậy. Thẩm Ký Bạch nghiêm mặt nói, Vạn Bối biết sai, còn xin tiền bối trách phạt. Trần Uyên khẽ bước cằm, nếu như thế, vậy liền như ngươi mong muốn. Hóa thần tu sĩ, không dung mạo phạm, ngươi hôm nay lòng mang ý đồ xấu, thiết trận phục sát, tội lôi đang chém. Bất quá nể tình ngươi trước đó cũng không hiểu biết tu vi của ta, ta có thể đồng ý ngươi tự sát tạ tội, thần hồn cũng có thể chuyển sinh mà đi, là tiếp sau lưu lại một tuyến thành đạo cơ hội. Lời vừa nói ra, ba tên đại tu sĩ đều là quá sợ hãi. Nguyên Đình chân nhân gấp giọng nói, tiền bối, Thẩm đạo hữu mặc dù có lỗi, nhưng lại tội không đáng chết, khẩn cầu tiền bối khai ân, lưu hắn một mạng. Cửu Nguyên thượng nhân nói việc này tuy là Thẩm đạo hữu đề nghị, nhưng Vạn Bối tự tay bố trí xuống đại trận, vây khốn tiền bối, chịu tội càng sâu, nếu tiền bối khăng khăng muốn giết Thẩm đạo hữu, xin mời trước trạm Vạn Bối. Trần Uyên thản nhiên nói, hai người các ngươi ngược lại là trọng tình trọng nghĩa, nhưng Thẩm Ký Bạch nếu phải gánh vác sau đó sự tình, vậy ta tự nhiên muốn tắc thành cho hắn. Việc này cùng hai người các ngươi không quan hệ, không cần thiết lại nói, nếu không đừng trách thủ hạ ta vô tình. Nguyên Đình chân nhân chần chờ một chút, vẫn như cũ mở miệng cầu tình, khẩn cầu tiền bối khai ân, lưu Thẩm đạo hữu một mạng. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, thanh âm lạnh xuống, các ngươi thật coi ta không dám giết người a? Cửu Nguyên thượng nhân hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra mấy phần quyết tuyệt, trầm giọng nói, tiền bối muốn giết ta các loại, tự nhiên chỉ ở trong trở bàn tay. Nhưng ta nhân tộc mấy vạn năm đến, phản kháng yêu tộc các bách, trải qua gian nguy, tử thương vô số. Nhưng thủy trung ương ngạnh bất khuất, cũng là bởi vì đồng tộc ở giữa cùng nhau trông coi, không rời không bỏ. Sóng lớn gai cát, nhân tộc truyền thừa đến nay, chúng ta có thể thành tựu đại tu sĩ, như thế nào ham sống sợ chết hàng người. Trần Uyên ánh mắt từ trên thân hai người đảo qua, sát khí lặng yên rút đi, trở nên nhu hòa mấy phần, như nhân tộc đại tu sĩ bên trong, quả thật có hạng người ham sống sợ chết đâu. Hai người đều là khẽ giật mình, Cửu Nguyên thượng nhân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tiền bối lời ấy ý gì? Nguyên Đình chân nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, tựa hồ tiếp nhận lớn lao quát đục, chém đinh chặt sắt nói, Vạn Bối cùng Thẩm đạo hữu, Cửu Nguyên đạo hữu, Thôi đạo hữu, Trúc Tiên tử năm người, tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, cùng yêu tộc đẫm máu chém giết, trong tay yêu tướng vong hồn không biết bao nhiêu. Cao bằng gia yêu tướng giao thủ, cũng không phải số ít, tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết. Ngữ khí của hắn rất là cứng nhắc, nhưng Trần Uyên cũng không tức giận, quay đầu nhìn về phía Thẩm Ký Bạch. Nguyên Đình chân nhân cùng Cửu Nguyên thượng nhân đang vì hắn cầu tình, mà hắn lại không lên tiếng phát, sắc mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này gặp Trần Uyên xoay đầu lại, hắn lúc này ôm quyền cúi đầu, mặt mũi tràn đầy thần sắc hối hận, Vạn Bối biết sai, khẩn cầu tiền bối tha ta một mạng, lưu lại thân hữu dụng. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Trần Uyên đánh gãy, ngươi trong thần hồn tơ máu cổ, là cái nào vương tộc gieo xuống? Thẩm Ký Bạch khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, tiền bối lời ấy ý gì? Vạn Bối thể nội tại sao có thể có huyết tí cổ? Nguyên Đình chân nhân tính tình vốn là cương liệt dị thường, giờ phút này lại không lo được Trần Uyên hóa thần tu sĩ thân phận, tức giận bất bình nói, tiền bối đường đường hóa thần tu sĩ, trừng phạt chúng ta Nguyên Anh tiểu tu, cũng muốn lấy đạo của người trả lại cho người a? Cửu Nguyên thượng nhân đấy mắt hiện lên một tia thất vọng, tiền bối muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, làm gì làm đục ta như vậy các loại. Nhân tộc khổ đợi mấy vạn năm, rốt cục nên đón một vị hóa thần tu sĩ, không nghĩ tới đúng là một cái bụng chuột ruột gà hàng người. Chỉ có Trương Huyền Thương hơi nhướng mày, bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn cũng không tham dự việc này, ngược lại nhìn ra chút hứa mánh khỏe. Hắn mở miệng nói, hai vị đạo hữu an tâm chớ vội, các ngươi có thể từng nghĩ tới, Trần tiền bối bỗng nhiên bị tập kích, vì sao có thể nhìn ra, việc này là Thẩm đạo hữu cổ động. Như Thẩm đạo hữu thể nội coi là thật không có tia máu cổ, lại thụ này oan uổng, hẳn là hủy khuất bất bình mới đối, tại sao lại là nghi hoặc không hiểu. Lời vừa nói ra, hai người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên Đình chân nhân bi vẫn khí thế vì đó một áp chế, lẩm bẩm nói, hẳn là tiền bối có thể nhìn ra tu sĩ thể nội phải chăng gieo huyết tí cổ. Cửu Nguyên thượng nhân đột nhiên quay đầu đi, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Ký Bạch, Thẩm đạo hữu, trong cơ thể ngươi phải chăng bị gieo huyết tí cổ? Thẩm Ký Bạch thân sắc cứng đờ, từ từ cúi đầu, trầm mặt xuống. Sau nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu lên, cũng không lên tiếng giải thích, khàn giọng nói, tiền bối là thế nào nhìn ra được? Nguyên Đình chân nhân đột nhiên biến sắc, đại tu sĩ khí cơ ẩm vàng tảng ra, quanh người ẩn ẩn có tiếng sấm quanh quẩn, ngươi coi thật sự là yêu tộc gian tế. Cửu Nguyên thượng nhân sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không mất lý trí, khẽ quát một tiếng, tiền bối trước mặt, không thể làm cản. Nguyên Đình chân nhân lúc này thu liễm khí cơ, nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Ký Bạch, sát cơ tất hiện. Mà đối mặt Thẩm Ký Bạch nghi vấn, Trần Uyên chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ta tự có thủ đoạn. Thẩm Ký Bạch diện sắc hơi bại, thanh âm trầm thấp, tiền bối động thủ đi. Hắn không có phản kháng, cũng không có đảm bệnh. Hắn biết rõ, bị hóa thần tu sĩ ở trước mặt bóc trần lớn nhất bí ẩn, vô luận làm cái gì, cũng chỉ là uổng phí công phu, dứt khoát không dãy rủa nữa. Toàn này sụp đổ truy tinh phòng, chính là hắn nơi táng thân. Trần Uyên nói, ngươi nếu một lòng muốn chết, ta tự nhiên sẽ thành toàn ngươi. Nhưng ở này trước đó, ngươi cần từ thực đưa tới, là cái nào vương tộc, tại trong cơ thể ngươi gieo huyết tí cổ. Có bao nhiêu nhân tộc tu sĩ bởi vì ngươi mà chết? Chương 801, Bóc Trần đại tu sĩ bố trí tỉ mỉ đại trận, cường đại phong trấn chi lực, nặng nề như núi địa khí, đều không chịu nổi cái này phong khinh vân đạm một cước. Giống mạng nhện vết rách từ Trần Nguyên dưới chân xuất hiện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Những vết nứt này mới đầu nhỏ như sợi tóc, qua trong giây lát liền khuyết trương số tròn trượng rộng khe rãnh, phản phất có ngàn vạn thanh lưỡi dao trong nháy mắt sẽ qua. Vô số to bằng cái thất nham thạch từ lăn xuống sụp đổ, thác nước từ đó cắt nước, hóa thành một trận mưa lớn, từ trời rơi xuống, xung kích lên đầy trời hơi nước. Từng cây đại thụ che trời bị khí lãng cuồng bạo nhổ tận gốc, xé thành mảnh nhỏ. Nguyên bản bao phủ ngọn núi màu vàng sáng bảo tháp hư ảnh, giờ phút này như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán tại đầy trời trong bụi đất. Cái kia 81 cán rựa vào truy tinh phong trận kỳ, trong nháy mắt hôi phiên diệt, hữu nguyên thượng nhân trong tay trận bản tùy theo băng liệt, tam khối cực phẩm thổ linh thạch đồng thời hóa thành một biển. Vị này đại tu sĩ khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân hình nhanh lùi lại. Nguyên đỉnh chân nhân, Thẩm Ký Bạch cùng Trương Huyền Thương đều là thần sắc đại biến, vội vàng lái độn quang tránh né, nhìn xem trước người che khuất bầu trời đầy trời khói bụi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thẩm Ký Bạch trong mắt hàn quang lóe lên, cũng chỉ một chút, phi kiếm màu đen khẽ kêu một tiếng, phản phất độc xà nhào về phía con ngồi trước giữ tận hí dài, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, bắn vào trong bụi mù. Nhưng trường kiếm màu đen, Thẩm Ký Bạch liền sắc mặt đại biến, phi kiếm màu đen cũng như bùn trâu vào biển, lại chưa kích thích nửa phần sóng gió. Đột nhiên, một trận cuồng phong chống rông mà lên, như là một cái đại thủ lướt qua, đem tất cả khói bụi đều thổi tan, sinh sinh chấn áp xuống dưới. Trần Nguyên thân ảnh hiện mà ra, một bộ áo trắng không nhuốm bụi trần, tại khí lưu cuồng bạo bên trong liệp liệp phiêu động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện, xuyên thấu chưa tan hết khói bụi, đâm thẳng ba người thần hồn chỗ sâu. Truy tinh phong đã biến mất không thấy gì nữa, vô tận khói bụi hướng phía dưới rơi đi, tựa hồ không dám quấy nhiều hắn nửa phần. Hắn thon dài thân hình liền trời tiếp đất, như dãy núi bình thường nguy nga nặng nề, để cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Ánh mắt của bốn người tất cả đều tập trung ở Trần Nguyên trên tay phải, chuôi kia phi kiếm màu đen bị hắn tóm chặt lấy, dãy rùa bặm mẹo, không ngừng run rẩy, lại không cách nào tránh thoát mảy may, chỉ có thể ở lòng bàn tay của hắn lưu lại mấy đạo bệnh ấn. Điều đó không có khả năng Thẩm Ký Bạch con ngươi co rụt lại, đây chính là đỉnh giai pháp bảo, chính là tám đại vương tộc cao giai yêu tướng, cũng không có khả năng tay không ngăn trở phi kiếm màu đen, lông tóc không tổn hao gì. Hắn trợn cắn răng một cái, đưa tay bấm niệm pháp quyết, phi kiếm màu đen bên trên quang mang lóe lên, từ đó tuôn ra một đầu cự mãng màu đen hư ảnh, song đồng hiện lên màu đỏ như máu. Rõ ràng là một đầu huyết đồng linh xà yêu phách, đột nhiên cắn về phía Trần Uyên tay phải. Trần Uyên lại chỉ là nhàn nhạt liếc qua, tay phải hiện ra một tầng thật mỏng ánh sáng màu đen, cùng phi kiếm màu đen nhìn cực kỳ tương tự, nhưng lại lộ ra một cỗ thâm thúy sắc bén chi ý, tựa hồ ngay cả xuyên thấu qua mây đen khoảng cách vương xuống tới mở mở ánh nắng, đều muốn bị nó thôn phệ. Huyết đồng linh xà yêu mở cái miệng động, bốn quả hư ảo thật dài răng nanh, chúng điệp cắn lấy tầng kia thật mỏng ánh sáng màu đen bên trên, nhưng không có mảy may tác dụng, ngược lại tự hành sụp đổ ra đến, hóa thành điểm điểm linh quang, một lần nữa trở lại phi kiếm màu đen bên trong. Thẩm Ký Bạch mở to hai mắt nhìn, trong tay pháp quyết biến đổi. Nhưng vào lúc này, Trần Nguyên lại nâng lên tay trái, dâng lên một cỗ hơi có vẻ hư ảo ngọn lửa màu trắng, tại phi kiếm màu đen bên trên nhẹ nhàng khẽ vỗ. Ngọn lửa màu trắng như nước chảy như vậy, từ Trần Nguyên tay trái chảy xuống, bao lấy phi kiếm màu đen. Một trận thật sâu hàn ý từ Thẩm Ký Bạch đáy lòng dâng lên, hắn cùng phi kiếm màu đen ở giữa thần hồn liên hệ, vậy mà biến mất. Phi kiếm màu đen lập tức an tĩnh lại, cái kia huyết đồng linh xà yêu phách cũng không cam chịu tiêu tán. Thẩm Ký Bạch nghiêm nghị nói, hai vị đạo hữu còn không xuất thủ. Kẻ này thần thông bị dị nguyên đỉnh chân nhân cùng cửu nguyên thượng nhân thần sắc nghiêm trọng, liền muốn thúc đẩy pháp bảo tấn công địch. Trần Nguyên lườm Thẩm Ký Bạch một chút, từ khi đi vào giới này đằng sau, liền một mực thâm tàng nội liễm tu vi khí cơ, rốt cục tại lúc này không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Một cỗ bảng bạc uy áp ầm vang tản ra, nhược phong bạo bình thường từ vùng thiên địa này quét sạch mà qua. Tu đến mây đen bị xé rách đến thất linh bát lạc, ánh mặt trời sáng rỡ một lần nữa vẩy hướng đại địa. Từ trên núi lăn xuống sụp đổ nham thạch cây cối đột nhiên định trụ, vô thanh vô tức hóa thành một biển, cuồn bạo dòng nước trở nên ôn nhu kính cẩn nghe theo. Chưa rơi xuống đất vô tận khói bụi cùng phái hoa lá rụng đều tại đây khắc ngưng kết, chậm rãi hướng về đại địa, tựa như là một trận thả chậm gấp trăm lần nghìn lần mưa. Mà đang muốn xuất thủ ba tên đại tu sĩ, cùng một bên mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng Trương Huyền Thương, triệt để ngẩn người tại chỗ, ngơ ngác nhìn Trần Nguyên. Nguyên đỉnh chân nhân trước người tím xanh hạt châu trung quanh, màu u lam điện quang trương dương tùy ý, giờ phút này chợt tụ rủ xuống dưới. Hóa thần cựu nguyên thượng nhân thân thể run nhẹ nhẹ, rên rỉ giống như thì thào nói nhỏ đánh vỡ yên lặng, truyền vào mấy người trong tai. Đây là hóa thần uy áp, trước mắt vị này tinh hỏa chân nhân, lại là hóa thần tu sĩ. Mà như vậy thanh chính dày đặc linh cơ, không chứa một tia đục ngầu hung sát yêu khí, đủ để chứng minh tinh hỏa chân nhân tuyệt không phải nhân yêu hỗn huyết, mà là thuần chính tu sĩ nhân tộc. Thẩm Ký Bạch đông nhiên lắc đầu, thấp giọng nói, không có khả năng, nhân tộc làm sao có thể xuất hiện hóa thần tu sĩ, tuyệt không có khả năng này. Hắn lật qua lật lại, nói năng lộn xộn, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, kinh hoàng cùng khó có thể tin. Trần Uyên chậm rãi buông xuống tay phải, nhìn xem Thẩm Ký Bạch, thản nhiên nói, xem ra Trần Mộ tu vi, để Thẩm đạo hữu rất là ngoài ý muốn. Yêu tộc đã có yêu soái, ta nhân tộc vì sao liền không thể xuất hiện hóa thần tu sĩ? Không biết bây giờ có thể chứng minh, Trần Mộ cũng không phải là yêu tộc gian thế. Nguyên đỉnh chân nhân lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, hướng Trần Nguyên thật sâu cúi đầu, run giọng nói, tại hạ. Vạn bối có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối, tội đáng chết vạn lần. Từ khi kết anh thành công, hắn đã hơn 500 năm không có lấy vạn bối tự xưng, càng chưa bao giờ hướng người khác thỉnh tội. Nhưng hôm nay, hắn nhưng không có cảm nhận được mảy may quất đủ, cam tâm tình nguyện hướng Trần Nguyên không mình hành lễ, nội tâm chỉ có phấn khởi cùng kích động. mấy vạn năm, nhân tộc rốt cục có hóa thần tu sĩ. Cửu Nguyên thượng nhân cũng không lo được mặt khác, đem phá toái trận bản thu nhập giới tử vòng bên trong, thần sâu bái hạ, văn bối có mắt không biết sơ nhạt, dám đối với tiền bối xuất thủ, còn xin tiền bối trách phạt. Hắn so Nguyên Đình chân nhân muốn ổn trọng rất nhiều, nhưng giờ phút này trong ánh mắt cũng là mừng rỡ không thôi, còn kèm theo mấy phần tự trách. Cảm ứng được hóa thần uy áp một khắc này, Cửu Nguyên thượng nhân nghi ngờ trong lòng, liền lại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Vô luận sự xuất hiện của hắn đến cỡ nào đột ngột, lại là từ nơi nào được đến linh thảo, rèn luyện ra cái này một bộ cường hoành nhục thân, đều đã không trọng yếu nữa, huyết ti cổ không cách nào khống chế hóa thần tu sĩ, thần hồn cấm chế cũng đúng hóa thần tu sĩ vô hiệu. Mấy bạn năm đến, yêu tộc tuyệt đối không cho phép tu sĩ nhân tộc hóa thần, dưỡng hổ di hoạn. Trần Uyên nếu là hóa thần tu sĩ, vậy hắn liền tuyệt không có khả năng là yêu tộc gian tế. Trương Huyền Thương vẫn còn có chút hoảng hốt, đạo hữu, không, tiền bối đúng là hóa thần tu sĩ. Trần Uyên nói Trần Mỗ cũng không phải là cố ý lừa gạt, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Đình chân nhân, Cửu Nguyên thượng nhân, thản nhiên nói, hai người các ngươi không nên tự trách, nhân tộc mấy vạn năm chưa từng xuất hiện nguyên anh hậu kỳ thể tu, các ngươi làm việc cẩn thận, cũng không sai lầm. Mà lại như Trần Mỗ đoán không lầm, lần này tại Truy Tinh Phong bố trí mai phục, cũng không phải là hai người các ngươi chi ý, mà là Thẩm Ký Bạch cực lực cổ động, đúng hay không? Hai người không hẹn mà cùng thở dài một hơi, Nguyên Đình chân nhân uy nghiêm trên khuôn mặt tràn đầy tự trách, đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng, Cửu Nguyên thượng nhân lại là từ đó nghe được một tia sâm nghiêm sắc cơ, hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Ký Bạch, Thẩm đạo hữu còn không mau hướng tiền bối thỉnh tội. Thẩm Ký Bạch thần sắc biến ảo, mặt hướng Trần Nguyên thật sâu bái hạ, năm gần đây yêu tộc càng phát ra khốc liệt, ta nhân tộc tình cảnh càng phát ra gian nan. Mà tiền bối trên thân điểm đáng ngờ không ít, văn bối mới định ra kế này, thực sự không biết tiền bối lại có như thế tu vi. Văn bối làm việc lỗ mãng, mạo phạm tiền bối thiên uy, nhưng cũng không một chút tư tâm, khẩn cầu tiền bối thứ tội. Nguyên Đình chân nhân do dự một chút, cũng mở miệng là Thẩm Ký Bạch cầu tình, văn bối cùng Thẩm đạo hữu tương giao nhiều năm, biết tâm hắn hệ nhân tộc, tiền bối có thể hay không khoan thứ một hai. Cửu Nguyên thượng nhân nói Thẩm đạo hữu cô nhiên có lỗi, nhưng ta nhân tộc vốn là suy thoái, đại tu sĩ chỉ có 5 người, tiền bối có thể hay không cho phép hắn lấy công chỗ tội. Thẩm Ký Bạch diện lộ nét hổ thẹn, hướng hai người ôm quyền bái hạ, ai làm lấy chịu, Thẩm Mỗ làm việc lỗ mãng, mạo phạm tiền bối, tự nhiên bị phạt, há có thể liên lụy hai vị đạo hữu. Trần Uyên mắt sáng lên, ngươi coi thật là nghĩ như vậy. Thẩm Ký Bạch nghiêm mặt nói, vãn bối biết sai, còn xin tiền bối trách phạt. Trần Uyên khẽ bước cằm, nếu như thế, vậy liền như ngươi mong muốn. Hóa thần tu sĩ, không dung mạo phạm, ngươi hôm nay lòng mang ý đồ xấu, thiết trận phục sát, tội lôi đang chém. Bất quá nể tình ngươi trước đó cũng không hiểu biết tu vi của ta, ta có thể đồng ý ngươi tự sát tạ tội, thần hồn cũng có thể chuyển sinh mà đi, là tiếp sau lưu lại một tuyến thành đạo cơ hội. Lời vừa nói ra, ba tên đại tu sĩ đều là quá sợ hãi. Nguyên Đình chân nhân gấp giọng nói, tiền bối, Thẩm đạo hữu mặc dù có lỗi, nhưng lại tội không đáng chết, khẩn cầu tiền bối khai ân, lưu hắn một mạng. Cửu Nguyên thượng nhân nói việc này tuy là Thẩm đạo hữu đề nghị, nhưng vạn bối tự tay bố trí xuống đại trận, vây khốn tiền bối, chịu tội càng sâu, nếu tiền bối khăng khăng muốn giết Thẩm đạo hữu, xin mời trước trảm vạn bối. Trần Uyên thản nhiên nói, hai người các ngươi ngược lại là trọng tình trọng nghĩa, nhưng Thẩm Ký Bạch nếu phải gánh vác sau đó sự tình, vậy ta tự nhiên muốn tắc thành cho hắn. Việc này cùng hai người các ngươi không quan hệ, không cần thiết lại nói, nếu không đừng trách thủ hạ ta vô tình. Nguyên Đình chân nhân chần chờ một chút, vẫn như cũ mở miệng cầu tình, khẩn cầu tiền bối khai ân, lưu Thẩm đạo hữu một mạng. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, thanh âm lạnh xuống, các ngươi thật coi ta không dám giết người a? Cửu Nguyên thượng nhân hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra mấy phần quyết tuyệt, trầm giọng nói, tiền bối muốn giết ta các loại, tự nhiên chỉ ở trong trở bàn tay. Nhưng ta nhân tộc mấy vạn năm đến, phản kháng yêu tộc các bách, trải qua gian nguy, tử thương vô số. Nhưng thủy trung ương ngạnh bất khuất, cũng là bởi vì đồng tộc ở giữa cùng nhau trông coi, không rời không bỏ. Sóng lớn đại cát, nhân tộc truyền thừa đến nay, chúng ta có thể thành tiểu đại tu sĩ, như thế nào ham sống sợ chết hàng người? Trần Uyên ánh mắt từ trên thân hai người đảo qua, sát khí lặng yên rút đi, trở nên nhu hòa mấy phần, như nhân tộc đại tu sĩ bên trong, quả thật có hạng người ham sống sợ chết đâu. Hai người đều là khẽ giật mình, Cửu Nguyên thượng nhân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tiền bối lời ấy ý gì? Nguyên Đình chân nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, tựa hồ tiếp nhận lớn lao quát đục, chém đinh chặt sắt nói, vạn bối cùng Thẩm đạo hữu, Cửu Nguyên đạo hữu, Thôi đạo hữu, Trúc tiên tử năm người, tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, cùng yêu tộc đẫm máu chém giết, trong tay yêu tướng vong hồn không biết bao nhiêu. Cao bằng gia yêu tướng giao thủ, cũng không phải số ít, tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết. Ngữ khí của hắn rất là cứng nhắc, nhưng Trần Uyên cũng không tức giận, quay đầu nhìn về phía Thẩm Ký Bạch. Nguyên Đình chân nhân cùng Cửu Nguyên thượng nhân đang vì hắn cầu tình, mà hắn lại không lên tiếng phát, sắc mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này gặp Trần Uyên xoay đầu lại, hắn lúc này ôm quyền cúi đầu, mặt mũi tràn đầy thần sắc hối hận, vạn bối biết sai, khẩn cầu tiền bối tha ta một mạng, lưu lại thân hữu dụng. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Trần Uyên đánh gãy, ngươi trong thần hồn tơ máu cổ, là cái nào vương tộc gieo xuống? Thẩm Ký Bạch khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, tiền bối lời ấy ý gì? Vạn bối thể nội tại sao có thể có huyết ti cổ? Nguyên Đình chân nhân tính tình vốn là cương liệt dị thường, giờ phút này lại không lo được Trần Uyên hóa thần tu sĩ thân phận, tức giận bất bình nói, tiền bối đường đường hóa thần tu sĩ, trừng phạt chúng ta Nguyên Anh tiểu tu, cũng muốn lấy đạo của người trả lại cho người a? Cửu Nguyên thượng nhân đấy mắt hiện lên một tia thất vọng, tiền bối muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, làm gì làm đục ta như vậy các loại. Nhân tộc khổ đợi mấy vạn năm, rốt cục nên đón một vị hóa thần tu sĩ, không nghĩ tới đúng là một cái bụng chuột ruột gà hàng người. Chỉ có Trương Huyền Thương hơi nhướng mày, bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn cũng không tham dự việc này, ngược lại nhìn ra chút hứa mánh khỏe. Hắn mở miệng nói, hai vị đạo hữu an tâm chớ vội, các ngươi có thể từng nghĩ tới, Trần Tiền Bối bỗng nhiên bị tập kích, vì sao có thể nhìn ra, việc này là Thẩm đạo hữu cổ động. Như Thẩm đạo hữu thể nội coi là thật không có tia máu cổ, lại thụ này oan uổng, hẳn là hủy khuất bất bình mới đối, tại sao lại là nghi hoặc không hiểu. Lời vừa nói ra, hai người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên Đình chân nhân bi vẫn khí thế vì đó một áp chế, lẩm bẩm nói, hẳn là Tiền Bối có thể nhìn ra tu sĩ thể nội phải chăng gieo huyết tí cổ. Cửu Nguyên thượng nhân đột nhiên quay đầu đi, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Ký Bạch, "Thẩm đạo hữu, trong cơ thể ngươi phải chăng bị gieo huyết tí cổ?" Thẩm Ký Bạch thần sắc cứng đờ, từ từ cúi đầu, trầm mặt xuống. Sau nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu lên, cũng không lên tiếng giải thích, khàn giọng nói, "Tiền Bối, Tiền Bối là thế nào nhìn ra được?" Nguyên Đình chân nhân đột nhiên biến sắc, đại tu sĩ khí cơ ầm vang tản ra, quanh người ẩn ẩn có tiếng sấm quanh quẩn, "Ngươi coi thật sự là yêu tộc gian tế." Cửu Nguyên thượng nhân sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không mất lý trí, khẽ quát một tiếng, "Tiền Bối trước mặt, không thể làm cản." Nguyên Đình chân nhân lúc này thu liễm khí cơ, nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Ký Bạch, sát cơ tất hiện. Mà đối mặt Thẩm Ký Bạch nghi vấn, Trần Nguyên chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Ta tự có thủ đoạn." Thẩm Ký Bạch diện sắc hơi bại, thanh âm trầm thấp, "Tiền Bối động thủ đi." Hắn không có phản kháng, cũng không có đảm bệnh. Hắn biết rõ, bị hóa thần tu sĩ ở trước mặt bóc trần lớn nhất bí ẩn, vô luận làm cái gì, cũng chỉ là uổng phí công phu, dứt khoát không dãy rủa nữa. Toàn này sụp đổ truy tinh phòng, chính là hắn nơi táng thân. Trần Nguyên nói, "Ngươi nếu một lòng muốn chết, ta tự nhiên sẽ thành toàn ngươi. Nhưng ở này trước đó, ngươi cần từ thực đưa tới, là cái nào vương tộc, tại trong cơ thể ngươi gieo huyết tí cổ. Có bao nhiêu nhân tộc tu sĩ bởi vì ngươi mà chết?" Chương 801, nhẫn nhục chương 801, nhẫn nhục. Trần Nguyên thoại âm rơi xuống, Nguyên Đình chân nhân, Cửu Nguyên thượng nhân đều là sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Ký Bạch, tàn mát ra khiến người ta run sợ sát ý ngay tại một khắc đồng hồ trước đó, bọn hắn còn không gì sánh được tin tưởng vững chắc, hiện tại nhân tộc như vậy suy thoái, vẫn có thể kiên trì phản kháng yêu tộc năm tên đại tu sĩ, đều là sóng lớn đại cát phía dưới, tâm tính cứng cỏi hạng người, theo lý mà nói, tuyệt sẽ không hướng yêu tộc cốt nằm. Nhưng ngắn ngủi một khắc đồng hồ đằng sau, Thẩm Ký Bạch liền vô tình đánh nát hai người tín niệm, thậm chí liên tâm cảnh đều ẩn ẩn có chút bất ổn. Bọn hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chất vấn Thẩm Ký Bạch vì sao muốn đầu nhập vào yêu tộc, lại đem hắn chém thành muôn mảnh, chịu hồn luyện phách. Nhưng ở tinh hỏa chân nhân trước mặt, bọn hắn lại là phẫn nộ, cũng chỉ có thể cưỡng ép áp chế lại, chờ đợi vị này hóa thần Tiền Bối xử trí. Mà Thẩm Ký Bạch nghe nói lời ấy, lại là cười khổ một tiếng, Tiền Bối như là đã biết, văn bối thể nội gieo huyết tí cổ, sinh tử vì yêu tộc khống chế, thì như thế nào hướng Tiền Bối nói thẳng. Trần Uyên thản nhiên nói, "Vương lòng tâm thần, ta tự sẽ vì ngươi trừ bỏ huyết tí cổ." Thẩm Ký Bạch khẽ giật mình, chăm chú nhìn Trần Uyên, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Tiền Bối có thể xóa đi huyết tí cổ. Trần Uyên nâng tay phải lên, mái tóc màu đen hóa thành tuyết trắng chi sắc, một sợi hơi có vẻ hư ảo ngọn lửa màu trắng từ lòng bàn tay hiện hiện, tiếp theo huyên hách bốc lên, tản mát ra tia sáng yêu dị. "Vương lòng tâm thần." Hắn không làm giải thích, chỉ là lặp lại một câu, thanh âm lạnh mấy phần. Thẩm Ký Bạch nửa tin nửa ngờ nhìn thoáng qua ngọn lửa màu trắng, thần sắc dãy rủa, chợt cắn răng một cái, nhắm hai mắt lại. Cửu Nguyên thượng nhân, Nguyên Đình thượng nhân, Trương Huyền Thương cũng là có chút nghi hoặc, hẳn là vị này thần bí tinh hỏa tiền bối, coi là thật có thủ đoạn xóa đi huyết tí cổ. Trần Nguyên tâm niệm khẽ động, chu yếm chân hỏa thuận trong cõi u minh cái kia một tia thần bí liên hệ, lặng yên tràn vào Thẩm Ký Bạch thần hồn không gian bên trong. Cùng độc cô sát một dạng, tại Thẩm Ký Bạch trong thần hồn không gian, có một cái hơi có vẻ hư ảo màu kén, như rọi trong xương bình thường, chăm chú bám vào thần hồn của hắn đỉnh đầu. Mà Thẩm Ký Bạch buông lòng tâm thần, cũng liền tương đương với chủ động đem huyết tí cổ bạo lộ ra. Tại Trần Nguyên thần thức nhìn thấy máu kén một sát na, cái này máu kén liền lặng yên không một tiếng động vỡ thành hai mảnh, từ đó chui ra một cái tương tự hồ điệp kỳ trùng, cùng độc cô sát thể nội tơ máu cổ không khác chút nào. Chỉ là cái này huyết ti cổ phải lớn hơn gấp bội, bên ngoài thân huyết sắc cũng càng thêm nồng đậm. Huyết ti cổ thức tỉnh đằng sau, vỏ kén liền vỡ thành điểm điểm màu đỏ nhạt lưu quang, tiêu tán vô hình. Mà cái này nửa hư nửa thật huyết ti cổ, không để ý chút nào mãnh liệt mà đến chu yếm chân hỏa, hai cái mắt kép quỷ dị lóe lên, nhẹ nhàng vỗ lên hai cái nhìn như nhu nhược cánh. Hai đạo nồng đậm huyết quang theo nó trên cánh mở rộng đi ra, phân tán thành ngàn vạn sợi nhỏ như sợi tóc tơ máu, bao trùm Thẩm Ký Bạch thần hồn, cấp tốc dần dần nắm chặt. Cái này huyết ti cổ phát tác đứng lên, hơn xa độc cô sát thể nội tơ máu cổ. Trong khoảnh khắc, Thẩm Ký Bạch thần hồn liền bị một tầng tơ máu dệt thành lưới lớn hoàn toàn bao trùm, huyết sát sợi tơ chăm chú ghim chặt thần hồn, đi đến rốt vào, mắt thấy liền phải đem thần hồn triệt để làm chỉ, chia cắt thành ngàn vạn mảnh vụn. Mà tại thần hồn không gian bên ngoài, Thẩm Ký Bạch cảm nhận được thần hồn truyền đến đau nhức kịch liệt, cũng là toát ra vẻ thống khổ, ngũ quan vặn mèo, thân thể đều chăm chú co quắp tại cùng một chỗ, chỉ là dựa vào bản năng duy trì lấy độ quang, lại không cái kia phiên phiên giai công tử bình thường tiêu sái phong độ. Quanh người hắn khí cơ cũng là chập trùng không chừng, cấp tốc suy sụp xuống, phản phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nguyên Đình chân nhân cùng Cửu Nguyên thượng nhân thấy thế, trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần quái ý, như vậy phản bội nhân tộc, tham sống sợ chết chi đồ, nên có kết quả này. Nhưng loại khốc hình này chỉ là kéo dài một hơi thời gian, ngay tại tơ máu lưới sắp toàn bộ chui vào Thẩm Ký Bạch thần hồn thể nội lúc, Trần Nguyên rốt cục xuất thủ. Mãnh liệt mà đến chu yếm chân hỏa, phản phất như thủy triều nhào về phía Thẩm Ký Bạch thần hồn, bám vào tại tơ máu lưới phía trên, đột nhiên dâng lên. Độc cô sát thể nội tơ máu cổ đối mặt chu yếm chân hỏa, không có chút nào chống cự, lặng yên không một tiếng động bị đốt thành tro bụi, tơ máu lưới cấp tốc trở nên khô cạn nhão rút, hóa thành một đám màu đỏ nhạt bụi bặm, tiêu tán tại trong thần hồn không gian. Nhưng cái này huyết ti cổ lại muốn ương ngạnh rất nhiều, cho dù là chu yếm chân hỏa, cũng dùng 10 hơi thời gian, vừa rồi đem tơ máu lưới đốt thành hư vô. Mười hơi thời gian nhìn như không dài, nhưng Chu Yếm chân hỏa nhất là khắc chế thần hồn quỷ vật, huyết ti của loại này nửa hư nửa thật kỳ lạ cổ trùng, tự nhiên cũng ở trong đó. Bất quá nó có thể kiên trì 10 hơi thời gian, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Trần Uyên không muốn đem Thẩm Ký Bạch thần hồn cùng nhau xóa đi, cố ý khống chế Chu Yếm chân hỏa uy năng. Tương tự hồ điệp tơ máu cổ run rẩy kịch liệt, không nổi chớp động mềm mại màng cánh, huyết sắc lưu quang nhẹ nhàng rớt xuống, tựa như là tại cánh đồng hoa bên trong gieo rắc phấn hoa, yêu diễm thê lương. Nhưng vô luận có bao nhiêu huyết sắc lưu quang, tại cường hoành chân linh chi lực trước mặt, cũng là dễ như trở bàn tay bình thường, bị triệt để xóa đi theo huyết ti cổ bị đốt thành hư vô, Chu Yếm chân hỏa cũng từ Thẩm Ký Bạch trên thần hồn tháo rời ra, biến mất không thấy gì nữa. Trần Uyên buông xuống tay phải, trong lòng bàn tay Chu Yếm chân hỏa chậm rãi thu lại, nhưng này mái đầu bạc trắng cũng không trở về hình dáng ban đầu. Thẩm Ký Bạch thống khổ im bặt mà dừng, hắn thở hổn hển, từ từ đứng thẳng người, chỉnh tề búi tóc bị lộn xộn không chịu nổi, hậu tâm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, rất là chật vật. Vì bảo trụ Thẩm Ký Bạch tính mệnh, Trần Uyên cố ý khống chế Chu Yếm chân hỏa uy năng, nhưng lại cũng không phải là hạ thủ lưu tình. Xóa đi huyết đi cổ trong quá trình, Thẩm Ký Bạch thần hồn cũng không thể tránh khỏi phải kinh thụ Chu Yếm chân hỏa đốt cháy. Ngắn ngủi 10 hơi thời gian, lại phảng phất 10 năm như vậy dài dằng dặc, để Thẩm Ký Bạch đau đến không muốn sống. Nhưng đã trải qua tơ máu lăng trì cùng thần hồn bị đốt hai loại cực hình đằng sau, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mừng như điên, ngay sau đó là thật sâu hối tiếc cùng xấu hổ. Hắn thất hồn lạc phách nói ra, huyết ti cổ vậy mà có thể bị xóa đi. Huyết ti cổ vậy mà có thể bị xóa đi. Trời vong ta cũng, tiền bối nếu là sớm một chút xuất hiện, vạn bối làm sao đến mức là khiếu nguyệt ngân sói bộ tộc hiệu mệnh cửu nguyên tộc nhân, nguyên đỉnh chân nhân cùng Trương Huyền Thương thấy thế, đều ngẩn ở đây nguyên địa. Huyết ti cổ quỷ dị thật sâu thực tại tu sĩ nhân tộc trong lòng, chưa từng nghe nói qua có người có thể đem nó xóa đi. Ba người cùng nhau nhìn về phía Trần Uyên, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Cũng không biết đây là hóa thần tu sĩ đều có thủ đoạn, hay là vị này tinh hỏa tiền bối thần thông quảng đại. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đã triệt để bị Trần Uyên thủ đoạn tin phục. Trần Uyên nhìn xem hối hận không thôi Thẩm Ký Bạch, mắt sáng lên, nói như thế, tại trong cơ thể ngươi gieo xuống huyết ti cổ, là khiếu nguyệt ngân sói bộ tộc. Mà ngươi đầu nhập vào khiếu nguyệt ngân sói bộ tộc, cũng không phải là xuất phát từ bản ý. Thẩm Ký Bạch hít sâu một hơi, trên mặt hối tiếc, không cam lòng cùng cuồng hỉ toàn bộ thu lại. Hắn nhìn về phía Trần Uyên, ánh mắt phức tạp, thật sâu cúi đầu, đa tạ tiền bối cứu van bối thoát ly khổ hải. Van bối chính là tu sĩ nhân tộc, sao lại đầu nhập vào yêu tộc? Sở dĩ bị gieo xuống huyết ti cổ, thực cấp tốc bất đắc dĩ. Nguyên đỉnh chân nhân nghiêm nghị nói, nói vậy. Huyết ti cổ mặc dù có thể điều khiển sinh tử, nhưng bản thể lại cực kỳ yếu ớt, cần tu sĩ buông lòng tâm thần, không có khả năng chống cự, nếu không liền sẽ thất bại. Ngươi nếu bị gieo huyết ti cổ, liền không khả năng cấp tốc bất đắc dĩ. Trần Uyên khẽ bước cằm, ta đối với huyết ti cổ cũng rất có hiểu rõ, lời ấy không giả, ngươi giải thích như thế nào? Hàng phục độc cô sát sau, hắn đối với giao long bộ tộc cùng long thần giáo hiểu rõ thật to làm sâu sắc, trong đó liền bao gồm huyết ti cổ. Thẩm Ký Bạch trong mắt lóe lên một tia vẻ xấu hổ, có chút cúi đầu. Khiếu Nguyệt Ngân sói bộ tộc lấy Van Bối sinh tử cùng nhau áp chế, Van Bối bị bất đắc dĩ mới buông lòng tâm thần, để yêu tộc gieo huyết ti cổ lời vừa nói ra, trừ Trần Uyên bên ngoài, ba người khác đều là giận tím mặt. Nguyên Đình chân nhân nói chúng ta cùng yêu tộc chém giết, cái nào không phải tại thời khắc sinh tử du đấu, chết lại coi là cái gì? Trương Huyền Thương mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, lắc đầu, đường đường đại tu sĩ, ngại gì sống chết? Cửu Nguyên thượng nhân không nói một lời, nhưng nhìn về phía Thẩm Ký Bạch ánh mắt lại là băng lãnh thấu xương. Thẩm Ký Bạch đỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn xem ba người, gàn từng chữ, các ngươi coi là, ta coi là thật nguyện ý vì yêu tộc hiệu mệnh à? Ta nếu là tham sống sợ chết, há lại sẽ cùng yêu tộc tranh đấu mấy trăm năm, kết anh đằng sau cũng không chịu đầu nhập vào yêu tộc. Chết có gì đáng sợ, ta chỉ là không muốn nhìn thấy vất vả tu luyện hơn 600 năm, vừa rồi có được tu vi cảnh giới, trong một sớm mai, phó chi đông lưu. Thanh âm của hắn đề cao mấy phần, lộ ra một cố kịch liệt chi ý, ta thiên tư phi phàm, thân có thiên linh căn, 36 tuổi trúc cơ, 98 tuổi kết đan, 224 tuổi kết anh, 371 tuổi tu luyện đến nguyên anh trung kỳ, 609 tuổi thành tiểu đại tu sĩ, khinh thường tu sĩ nhân tộc. Ta lập thể trùng kích hóa thần, hủy diệt 8 đại vương tộc, còn nhân tộc một cái càn khôn tươi sáng. Làm sao một nước vô ý rơi vào yêu tộc trong cạm bẫy, vì đó bắt. Nếu là ta không chịu đáp ứng gieo xuống huyết ti cổ, thân tử đạo tiêu, chỉ có thể lưu lại một cái anh dũng hy sinh thành danh, nhưng nhân tộc khi nào mới có thể phục hưng? Mặc dù ta bị gieo huyết ti cổ, nhưng ta không có hướng yêu tộc không đúng, trong tay của ta chưa từng một tên nhân tộc nguyên anh tính mệnh, mà lại yêu tộc ở giữa cũng là tranh đấu không ngớt, ta bị gieo xuống huyết ti cổ sau, vẫn như cũ chém giết 12 tên yêu tướng, thậm chí ngay cả sát hổ bộ tộc hổ không tha, cũng là chết trong tay ta. Ta là vì nhân tộc đại cục, mới không được đã mà vì đó, cùng yêu tộc lá mặt lá trái, chỉ cầu bảo toàn thân hữu dụng. Chỉ cần ta có thể thành tiểu hóa thần, liền có thể thoát khỏi huyết ti cổ, nhân tộc cũng không cần lại e ngại yêu tộc. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Cửu Nguyên thượng nhân lạnh lùng đánh gãy, im ngay. Có thể thành tiểu đại tu sĩ người, cái nào không phải thiên tư phi phàm, cơ duyên thâm hậu. Thôi đạo hữu thiên tư hơn người, 563 tuổi thành tiểu đại tu sĩ, 678 tuổi đã tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách hóa thần chỉ có cách nhau một đường. Tu vi thâm hậu, thủ đoạn sự cao cường, tám đại vương tộc cũng ít có người cùng. Nhưng không được linh mạch cỡ lớn trợ giúp, thôi đạo hữu khoảng cách hóa thần vẫn như cũ xa xa khó đợi. Ngươi không bằng thôi đạo hữu biết vậy, lại là ở đâu ra tự tin có thể hóa thần thành công? Thẩm Ký Bạch thần sắc nghiêm một chút, nguyên nhân chính là như vậy, ta mới muốn giả ý đầu nhập vào yêu tộc. Yêu tộc thống ngự vạn yêu châu mấy vạn năm, chiếm cứ tất cả linh mạch cỡ lớn, linh mạch khổng lồ. Mặc dù có để lại để loạn, hoặc bởi vì địa mạch biến động, ta nhân tộc tối đa cũng chỉ có thể chiếm theo linh mạch cỡ trung, kết anh đều cực kỳ khó khăn, nói gì hóa thần. Chỉ có giả ý đầu nhập vào yêu tộc, lấy được nó tín nhiệm, mới có cơ hội mượn nhờ linh mạch cỡ lớn, trùng kích hóa thần. Nguyên Đình chân nhân cười lạnh một tiếng, si tâm vọng tưởng. Tám đại yêu giáo bên trong đại tu sĩ đến không hết, nhưng lại chưa bao giờ có nhân hóa thần thành công. Tám đại vương tộc cũng không thể cam đoan yêu xoáy chuyển thừa không ngừng, đối với ta nhân tộc tu sĩ để phòng lại như thế chi nghiêm, sao lại giúp ngươi trùng kích hóa thần? Thần ký bạch thần sắc cứng đờ, thanh âm xa suốt xuống dưới, trời không tuyệt đường người, đi qua không có, về sau chưa hẳn không có. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, tiền bối không phải liền là hóa thần tu sĩ? Vạn bối tự nhiên xa xa không kịp tiền bối, nhưng lại chưa hẳn không có cơ hội trùng kích cảnh giới hóa thần. Khẩn cầu tiền bối tha vạn bối một mạng, vạn bối lời nói câu câu là thật, trong tay không có một đầu tu sĩ nhân tộc tính mệnh, ngược lại ra sức chém giết yêu tướng, không chỉ một lần cứu nhân tộc thành trì, trong đó liền có tinh trừ thành, say vân đạo bạn nhưng vì vạn bối bằng chứng. Bây giờ ta nhân tộc cũng có hóa thần tu sĩ, không sợ yêu tộc, vạn bối lại không cần ủy thân khiếu nguyệt ngân sói bộ tộc, nguyện đi theo tiền bối tả hữu, chu yêu trường địch, trọng trấn nhân tộc. Nói, hắn hướng Trần Uyên thật sâu cúi đầu, thần sắc thành khẩn không gì sánh được. Nguyên Đình chân nhân lửa giận càng tăng lên, nhưng Thẩm Ký Bạch nâng lên tinh hỏa tiền bối, hắn không dám xem bảo, chỉ là trùng điệp hừ một tiếng. Thẩm Ký Bạch cũng không để ý tới chút nào, bị Trần Uyên bóc trần thân phận lúc, trong cơ thể hắn lại có huyết ti cổ kiềm chế, tình thế khó xử, thập tử vô sinh, mất hết can đảm, mới từ bỏ dãy rủa. Nhưng bây giờ huyết ti cổ đã trừ, hắn đã thoát ly tình huống tuyệt vọng, một lần nữa thấy được một chút hy vọng sống, cầu sinh chi niệm lập tức trở nên hừng hực không gì sánh được. Thẩm Ký Bạch rất rõ ràng, chỉ cần vị này cao thâm mặt chắc tinh hỏa tiền bối, không truy cứu nữa việc này, là hắn có thể giữ được tính mạng. Trần Uyên nghe lần này có chút quen thuộc ngôn luận, mắt sáng lên, ta hóa thần chi pháp, đối người khác vô dụng. Bất quá ngươi dụng tâm như vậy lương khổ, chịu đủ, lưu ngươi một mạng, cũng chưa chắc không thể. Thẩm Ký Bạch vui mừng quá đỗi, đa tạ tiền bối. Nguyên Đình chân nhân thần sắc biến đổi, tiền bối, người này hiện tại còn không biết hối cải, miệng đầy giảo biện, xảo ngôn lệnh sát, không thể thả hổ về núi a. Cửu Nguyên thượng nhân cũng khuyên nhủ, tiền bối, người này chịu vì bảo mệnh đầu nhập vào yêu tộc, chưa hẳn sẽ không đầu nhập vào yêu tộc lần thứ hai, như thế thay đổi thất thường hạng người, lưu có ích lợi gì? Trần Uyên văn nghe lời ấy, hơi nhướng mày, tựa hồ có chút ý động. Thẩm Ký Bạch một mực tại cẩn thận quan sát ánh mắt của hắn, thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề, sợ hắn bởi vậy thay đổi chủ ý, vội vàng nói, văn bối đầu nhập vào yêu tộc, vốn là lá mặt lá trái, vì trùng kích hóa thần, tuyệt không phải chân tâm vì yêu tộc hiệu mệnh. Bây giờ ta nhân tộc đã có tiền bối toa chấn, văn bối chết cũng không tiếc, gặp lại yêu tộc, chỉ có tử chiến, không dám tiếp tục tiếp mệnh. Trần Uyên trầm ngâm một chút, trong thanh âm lộ ra mấy phần nghiêm khắc, tuy nói ngươi là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng đầu nhập vào qua yêu tộc, hai bọn họ có lo lắng này, cũng tại lẽ thường bên trong. Nếu muốn để cho ta tha cho ngươi một mạng, liền cần tại trong cơ thể ngươi lưu lại một loại thủ đoạn, miễn cho hắn nhân sinh nghi, ngươi có bằng lòng hay không? Thẩm Ký Bạch khẽ giật mình, chợt cắn răng đáp ứng, vãn bối nguyện ý. Hắn vừa mới thoát khỏi huyết ti cổ, đương nhiên không muốn lại bị gieo xuống cấm chế, nhưng vì bảo mệnh, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Trần Uyên nói buông lòng tâm thần, không thể kháng cự. Thẩm Ký Bạch theo lời mà đi, tại Nguyên Đình chân nhân, Cửu Nguyên thượng nhân cùng Trương Huyền Thường không cam lòng trong ánh mắt, Trần Uyên lại lần nữa nâng tay phải lên, Chu Yếm chân hỏa bay lên, tràn vào Thẩm Ký Bạch thần hồn không gian bên trong. Trần Uyên tâm niệm khẽ động, Chu Yếm chân hỏa ngưng tụ thành một đóa tinh xảo màu trắng hỏa liên, rơi vào Thẩm Ký Bạch thần hồn trên trán, hóa thành một cái hỏa liên ấn ký, lấp loé mấy lần, biến mất không thấy. Hắn buông xuống tay phải, Chu Yếm chân hỏa thu lại, mái đầu bạc trắng cũng một lần nữa hóa thành màu đen. Hắn thản nhiên nói, nếu ngươi sinh ra đầu nhập vào yêu tộc chi niệm, lập tức liền sẽ bị lửa này thiêu tận thần hồn mà chết. Thẩm Ký Bạch nghiêm nghị nói, vãn bối tuyệt không dám có niệm này. Trần Uyên thần sắc ôn hòa lại, ta biết ngươi cũng là đường con cứu nhân tộc, cử động lần này chẳng qua là vì phòng ngừa vạn nhất, chỉ cần ngươi không sinh dị tâm, liền không có ngại. Khẩn yếu thời khắc, ngươi còn có thể thông qua ấn ký này liên hệ ta. Thẩm Ký Bạch mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, tiền bối khoan dung độ lượng, vãn bối không thể báo đáp, chỉ có vì nhân tộc cúc cung tận tụy, máu chảy đầu rơi. Lời vừa nói ra, Cửu Nguyên thượng nhân cùng Trương Huyền Thương trong mắt đều là lộ ra vẻ hoài nghi, Nguyên Đình chân nhân càng là hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nhưng Trần Uyên đối với cái này nhìn như không thấy, lời nói xoay chuyển, ngươi là như thế nào bị Khiếu Nguyệt Ngân sói bộ tộc gieo xuống huyết ti cổ? Chương 802, khác đường chương 802, khác đường Thẩm Ký Bạch hiện tại bảo vệ tính mệnh, sinh tử lại là Trần Uyên khống chế. Tự nhiên không dám có chỗ giấu giếm, nhưng việc này với hắn mà nói cũng là vô cùng nhục nhã, bị ép tại mấy người trước mặt nói ra, thần sắc rất là ngột ngạt. 130 năm trước, vãn bối là luyện chế đan dược, tiến vào Thanh Khư Sơn Mạch, may có đoạt được. Nhưng rời đi Thanh Khư Sơn Mạch sau, vãn bối gặp Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc cao gia yêu tướng Ngân Lục, một phen giao thủ, bất phân thắng bại. Thanh Khư Sơn Mạch khoảng cách Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc cương vực không xa, vãn bối lo lắng Ngân Lục hướng trong tộc cầu viện, không dám ham chiến, tìm cơ hội thoát thân bỏ chạy. Nói đến chỗ này, Thẩm Ký Bạch trên mặt lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Nhưng Ngân Lục nắm giữ một loại hiếm thấy thiên phú thần thông, vậy mà mượn nhờ anh trăng, tại vãn bối trên thân lưu lại một cái tiêu ký. Vãn bối hồn nhiên không biết, thoát ra mười mấy vạn dặm, trở lại trong động phủ, ngồi xuống điều tức. Ba ngày sau đó, Ngân Lục vậy mà dẫn Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc tộc trưởng Ngân Thiên Kiếp đến đây, dễ như trở bàn tay liền đem vãn bối bắt giữ. Vãn bối bất đắc dĩ, đành phải giả ý đầu nhập vào Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc, thể nội bị gieo huyết ti cổ hắn có chút túi đầu xuống, đem cùng Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc giao thủ quá trình hàm hồ mang qua, nhưng một bên ba người hay là lộ ra kinh sợ. Cái kia Ngân Thiên Kiếp chính là giới này nằm tên yêu xoáy một chồng, mà lại thành danh đã 7.000 năm hơn. Tại năm tháng dài đằng đẵng tích lũy phía dưới, ai cũng không biết hắn tu luyện đến loại tình trạng nào, lại nắm giữ loại nào thần thông. Khó trách Thẩm Ký Bạch thân là đại tu sĩ, nhưng vẫn là Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc bắt. Yêu xoáy xuất thủ, há lại nguyên anh tu sĩ có thể chống lại. Trần Uyên nghe được Ngân Thiên Kiếp tự mình xuất thủ, có chút suy nghĩ gật gật đầu, nhưng lại chưa tiếp tục hỏi tiếp, ngược lại quay đầu nhìn về phía Nguyên Đình chân nhân cùng Cửu Nguyên thượng nhân, hai người các ngươi có thể từng tiến vào Thanh Khư sơn mạch. Hai người sững sờ, lập tức cung kính đáp lại, đúng là còn chưa hết một lần từng tiến vào nơi đây. Nguyên Đình chân nhân nói van bối tu tập lôi pháp, cần lôi đạo linh tài linh thảo, mà Thanh Khư sơn mạch bên trong có một chỗ lôi trạch, quanh năm bao phủ mây đen, lôi bạo không ngừng. Van bối mấy lần chui vào lôi trạch, tìm kiếm linh tài, rất có thu hoạch, đối với Thanh Khư sơn mạch có chút quen thuộc. Cửu Nguyên thượng nhân nói van bối có thể thành tựu đại tu sĩ, chính là bởi vì mạo hiểm tiến vào Thanh Khư sơn mạch, ở trong đó tìm được một gốc 3000 năm dẫn mộc hoa, luyện thành dẫn mộc đan, cảm ngộ thiên địa đại đạo, thành công đột phá bình cảnh. Đằng sau van bối lại tiến vào Thanh Khư sơn mạch hai lần, chỉ là đáng tiếc vận khí không tốt, không thu hoạch được gì. Trần Uyên mắt sáng lên, truyền thuyết cái này Thanh Khư sơn mạch chính là thượng cổ chiến trường di tích, thiên địa tàn phá, linh khí cuồng bạo, cực kỳ hung hiểm. Nhưng bởi vì kỳ đặc khác biệt hoàn cảnh, có không ít thiên tài địa bảo, còn có thượng cổ tu sĩ, yêu tộc di bảo, có phải thế không? Nguyên Đình chân nhân thở dài một hơi, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ không cam lòng, đúng là như thế, Thanh Khư sơn mạch chính là thời đại thượng cổ, ta nhân tộc cùng yêu tộc một trận đại chiến, lưu lại di tích. Trận đại chiến kia tuế nguyệt cực kỳ lâu đời, cách nay chí ít cũng có hơn 3 vạn năm, không biết rõ ràng, nhưng lại cực kỳ thảm liệt. Nghe nói tại trận đại chiến kia trước đó, giới này cũng không phải là yêu tộc vi tôn, chính là từ trận đại chiến kia đằng sau, nhân tộc bắt đầu vì yêu tộc nô dịch, đến nay vẫn chưa xoay người. Bây giờ Thanh Khư sơn mạch bên trong trải rộng vết nước không gian, mà còn có đủ loại quỷ dị chư khí, cương phong, hiểm địa, cho dù là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng khó có thể xâm nhập trong đó. Chỉ có đại tu sĩ có thể là cao gia yêu tướng, mới có thể tiến vào Thanh Khư sơn mạch chỗ sâu. Cửu Nguyên thượng nhân nói bổ sung, nhưng mấy vạn năm xuống tới, không biết có bao nhiêu người tiến vào Thanh Khư sơn mạch bên trong tìm kiếm bảo vật. Sớm tại hơn 5000 năm trước, trong đó thiên tài địa bảo liền cơ hồ khô kiệt, thượng cổ tu sĩ cùng yêu tộc di bảo, càng là đã sớm bị vơ vét không còn gì. Yêu tộc hiện tại đã cực ít tiến vào bên trong, nhưng ta nhân tộc tu sĩ thiếu khuyết bảo vật, thường thường mạo hiểm xâm nhập trong đó, tìm kiếm còn sót lại xuống thiên tài địa bảo. Trần Uyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn từ trên điện tịch nhìn thấy Thanh Khư sơn mạch ghi chép sau, liền đối với nó cảm thấy hứng thú. Nếu là hắn đoán không lầm, cái này Thanh Khư sơn mạch hẳn là mấy vạn năm trước, giới này yêu tộc mời được thượng giới yêu vương giáng lâm sau, cùng nhân giới tu sĩ phát sinh đại chiến chi địa. Đối mặt luyện hư yêu vương, nhân giới tu sĩ đại bại mà về, không thể không từ bỏ giới này. Vạn Yêu Châu một lần nữa vì yêu tộc thống ngự, Thanh Khư sơn mạch bên trong thì là lưu lại một chỗ hung hiểm thượng cổ chiến trường di tích. Chỉ là bực này hiểm địa, dính đến nguyên anh tu sĩ cùng cao gia yêu tướng, trong điện tịch chỉ có chút ít mấy lời, cực kỳ thô sơ giản lược, kém xa đại tu sĩ đối với Thanh Khư sơn mạch hiểu rõ. Trần Uyên lại liếc mắt nhìn Thẩm Ký Bạch, các ngươi tại Thanh Khư sơn mạch bên trong, có thể từng phát hiện dị trạng gì? Thẩm Ký Bạch cẩn thận từng ly từng tí nói ra, xin hỏi tiền bối lời nói dị trạng, cụ thể có thể có chỉ? Thanh Khư sơn mạch bên trong khắp nơi đều là hiểm cảnh, nơi quỷ dị rất nhiều. Rất nhiều nơi ngay cả đại tu sĩ cùng cao gia yêu tướng cũng không dám tùy tiện xâm nhập, khắp nơi đều là dị trạng. Nguyên Đình chân nhân cùng Cửu Nguyên thượng nhân cũng là mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên không biết phải làm thế nào trả lời. Trần Uyên thấy thế, cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ là hướng ba người yêu cầu một phần Thanh Khư sơn mạch địa đồ. Ba người đều là hơi nghi hoặc một chút, Trần Uyên rõ ràng đã hóa thần, lại đối với Thanh Khư sơn mạch tựa hồ không có chút nào hiểu rõ. Căn bản không giống như là bởi vì thiếu khuyết bảo vật, mà đối với Thanh Khư sơn mạch muốn so yêu tộc càng thêm người quen thuộc tộc tu sĩ. Nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không đi tìm hiểu hóa thần tu sĩ nội tình, lập tức đem địa đồ đem ra, phục chế đến một viên ngọc giản trống không bên trong, hai tay dâng lên. Ba người nhiều lần tiến vào Thanh Khư sơn mạch tầm bảo, mà lại đều là xâm nhập trong đó, địa đồ cũng có chút tương tận. Bất quá bọn hắn cần bảo vật khác biệt, tham dò chi địa cũng không hoàn toàn giống nhau. Nguyên Đình chân nhân đối với lôi trạch quen thuộc nhất, mà Cửu Nguyên thượng nhân cùng Thẩm Ký Bạch thì là đối với mặt khác mấy chỗ hiểm địa biết sơ lược. Trần Uyên lúc này hoàn mỹ kỹ càng xem xét địa đồ, chỉ là thô sơ giản lược quét một lần, liền thu nhập giới tử vòng bên trong. Hắn dương mắt nhìn về phía Thẩm Ký Bạch, tiếp tục hỏi: "Theo như lời ngươi nói, ngươi bị gieo xuống huyết ti cổ sau, cũng không sát hại nhân tộc nguyên anh tu sĩ. Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc vì sao không có lấy ngươi làm nội ứng, giành mặt khác đại tu sĩ tính mệnh?" Một bên ba người nghe nói lời ấy, nhất là Nguyên Đỉnh chân nhân cùng Cửu Nguyên thượng nhân, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ nghi hoặc. Thẩm Ký Bạch bị gieo huyết ti cổ, sinh tử là Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc khống chế, lại không làm người khác biết. Chỉ cần xin mời mặt khác bốn tên đại tu sĩ một hồi, có thể là đến nhà bái phỏng, Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc yêu tướng âm thầm đi theo. Thậm chí Ngân Thiên Kiếp tự mình xuất thủ, liền có thể tùy tiện đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Nhưng hắn âm thầm đầu nhập vào yêu tộc trên trăm năm, nhân tộc đại tu sĩ lại không một người gặp nạn, Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc khi nào trở nên như thế nhân từ nương tay? Thẩm Ký Bạch thần sắc buồn bã, thấp giọng nói: "Ngân Thiên Kiếp tại trong cơ thể ta gieo xuống huyết ti cổ sau, liền do Ngân Lục cùng ta liên hệ. Nhưng hắn chỉ là thỉnh thoảng để cho ta tìm hiểu mấy vị đạo hữu độc tính, cùng thực tháng trong sa mạc vài tòa nhân tộc thành trì tin tức. Chưa bao giờ để cho ta mưu hại nhân tộc nguyên anh tu sĩ, ngược lại nhiều lần để cho ta chém giết mặt khác vương tộc cực kỳ phụ thuộc yêu tộc yêu tướng." Trần Uyên hơi nhướng mày, đây là vì gì? Thẩm Ký Bạch thần sắc càng thêm cô đơn, Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc chưa bao giờ đem ta nhân tộc tu sĩ để vào mắt, như thế nào lại tận lực đối phó mấy vị đạo hữu? Một bên ba người nghe vậy biến sắc, Trần Uyên lông mày lại là giãn ra, lời ấy giải thích thế nào? Thẩm Ký Bạch nói van bối bị gieo xuống huyết ti cổ sau, đã từng thấp thỏm trong lòng, nếu là Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc để vãn bối hại đồng tộc, phải làm thế nào ứng đối. Nhưng Ngân Lục nhưng thủy chung không có nói ra việc này, vãn bối mừng thầm sau khi, tự nhiên không dám nhiều lời. Nhưng chậm rãi, theo Ngân Lục nhiều lần để vãn bối đối phó mặt khác vương tộc yêu tướng, vãn bối rốt cục có chỗ minh ngộ. Nguyên lai Khiếu Nguyệt Ngân Lang chưa bao giờ đem nhân tộc để ở trong mắt, thậm chí coi là sâu kiến, đương nhiên sẽ không hao tâm tổn trí phí sức đối phó tu sĩ nhân tộc. Đằng sau vãn bối tận lực kết giao Ngân Lục, lại thêm có huyết ti cổ kiểm chế, hắn đối với vãn bối dần dần buông lòng phòng bị. Một lần nào đó vãn bối lấy linh tiểu tương dụ, Ngân Lục hướng vãn bối lộ ra, trừ bỏ vãn bối bên ngoài, đi qua mấy vạn năm bên trong, không ngừng có đại tu sĩ bị yêu tộc khống chế. Ta nhân tộc nhìn như tại phản kháng yêu tộc các bách, kỳ thực nhất cử nhất động, yêu tộc đều là rõ như lòng bàn tay. Nguyên Đình chân nhân nghiêm nghị nói, không có khả năng. Ta nhân tộc nơi nào có nhiều như vậy hạng người ham sống sợ chết? Như yêu tộc đối với ta nhân tộc thẩm thấu sâu như thế, vì sao không đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, mà là ngồi nhìn ta nhân tộc tu sĩ chém giết yêu thú? Chết tại ta nhân tộc tu sĩ trong tay yêu tướng đến không hết, chính là cao gia yêu tướng, cũng không phải số ít. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lửa giận, áo quần không gió mà lay, phồng lên không ngớt, cơ hồ là gầm thét nói ra những lời này. Liên lộ ra thanh âm run rẩy, hay là hiện ra hắn khuấy động bất bình tâm cảnh, mơ hồ lộ ra mấy phần sợ hãi. Cửu Nguyên thượng nhân cùng Trương Huyền Thương mặc dù cũng không mở miệng chất vấn, nhưng sắc mặt đều là khó coi không gì sánh được. Thẩm Ký Bạch quay đầu nhìn về phía ba người, trong ánh mắt lộ ra mấy phần thương hại. Nhưng còn chưa chờ hắn đáp lại, Trần Uyên đỗng nhiên mở miệng, nếu là ta không có đoán sai, yêu tộc cử động lần này chính là lấy lui làm tiến. Nguyên Đình chân nhân tựa như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng mở miệng hỏi, tiền bối lời ấy ý gì? Thẩm Ký Bạch giờ phút này cũng là ngậm miệng không nói, thần sắc kính cẩn nghe theo, làm ra lắng nghe hình dạng. Trần Uyên lạnh lùng nói, từ khi nhân tộc thể nội thần hồn cấm chế bị xóa đi, trên vạn năm đến, liền từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua chống lại. Yêu tộc ngay từ đầu khẳng định cũng lấy cực kỳ tàn khốc phương thức, giết hết tất cả người phản kháng. Nhưng người chính là vạn vật chi linh, liền ngay cả thế gian thấp nhất bá tính áo vải đều hiểu vương hầu tướng lĩnh, thà có loại thậm chí để ý, thời khắc sinh tử cũng có thể cầm vũ khí nổi dậy, chả một làm vũ khí. Chúng chi là đạp vào con đường tu tiên, nắm giữ thần thông pháp thuật, nghịch tiên mà đi tu tiên giả. Yêu tộc về sau hẳn là minh bạch, chỉ cần đối với nhân tộc gáp bách nô dịch một ngày không ngừng, nhân tộc liền tuyệt sẽ không cam làm nô lệ, tàn khốc nữa thủ đoạn cũng chỉ có thể trấn nhiếp nhất thời. Trừ phi yêu tộc không còn ỷ lại tu sĩ nhân tộc, vì đó luyện đan luyện khí, cùng với những cái khác vương tộc tranh đấu chém giết, nếu không nhân tộc phản kháng liền sẽ quần quật không dứt. Ngữ khí của hắn càng phát ra băng lãnh, kể từ đó, cùng giết hết tất cả người phản kháng, còn không bằng mở một con mắt nhắm một con, lưu lại một bộ phận tu sĩ tại các đại vương tộc cương vực tương giao hoang vắng chi địa thành lập thành trì. Những này vắng vẻ chi địa thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, khó mà lớn mạnh, cũng làm cho các đại vương tộc ở giữa sẽ không trực tiếp tiếp xúc, giảm bớt rất nhiều vô vị phân tranh. Thậm chí những địa phương này, có thể là yêu tộc chủ động nhường ra, chỉ vì để cho chúng ta tu sĩ nhân tộc có một cái chỗ an thân. Dù sao xây ở trong rừng thiêng nước độc vài tòa thành trì, dù sao cũng so giải tại yêu giáo trì hạ, ở từ một nơi bí mật gần đó, phiền phức vô cùng tu sĩ nhân tộc càng dễ đối phó. Trừ cái đó ra, tám đại vương tộc ở giữa tuy nói mâu thuẫn cực sâu, nhưng kiêng kỵ lẫn nhau thực lực, lại không muốn để cho mặt khác vương tộc ngư ông đắc lợi, tranh đấu thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều có lưu chỗ trống. Mà ta nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, lại là không chết không thôi, lưu lại một số người tộc tu sĩ, tám đại vương tộc liền có thể coi đây là thạch, rèn luyện kỳ phong. Lại mệnh nó dưới trướng yêu giáo chân áp tu sĩ nhân tộc, đồng căn tương tiên, phân mà hóa chi. Yêu giáo tu sĩ cũng sẽ bởi vì tu sĩ nhân tộc bi thảm hoàn cảnh, càng thêm trung tâm, không dám đeo phản, thực là nhất cử lưỡng tiện. Trần Uyên ánh mắt rơi vào Thẩm Ký Bạch trên thân, chậm rãi nói, nhưng yêu tộc cũng không có khả năng như vậy mặc kệ, miễn cho nhân tộc coi là thật thoát ly khống chế, mới âm thầm nô dịch đại tu sĩ. Nhưng yêu tộc sẽ không để cho nhờ vào đó đối phó tu sĩ nhân tộc, chỉ là để nó cung cấp tin tức, người khống chế tộc tình thế, nhiều nhất thêm chút can thiệp. Hơn nữa còn có thể lợi dụng ta nhân tộc đại tu sĩ đối phó mặt khác vương tộc mà không cần cùng mệt mặt, xa so với giết mấy cái thân gia đơn bạc đại tu sĩ càng thêm có lợi. Lần này là Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc, nhưng đổi thành mặt khác yêu tộc cũng sẽ làm ra như vậy lựa chọn, bởi vì đôi này nó có lợi nhất, có phải thế không? Trần Uyên nói xong câu nói sau cùng, thanh âm đã trở nên băng hàn thấu xương, dù là ai đều có thể nghe ra ẩn chứa trong đó nồng đậm sắc cơ. Thẩm Ký Bạch mặt mũi tràn đầy vẻ kính phục, thật sâu bái hạ, tiền bối thật sự là thấy rõ, chỉ dựa vào văn bối răng ba câu liền suy đoán ra yêu tộc tính toán, cùng Ngân Lục nói như vậy cơ hồ giống nhau như lúc, văn bối bội phục. Trần Uyên trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc, thản nhiên nói, thế gian vạn sự đều có đạo, đạo lý tương cận người, liền sẽ trăm sông đổ về một biển. Ta chỉ là gặp qua cùng loại sự tình, thậm chí so với nhân tộc tình cảnh hiện tại, còn muốn hiểm ác gấp trăm lần. Thẩm Ký Bạch trong lòng hơi động, nhưng Trần Uyên không nói, hắn tự nhiên không dám mở miệng hỏi thăm. Trần Uyên thoại âm rơi xuống đằng sau, trên bầu trời liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phía dưới truy tinh phong đã đình chỉ sụp đổ, ngọn núi chia năm xẻ bảy, phương viên vài dặm bên trong, đại địa tàn phá, một mảnh hỗn độn, phảng phất đã trải qua một trận kinh khủng địa chấn. Trung thiên khói bụi bị Trần Uyên hóa thần khí cơ cương ép chấn áp. Có thể rõ ràng nhìn thấy, trong núi toàn bộ sinh linh đều chết tại trận này đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn bên trong, thú thi khắp nơi trên đất, huyết tinh tràn ngập, tử khí trùng thiên. Nhưng tòa này sụp đổ ngàn trượng ngọn núi, lại không kịp trong mắt ba người tĩnh mịch chi ý mới vừa rồi còn mở miệng quát lớn Thẩm Ký Bạch Nguyên Đình chân nhân, giờ phút này lại trầm mặt lại, trên khuôn mặt không nhìn thấy ngày thường cương chính cùng uy nghiêm, hai mắt đạm đạm vô quang, đã mất đi tất cả thần thái. Trương Huyền Thương từ từ siết chặt nắm đấm, gân xanh bạo phun, lẩm bẩm nói, Bình Lạc Thành đi qua chết tại trong thú triều tu sĩ, đều chết vô ích à. ta nhân tộc trên vạn năm chống lại, lại tính là cái gì? Cửu Nguyên thượng nhân cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Uyên, trong mắt lóe lên một tia kiên nghị, chậm rãi mở miệng, đi qua ta nhân tộc có lẽ bị yêu tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay, tối tăm không mặt trời. Nhưng bây giờ tinh hỏa tiền bối giá lâm, ta nhân tộc liền có chân chính trụ cột vững vàng, có cùng yêu tộc chống lại lực lượng. Nguyên Đình chân nhân lắc đầu, chán nản nói, tinh hỏa tiền bối mặc dù tu vi cao thâm, nhưng yêu tộc lại có 5 tên yêu soái, từng cái thọ nguyên kéo dài, chí ít đều sống mấy ngàn năm. Giao Long bộ tộc Ngao Thương, càng là yêu soái trung kỳ, tinh hỏa tiền bối thủ đoạn mạnh hơn, cũng là quả bất địch chúng, như thế nào thay đổi càn khôn? Cửu Nguyên thượng nhân gần từng chữ, yêu tộc yêu soái tuy nhiều, nhưng tinh hỏa tiền bối có thể xóa đi nguyên anh tu sĩ thể nội tơ máu cổ, đây mới là đảo đoạn yêu tộc căn cơ thủ đoạn. Thẩm Ký Bạch Chấn Thanh nói, không sai. Ta nhân tộc hiện tại mặc dù nhỏ yếu, nhưng chỉ cần tinh hỏa tiền bối xuất thủ, đem những cái kia yêu giáo trưởng lao thể nội tơ máu cổ xóa đi, lại gieo xuống hỏa liên ấn ký, cũng âm thầm bốc lên 8 đại vương tộc ở giữa mâu thuẫn, để nó tranh đấu không ngớt. Cứ thế mãi, ta nhân tộc càng phát ra cường thịnh, mà yêu tộc không ngừng suy sụp. Cuối cùng sẽ có một ngày, tình thế nguy chuyển, chính là ta nhân tộc quy mô phản công ngày. Trương Huyền Thương ánh mắt sáng lên, lời ấy cực kỳ. Có tinh hỏa tiền bối tại, yêu tộc liền không cách nào lại như dĩ vãng bình thường, tùy ý nô dịch ta nhân tộc nguyên anh tu sĩ. Chúng ta âm thầm xúc tích lực lượng, đợi cho Thái Huyền giới tu sĩ giáng lâm, chính là yêu tộc ngày hủy diệt. Cửu Nguyên thượng nhân hơi nhướng mày, Trương đạo hữu coi là thật tin tưởng cái kia cô hồng con nói như vậy? Hiển nhiên hắn cũng biết Thái Huyền giới sự tình, nhưng lại cũng không tin tưởng thật có Thái Huyền giới tồn tại. Trương Huyền Thương cũng biết không người tin tưởng việc này, hắn cũng không cãi lại, nhưng khóe miệng lại lộ ra một vòng dáng tươi cười, đạo tâm đã một lần nữa ổn định lại. Nguyên Đình chân nhân nhưng vẫn là bộ kia hồn bay phách lạc thái độ, đời này của hắn đều là tại cùng yêu tộc trong chém giết vượt qua, đối với yêu tộc cừu hận sớm đã xuyên vào đến trong xương tủy. Thực sự không thể nào tiếp thu được, nhân tộc kéo dài mấy vạn năm chống lại, cũng chỉ là một chuyện cười, căn bản không có bị yêu tộc để ở trong mắt. Hắn cũng không tin Thẩm Ký Bạch nói như vậy, yêu tộc thọ nguyên sao mà kéo dài, lại thống ngự vạn yêu châu nhiều năm, nội tình thâm hậu không gì sánh được. Mà nhân tộc chỉ có tinh hỏa tiền bối một cái hóa thần tu sĩ, bất quá 2000 năm thọ nguyên, nếu chỉ là âm thầm xúi dục yêu giáo trưởng lão, làm sao có thể cùng cường đại yêu tộc chống lại? Nghĩ đến đây chỗ, Nguyên Đình chân nhân chợt nhớ tới một sự kiện, từ khi tinh hỏa chân nhân hiện lộ hóa thần tu vi sau, hắn vẫn tại suy tư một sự kiện. Đây cũng là Thẩm Ký Bạch, Cửu Nguyên thượng nhân cùng Trương Huyền Thương nghi ngờ trong lòng, lại không người dám mở miệng hỏi thăm. Nhưng bây giờ, tâm như cho tàn Nguyên Đình chân nhân, ngược lại không cố kỵ nữa. Hắn hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, thấp giọng nói, "Vạn Yêu Châu cùng ba trong biển linh mạch cỡ lớn, đều tại 8 đại vương tộc khống chế phía dưới, xin hỏi tiền bối vì sao có thể hóa thần?" Cửu Nguyên thượng nhân thần sắc khẽ biến, khẽ quát một tiếng, "Nguyên Đình đạo hữu nói cẩn thận, không thể đối với tiền bối bất kính." Nguyên Đình chân nhân thần sắc cô đơn, thanh âm đặc biệt trầm thấp, vãn bối cũng không mạo phạm chi ý, chỉ là muốn xin tiền bối chỉ giáo, không biết vãn bối có thể hay không bằng pháp này trùng kích hóa thần. Cửu Nguyên thượng nhân sắc mặt càng thêm khó coi, quát lớn, "Im ngay. Việc này liên quan đến tiền bối tu luyện chi bí, cũng là chúng ta có thể đánh dò xét. Mà lại tiền bối vừa mới nói qua, hắn thành tựu hóa thần chi pháp, đối với chúng ta vô dụng, ngươi cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra?" Hắn bỗng nhiên xoay người lại, hướng Trần Uyên thật sâu cúi đầu, "Nguyên Đình đạo hữu một lòng chống lại yêu tộc, hôm nay chợt nghe yêu tộc đối với ta nhân tộc thẩm thấu sâu như thế, đạo tâm bất ổn, mất hết can đảm, nói năng vô lễ, khẩn cầu tiền bối thứ tội." Cửu Nguyên thượng nhân mở miệng cầu tình, Nguyên Đình chân nhân lại là tâm niệm quá mức kiên cố, chậm rãi nói, "Đa tạ đạo hữu vì ta giải vây, nhưng ta không có nửa điểm tư tâm, yêu tộc cường thịnh như này, chỉ bằng vào tiền bối lực lượng một người, khó mà đối đầu. Còn xin tiền bối chỉ giáo, vô luận pháp này gian nan đến mức nào, vạn bối lập tức trùng kích hóa thần. Nếu có thể thành công, liền trợ tiền bối một chút sức lực. Cho dù không thành, cũng là hết sức nỗ lực, chết cũng không tiếc. Tiền bối nếu là không tin được vạn bối, mà nếu Thẩm Ký Bạch bình thường, tại vạn bối thể nội lưu lại thủ đoạn. Chỉ là không biết loại thủ đoạn này, đối với hóa thần tu sĩ có hữu hiệu hay không." Cửu Nguyên thượng nhân sắc mặt tái xanh, nhưng Nguyên Đình chân nhân đã đem nói được phân thượng này, hắn lại vì nó giải bây, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Thẩm Ký Bạch càng thêm sẽ không vì Nguyên Đình chân nhân cầu tình, trong ánh mắt ngược lại hiện lên một tia kỳ vọng. Hắn cũng muốn biết, vị này hoành không xuất thế, thủ đoạn kinh người tinh hỏa tiền bối, là như thế nào thành tựu hóa thần. Hắn lúc trước hướng ngân thiên kiếp cũng đúng, can nguyện thể nội bị gieo xuống huyết ti cổ, cũng muốn giữ được tính mạng, chính là không nỡ mấy trăm năm khổ tu có được tu vi, thậm chí còn muốn tiến thêm một bước. Mà Trương Huyền Thương tự giác thấp cổ bé họng, chỉ là âm thầm lo lắng, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt lộ ra mấy phần thần cầu. Trần Uyên đem bốn người thần sắc thu hết vào mắt, ánh mắt rơi vào Nguyên Đình chân nhân trên thân, than nhẹ một tiếng, thời cơ chưa đến, hôm nay ta vốn không muốn nói đến đây sự tình, nhưng nể tình ngươi một mảnh chân thành, ta liền nói rõ sự thật. Nguyên Đình chân nhân ảm đạm trong ánh mắt, rốt cục xuất hiện một vòng thần thái, ôm quyền cúi đầu, trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối. Trần Uyên thản nhiên nói, đừng nội, việc này liên lụy đến một kiện tượng cổ bí ẩn, quan hệ đến giới này là thế. Ngươi như muốn biết được, trước hết tại thể nội gieo xuống ấn ký, để phòng tiết ra ngoài, ngươi khả năng tiếp thụ. Nguyên Đình chân nhân không chút do dự nói, xin tiền bối xuất thủ. Hắn giờ phút này đạo tâm bất ổn, trong lòng chỉ có trùng kích hóa thần, cùng yêu tộc tử chiến một cái ý niệm trong đầu, rốt cuộc bất chấp gì khác. Trần Uyên nhìn về phía Cửu Nguyên thượng nhân cùng Trương Huyền Thương, hai người các ngươi có thể nguyện ý. Hai người mặt lộ vẻ chần chờ, Trần Uyên thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, ngày sau ta tự sẽ tướng ấn nhớ xóa đi. Hai người rốt cuộc không do dự nữa, nhao nhao đáp ứng. Sau đó Trần Uyên kích phát chu hiếm chân huyết, tại Cửu Nguyên thượng nhân cùng Trương Huyền Thương thể nội phân biệt gieo xuống hỏa liên ấn ký. Trong hai người xem bản thân, nhìn xem yêu này dị màu trắng linh hỏa, cảm nhận được thần hồn bị đốt đi đau nhức, rốt cuộc minh bạch, Thẩm Ký Bạch vì sao trước sau biến hóa to lớn như thế. Bọn hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua huyết ti cổ tư vị, nhưng cái này màu trắng linh hỏa thiêu đốt thần hồn thống khổ, sợ là không thua gì thế gian bất luận một loại nào nhằm vào thần hồn hình phạt. Bất quá bọn hắn chưa bao giờ phản bội qua nhân tộc, cũng không có phản bội nhân tộc suy nghĩ, không thẹn với lương tâm, tinh hỏa tiền bối cũng không giống là khác biệt người, cũng là không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Gieo xuống ấn ký đằng sau, Trần Uyên thu hồi chu yếm chân hỏa, ánh mắt từ bốn người trên thân đảo qua, bầu không khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc đứng lên. Bốn người chuyên chú nhìn về phía Trần Uyên, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi, xen lẫn mấy phần lo được lo mất. Đây là bọn hắn lần thứ nhất như vậy tiếp cận trong truyền thuyết cảnh giới hóa thần. Trần Uyên chậm rãi mở miệng, Cửu Nguyên đạo hữu nói không sai, đại tu sĩ không được linh mạch cỡ lớn trợ giúp, cả đời không cách nào hóa thần. Nhưng ta vốn không phải là giới này người, chính là từ nhân giới, cũng chính là Trương đạo hữu trong miệng Thái Huyền giới mà đến. Đi vào giới này lúc, ta chính là hóa thần tu sĩ. Chương 803, trở thành sự thật. Chương 803, trở thành sự thật. Lời vừa nói ra, bốn người trong lòng phảng phất có thủy triều xung kích mà qua, nhấc lên thao thiên cự lãng. Tại Trần Uyên mở miệng trước đó, trong lòng bọn họ sinh ra từng cái ý nghĩ, suy đoán Trần Uyên hóa thần chi pháp đến cùng đến cỡ nào kỳ lạ, nhất định phải bị gieo xuống cái kia hỏa liên ấn ký mới có tư cách nghe nói. Nhưng chính là kỳ lạ nhất, quỷ dị nhất suy đoán, cũng không kịp lời ấy chi bằng nhất. Nguyên Đình chân nhân, Cửu Nguyên thượng nhân cùng Thẩm Ký Bạch đều ngây ngẩn cả người, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trương Huyền Thương. Mà duy nhất tin tưởng Thái Huyền giới tồn tại Trương Huyền Thương, giờ phút này lại là ngây ra như phỗng. Từ khi gặp được cái kia thần bí khó dò cô hồng con sau, Trương Huyền Thương liền mong mỏi sẽ có một ngày, Thái Huyền giới tu sĩ sẽ tái nhập giới này, lấy thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang yêu tộc. Nhưng ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không ai tin tưởng Thái Huyền giới thật tồn tại, chỉ là đem nó xem như một cái bịa đặt đi ra cố sự. Thậm chí liền đối hắn kính trọng không gì sánh được đệ tử thân truyền, bình lặng thành bên trong tu sĩ cấp thấp, cũng không có người để ý, chỉ là trở ngại Trương Huyền Thương thành chủ cùng Nguyên Anh chân nhân thân phận, mới không người đưa ra chất vấn. Chỉ có phàm nhân nghe được người kể chuyện này trong miệng khuấy động nhân tâm cố sự, mới có thể vỗ tay bảo hay, nhưng có bao nhiêu người chân tâm để ý cái kia hư vô mở mịt Thái Huyền giới? Bọn hắn không biết cái gì là tám đại vương tộc, cũng không biết cái gì là thượng cổ đại chiến, càng không biết cái gì là chư thiên bản giới. Bọn hắn chỉ biết là hung ác yêu thú cách mỗi mấy năm vài chục năm sẽ tới một lần, hủy đi bọn hắn bất vả canh tác ruộng đồng, trà đạp bọn hắn tỉ mỉ cắm xuống mạng, sát hại thân nhân của bọn hắn. Thậm chí chính bọn hắn, mỗi một lần thú triều đến lúc, tiên sư đều sẽ nói cho bọn hắn, Bình Lạc thành thành phòng rất vững chắc, hơn 300 năm đều không có bị thú triều công phá. Nhưng mỗi một lần thú triều đều là mạo hiểm vượt qua. Ai cũng không biết, Bình Lạc thành còn có thể hay không gắng gượng qua lần tiếp theo thú triều. Nhưng bọn hắn chỉ là hèn mọn phàm nhân, không cần cân nhắc bực này đại sự. Trong lòng bọn họ nghĩ, là thế nào mới có thể hướng trong đất nhiều tưới vài thùng nước, là lần tiếp theo khúc mắc lúc, có tiền hay không nhiều cắt hai lượng thịt heo, cho bà nương nhấc lên vài thước rẻ nhất bố, làm hai thân mới tinh y phục. Bọn hắn chỉ là quần quần trong sông lớn nước chảy bèo trôi phiêu bèo, vô luận phía trước là yên tĩnh hồ nước, hay là sườn đồi thác nước, đều chỉ có thể tiếp thụ cái kia vô tình vận mệnh. Bọn hắn vì sinh kế mà suốt ngày bôn ba, nhìn như vất vả, kỳ thực lại là một loại xa xỉ an nhàn. Trương Huyền Thương không có khả năng giống bọn hắn dạng này an nhàn, hắn đánh bác 30 vạn phàm nhân, mấy ngàn tên tu sĩ tính mệnh, đối mặt lại là cường đại yêu tộc. Chỉ là một cái đê giai yêu tướng lăng lưu, liền để Bình Lạc thành hơn 300 năm đến, từ đầu đến cuối bị thú triều sở không nhiêu, chí ít có 10 vạn người chết tại những cái kia hung tàn yêu thú trong miệng. Đây là bởi vì Lăng Sóc đêm trăm năm trước dưới cơ duyên xảo hợp, chui vào Long Thần giáo bên trong, là Trương Huyền Thương truyền lại về mấy lần tin tức, sớm chuẩn bị sẵn sàng, thương vong mới giảm mất rất nhiều. Mà tại Lang Nhu phía sau, là Cường Thịnh Giao Long bộ tộc, mà trừ Giao Long bộ tộc bên ngoài, còn có Thất Đại Vương tộc. Cho dù là nhỏ yếu nhất nói mớ quạ bộ tộc, cũng có hai tên cao gia yêu tướng, một tên đại tu sĩ, bình thường yêu tướng cùng Nguyên Anh tu sĩ cũng có gần 20 người, bù đắp được hơn phân nửa nhân tộc thực lực. Trương Huyền Thương không biết nhân tộc như thế nào mới có thể thủ thắng, hắn tin tưởng mặt khác Nguyên Anh tu sĩ cũng không biết như thế nào mới có thể thủ thắng. Có thể tại ác liệt như vậy dưới hình thế, vẫn như cũ có thể kiên trì chống cự yêu tộc Nguyên Anh tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là đạo tâm cứng cỏi người. Nhưng đối mặt bóng tối vô tận, cũng nhất định phải có một tia ánh sáng mới có thể chiếu sáng tiến lên đường. Nếu không đạo tâm lại là cứng cỏi, ngâm ở trong bóng tối, sớm muộn sẽ rơi vào thâm uyên. Chống đỡ lấy Trương Huyền Thương đạo tâm, chính là cô hồng miệng bên trong Thái Huyền giới. Hắn đương nhiên cũng từng hoài nghi tới, Thái Huyền giới là có tồn tại hay không. Trừ cái kia đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, thần bí khó lường cô hồng con bên ngoài, không có nhân tộc tu sĩ nghe nói qua Thái Huyền giới ba chữ này. Mà chịu đủ yêu tộc ức hiếp mấy vạn năm nhân tộc, vậy mà đã từng nô dịch qua yêu tộc, nghe càng giống là thiên phương giả đàm. Nhưng Trương Huyền Thương chỉ có thể tin tưởng, cũng nhất định phải tin tưởng Thái Huyền giới tồn tại. Nếu không tại không ngừng không nghỉ thú triều trước mặt, hắn đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Nhưng khi hắn đã thành thói quen dĩ Thái Huyền giới chống đỡ lấy đạo tâm thời điểm, đến từ Thái Huyền giới tu sĩ, hay là một cái hóa thần tu sĩ, lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Trương Huyền Thương phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết Thái Huyền giới mới có thể giải thích vị này mình không xuất thế tinh hỏa tiền bối, vì sao là nhân tộc đã biến mất mấy ngàn năm nguyên anh thể tu, vì sao đi qua thanh danh không hiện, vì sao là nhân tộc chưa bao giờ xuất hiện qua hóa thần tu sĩ. Trương Huyền Thương trong ánh mắt từ từ tách ra hào quang, lộ ra mấy phần cuồng hỉ, lại xen lẫn mấy phần khổ tận cam lai đằng sau thoải mái cùng mọi mệt, trên đời quả thật có Thái Huyền giới. Không, nhân giới tồn tại. Trần Uyên khẽ bước cảm, không sai, bất quá chúng ta cũng không đem nó xưng là Thái Huyền giới, sở dĩ có xưng hô này, nghĩ đến là bởi vì quá huyền môn nguyên cớ hắn sẽ từ thanh bảo trận linh trong miệng nghe được thượng cổ bí ẩn. Em hay nói, không có chút nào giấu giếm. Trần Uyên lần này đi vào Truy Tinh Phong, chính là vì mượn nhờ nhân tộc đại tu sĩ chi lực, tìm hiểu vô cùng có khả năng đồng dạng đi vào giới này Tần Vô Nhai bốn người hạ lạc. Mà muốn để đại tu sĩ túi đầu nghe lệnh, chỉ có hóa thần tu sĩ có thể làm đến. Là lấy Trần Uyên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, muốn tại ba người trước mặt hiện lộ hóa thần tu vi. Nhưng ở tìm tới Tần Vô Nhai bốn người trước đó, Trần Uyên cũng không tính lộ ra nhân giới sự tình. Chỉ là Thẩm Ký Bạch vậy mà âm thầm đầu phục yêu tộc, Nguyên Đình chân nhân nản lòng thoái chí, nhưng Trần Uyên vẫn còn cần mấy người cho hắn tìm hiểu Tần Vô Nhai bốn người tung tích. Mượn nhờ Nguyên Đình chân nhân hỏi tham hóa thần chi pháp cơ hội, hắn thừa cơ tại ba người thể nội gieo xuống hỏa liên ấn ký, đem cái này lớn nhất bí ẩn để lộ. Bốn người biết được thượng cổ nhân giới tu sĩ bá đạo như vậy, lúc toàn thịnh, có được 17 tên hóa thần tu sĩ, nguyên anh tu sĩ càng là nhiều như sao trời, quét ngang 13 giới, đánh đâu thằng đó, cường đại yêu tộc cũng chỉ có thể phục làm chủ, không khỏi tâm trí hướng về. Mà quá huyền môn trong trận chiến ấy, liền diệt sát 10 vạn yêu tộc, yêu tướng 34, vương tộc yêu thú 270, vạn tu đến chúc. Chỉ là một nhà tông môn, liền có thực lực như thế, hơn xa 8 đại vương tộc, khó trách cái kia thần bí cô hồng con, sẽ đem nhân giới xưng là thái huyền giới. Ba tên đại tu sĩ đối với Trương Huyền Thương nói như vậy lại không hoài nghi, trong lòng một mực nhớ kỹ cô hồng con cái tên này. Trần Uyên đại khái đem lên cổ nhân giới uy hoàng giảng thuật một lần, Nguyên Đình chân nhân không kịp chờ đợi hỏi, xin hỏi tiền bối, nhân giới tu sĩ trước mắt nhưng là muốn quy mô phản công, hủy diệt yêu tộc, một lần nữa đem giới này đặt vào trong khống chế. Hắn lúc này thần thái tỏa sáng, loại kia bởi vì chìm đắm lôi pháp lâu ngày mà sinh ra cương liệt khí thế, một lần nữa về tới trên người hắn. Treo chống Nguyên Đình chân nhân đạo tâm, chính là nhân tộc kéo dài mấy vạn năm bất khuất chống lại. Khi hắn biết được Thẩm Ký Bạch đầu nhập vào yêu tộc, thậm chí nhân tộc một mực bị yêu tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay lúc, mất hết can đảm, một lòng muốn chết, mới dám mở miệng hỏi thăm Trần Uyên hóa thần chi pháp. Đôi này tu sĩ cấp cao kiếp sau, là một loại cực lớn mạo phạm. Nhưng hắn ngay cả chết cũng không sợ, há lại sẽ sợ sệt đắc tội hóa thần tu sĩ. Hắn đã làm tốt chết chuẩn bị, mặc kệ là chết tại yêu tộc trong tay, hay là chết đang trùng kích hóa thần trên đường, hay là chết tại Trần Uyên trong tay, đều so sống chui nhủi ở thế gian, biến thành yêu tộc tôi phong mài đao công cụ muốn tốt. Nhưng nhân giới tồn tại, một lần nữa kích phát Nguyên Đỉnh chân nhân đấu trí. Nhân giới cường thịnh như vậy, thì sợ gì yêu tộc, nhân tộc rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời, rốt cuộc không cần thụ yêu tộc ức hiếp. Thẩm Ký Bạch cùng Cửu Nguyên Thượng Nhân nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua đi qua, chỉ cần nhân giới tu sĩ có thể đánh bại yêu tộc, bọn hắn liền có hóa thần hy vọng. Trần Uyên nhìn xem bốn người sung mãn mong đợi cùng đội vàng ánh mắt, lại là khẽ lắc đầu, nhân giới sớm đã xuống dốc, quá huyền môn bốn vạn năm trước liền đã hôi phi yên diệt. Bốn người đều là sững sờ, Trương Huyền Thương đối với cô hồng con thượng cổ truyền thuyết thuộc nằm lòng, trước hết nhất kịp phản ứng, chẳng lẽ là bởi vì cái kia từ thượng giới giáng lâm yêu tộc đại quân. Trần Uyên nhẹ gật đầu, nhân giới tu sĩ công chiếm 13 giới, khí thế lừng lẫy, nhưng cũng làm cho cái kia 13 cái giới diện bên trong yêu tộc, ma tu tâm sinh oán hận, triệu hoán thượng giới yêu vương, ma tôn giáng lâm. Yêu ma đại quân hợp lực, hay là đem nhân giới chiếm cứ 13 giới toàn bộ lập lại, còn nhất cử đánh vào nhân giới. Nhân giới tu sĩ cũng từ linh giới mời đến luyện hư tu sĩ trợ trận, cuối cùng lấy được một trận thắng thảm. Nhưng trận này khoáng thế đại chiến, cũng đã có nhân giới thiên địa tàn phá, linh khí suy vi, ba khu lục châu bị đánh chìm một chỗ. Năm đó cường thịnh nhất mấy cái tông môn, cũng tận đều là hủy diệt. Phi thăng thông đạo đoạn tuyệt, cùng với những cái khác giới diện liên thông không gian thông đạo, cũng bị xóa đi. Nguyên Đỉnh chân nhân sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch đứng lên, nói như thế, nhân giới tu sĩ đã không có khả năng đi vào giới này, giúp chúng ta vẫn là không cách nào lật đổ yêu tộc. Cửu Nguyên thượng nhân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, như không gian thông đạo bị yêu ma xóa đi, tiền bối lại là như thế nào đến giới này? Trần Uyên nói yêu ma tiến vào nhân giới sau, tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng, cũng không đem tất cả không gian thông đạo toàn bộ xóa đi, hay là lưu lại một đầu, chính là thông hướng giới này. Thẩm Ký Bạch mừng rỡ, đội băng hỏi, tiền bối, chúng ta có thể hay không thông qua đầu không gian thông đạo này, tiến về nhân giới? Chỉ cần trốn vào nhân giới, liền có cơ hội mượn nhờ linh mạch cỡ lớn, trùng kích hóa thần. Trần Uyên thản nhiên nói, không gian thông đạo cực kỳ hung hiểm, ta vì đi vào giới này, đều bản thân bị trọng thương, suýt nữa mất mạng. Các ngươi chưa hóa thần, nếu là tiến vào bên trong, thập tử vô sinh. Thẩm Ký Bạch ngây dại, ba người khác vừa mới phân chấn thần sắc, cũng là một lần nữa ảm đạm. Coi như nhân giới thật tồn tại, nhưng chỉ có một tên hóa thần tu sĩ vượt giới mà đến, như thế nào là năm tên yêu đẹp trai đối thủ? Nhưng vào lúc này, Trần Uyên lại là lời nói xoay chuyển, không đến đến giới này, cũng không phải là chỉ có một người, còn có bốn tên đạo hữu, đều là hóa thần tu vi. Trong đó hai người, người mang linh bảo, thực lực cường đại, không tại hóa thần trung kỳ tu sĩ phía dưới. Lời nói này nói đến hơi hận, nhưng rơi vào bốn người trong tai, lại như hồng trung đại lữ, quanh quẩn không ngớt, không khỏi toàn thân chấn động. Năm tên hóa thần tu sĩ, yêu tộc cường thịnh như vậy, cũng bất quá chỉ có năm cái yêu soái. Nếu có được cái này năm tên hóa thần tu sĩ trợ giúp, yêu tộc yêu tướng lại nhiều, cũng chỉ là phù vân. Nhân tộc nhất định có thể nhất cử xoay người, coi như không cách nào diệt đi tám đại vương tộc, cũng có thể cùng địa vị ngang nhau, rốt cuộc không cần có đầu rút cổ tại xa xôi hiểm ác chi địa. Nguyên Đỉnh chân nhân hai mắt trở lên, run giọng nói, xin hỏi cái kia bốn vị tiền bối bây giờ người ở chỗ nào? Trần Uyên than nhẹ một tiếng, ở không gian thông đạo bên trong, chúng ta gặp được một cái kỳ thú, không cách nào lực địch, bị ép phân tán ra đến. Ta bản thân bị trọng thương, cái kia bốn vị đạo hữu khẳng định cũng không phải bình yên vô sự, không biết lưu lạc đến phương nào. Hôm nay ta tới đây cùng ba vị đạo hữu một hồi, chính là muốn mời các ngươi tìm hiểu cái kia bốn vị đạo hữu hạ lạc. Nguyên Đỉnh chân nhân mục bên trong không khỏi hiện lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Mặc dù cái kia bốn vị hóa thần tu sĩ tung tích không rõ, nhưng chúng quy là đi tới giới này, nhân tộc rốt cục bắt vân kiến nhật, nên đón một tia ánh dạng đông. Cửu Nguyên thượng nhân thần sắc nghiêm nghị, còn xin tiền bối đem cái kia bốn vị tiền bối chân dung ban thưởng, chúng ta ngày bình thường mặc dù ẩn hình biệt tích, nhưng âm thầm lại cùng các vị đạo hữu vãng lai không ít. Cái này mời bọn họ cẩn thận lưu ý, chỉ cần cái kia bốn vị tiền bối từng tại nhân tộc trong thành trì hiện thân, chúng ta lập tức liền có thể nhận được tin tức. Trần Nguyên khẽ bước cằm, xuất ra bốn mai ngọc giản trống không, tản ra thần thức, tan lớp tần vô nhai, Lục Vong Thiên, Thương Tùng đạo nhân cùng Nhậm lão ma chân dung cùng tính danh. Hắn nhấc tay áo phất một cái, bốn mai ngọc giản bay về phía ba tên đại tu sĩ, phân phó nói, người ba người đem chân dung riêng phần mình phục chế một phần. Thẩm đạo hữu, ngươi trừ xin mời mặt khác nguyên anh tu sĩ tìm hiểu bên ngoài, còn muốn âm thầm từ Khiếu Nguyệt Ngân Sói bộ tộc tìm hiểu bốn vị đạo hữu tung tích. Nhưng việc này muốn làm đến bí ẩn một chút, chớ để Khiếu Nguyệt Ngân Sói bộ tộc biết được bốn vị này đạo hữu tồn tại. Thẩm Ký Bạch lúc này đáp ứng, van bối tuân mệnh. Ba người riêng phần mình xuất ra ngọc giản trống không, mang lòng kính sợ, rất nhanh liền phục chế mấy phần, thu nhập giới tử vòng bên trong. Trần Uyên lại dặn dò, ta thân phận cùng bốn vị đạo hữu lai lịch tính danh, chớ tiết ra ngoài. Nếu không hỏa liên ấn ký bộc phát, trong khoảnh khắc liền sẽ đem bọn ngươi thần hồn đốt cháy hầu như không còn. Bốn người thần sắc run lên, nghiêm nghị đáp ứng. Cựu Nguyên thượng nhân hỏi, tiền bối, nếu là chúng ta may mắn biết được bốn vị tiền bối tung tích, phải làm thế nào bẩm báo tiền bối? Trần Uyên nói chỉ cần xúc động hỏa liên ấn ký, ta liền sẽ lập tức tiến đến. Thẩm Ký Bạch lại lộ ra vẻ lắng khó, bốn vị này tiền bối nếu là hóa thần tu sĩ, cho dù thân có thương thế, cũng là thần thông quảng đại, phòng bị tất nhiên cực nghiêm. Nếu là chúng ta tìm hiểu bốn vị tiền bối hạ lạc lúc, bị bọn hắn phát giác, sinh ra sát ý, phải làm thế nào là tốt? Hắn âm thầm đầu nhập vào Khiếu Nguyệt Ngân Sói bộ tộc, tại nhân tộc cần nút hơn trăm năm, sợ bại lộ thân phận, vì nhân tộc đại tu sĩ giết chết, làm việc khắp nơi coi chừng, không dám có chút chủ quan. Cửu Nguyên thượng nhân cùng Nguyên Đỉnh chân nhân mục bên trong cũng là hiện lên một tia lo lắng, bọn hắn đối với bốn vị này hóa thần tiền bối tự nhiên là cực kỳ sùng kính, nóng trong bọn hắn xuất lĩnh tu sĩ nhân tộc phản kháng yêu tộc. Nhưng tu sĩ kiêng kỵ nhất người khác tìm hiểu tự thân hành tung, nhất là tu sĩ cấp cao, một lời không hợp liền sẽ ra tay giết người. Trần Uyên nói các ngươi chỉ cần nói là bạn cũ Trần Uyên cầu kiến, để cạnh nhau vui vẻ thần, xúc động hỏa liên ấn ký, bọn hắn liền sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Ba người thế mới biết tinh hỏa tiền bối tính danh, đều là thở dài một hơi, vái hạ cảm ơn. Nhưng Trần Uyên suy tư một chút, lại bổ sung, nếu là gặp được Nhậm lão mà, không được cùng tiếp xúc, nhanh chóng tránh đi. Nguyên Đình chân nhân rất là không hiểu, hỏi, xin hỏi tiền bối, đây là vì gì? Trần Uyên thản nhiên nói, người này là ma đạo tu sĩ, tính tình lãnh khốc, mà giới này yêu tộc thế lớn, hắn có lẽ sẽ cùng yêu tộc liên thủ, không thể không đề phòng. Trong lòng ba người chấn động, lập tức từ biết được năm tên hóa thần tu sĩ giáng lâm giới này phấn khởi bên trong tỉnh táo lại. Năm tên hóa thần tu sĩ giáng lâm giới này, hiển nhiên không phải là vì tại thời gian qua đi vài vạn năm sau, cứu vớt giới này bị yêu tộc ức hiếp tu sĩ nhân tộc. Vị này Trần Tiền Bối nhìn tâm tính quan nhân, cứu bình là thành, đối với Thẩm Ký Bạch cũng không có đuổi tận giết tuyệt, nhưng mặt khác bốn vị tiền bối, liền chưa chắc có nhân từ như vậy. Cửu Nguyên thượng nhân mở miệng hỏi, "Tiền bối, ta nhân tộc còn có hai vị đại tu sĩ, uy vọng khá cao, thôi đạo hữu càng là trong lúc mơ hồ vì ta nhân tộc lãnh tụ, phải chăng cần vãn bối đem bọn hắn mời đến, bái kiến tiền bối?" Trần Uyên khẽ bước cằm, để cho bọn họ tới tinh trừ thành gặp ta, nhưng không được lộ ra thân phận của ta, càng không cần đem cái kia bốn vị đạo hữu sự tình nói ra. Mấy người có chút không hiểu, Cửu Nguyên thượng nhân bỗng nhiên thần sắc biến đổi, tiền bối là lo lắng hai bọn họ cũng bị yêu tộc gieo huyết ti cổ. Trần Uyên thản nhiên nói, nếu Thẩm đạo hữu có thể vì ngân ngàn kiếp bắt, mặt khác bốn tên yêu soái, chưa hẳn liền sẽ không xuất thủ. Chương 804, tiên tử chương 804, tiên tử Trần Uyên lời vừa nói ra, Thẩm Ký Bạch mặt lộ nét hổ thẹn, cúi đầu, tựa hồ đối với đi qua hành động cực kỳ xấu hổ. Vạn bối có tài đứa gì? Đảm đương không nổi tiền bối đạo hữu danh xưng ba người khác, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, vô ý thức hồi tưởng thấy qua mặt khác nguyên anh tu sĩ, có cái gì trô khả nghi. Trương Huyền Thương trầm giọng nói, yêu tộc ngay cả đại tu sĩ đều có thể nô dịch, nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ càng thêm không nói chơi, không thể không đề phòng. Túy Vân đạo hữu cùng Trần tiền bối ở chung lâu ngày, khẳng định không có vấn đề. Nhưng đạo hữu khác liền không được biết rồi, hẳn là còn muốn làm phiền tiền bối từng cái phân biệt phải không? Trần Uyên khẽ bước cằm, Trần Mô đang có ý này, bốn vị này đạo hữu tồn tại, quyết không thể bị yêu tộc biết được, để nó có chỗ phòng bị. Bất quá ta nhân tộc thành trì đứng trước thú triều uy hiếp, nguyên anh tu sĩ cần lúc nào cũng trấn thủ, không thể tự ý rời thành trì. Mà lại nhân tộc nguyên anh tề tụ tinh trừ thành, động tinh quá lớn, chắc chắn dẫn tới yêu tộc sinh nghi. Ba vị tiểu hữu hẳn phải biết, ta nhân tộc nguyên anh tu sĩ xây thành trì phân bố ở nơi nào, còn xin đem địa đồ giao ra, Trần Mỗ tự sẽ từng cái điều tra. Hắn tính cách cẩn thận, thậm chí bạch thể nội bị gieo huyết ti cổ, những nhân tộc khác tu sĩ, hắn như thế nào lại không nhiều hơn phòng bị. Coi như Trương Huyền Thương không đề cập tới, hắn cũng sẽ âm thầm tiến về những thành trì khác, xem xét nhân tộc nguyên anh tu sĩ phải chăng bị yêu tộc gieo huyết ti cổ. Đối với những khác tu sĩ tới nói, huyết ti cổ phụ thuộc vào tu sĩ trên thần hồn, cơ hồ cùng hòa làm một thể, rất khó phân rõ. Nhưng huyết ti cổ ẩn tàng lại sâu, cũng là một loại yêu thú, mà lại cũng không cùng tu sĩ thần hồn hoàn toàn dung hợp, có một tia nhàn nhạt yêu khí tàng ra. Mà Trần Uyên không chế chu yếm chân hỏa, chuyên khắc thần hồn quỷ vật các loại linh thể, nửa hư nửa thật huyết ti cổ cũng đứng hàng trong đó. Hắn lại đã từng tự tay xóa đi độc cô sát thể nội tơ máu cổ, đối với nó khí tức rất tin tưởng. Chỉ cần đi vào phạm vi trăm trượng bên trong, âm thầm kích phát chu yếm chân hỏa, huyết ti cổ khí tức tựa như trong đêm tối lửa đèn như vậy rõ ràng, tùy tiện liền có thể phân biệt ra. Thẩm Ký Bạch thể nội tơ máu cổ chính là bị Trần Uyên dùng loại phương thức này dò xét đi ra. Bất quá trước đó, tiến vào truy tinh phong 2000 dặm bên trong lúc, Trần Uyên liền thông qua thần thức cường đại, nghe được ba người thương nghị như thế nào kích phát trận pháp, đem chính mình vây khốn, biết được ba người lòng mang ý đồ xấu. Trần Uyên ra vẻ không biết, muốn mượn cơ hội này, nhìn một chút Nguyên Đỉnh chân nhân cùng Cửu Nguyên thượng nhân tâm tính, cùng Trương Huyền Thương có tham dự hay không trong đó. Mà lại thông qua loại phương thức này, để ba người chủ động độc thủ, hắn lại hiển lộ tu vi, ân uy tịch thì mới có thể đem ba người triệt để thu phục. Trần Uyên phân phó, bốn người tự nhiên là nghe lệnh làm việc, lập tức đem nhân tộc thành trì phân bố địa đồ lấy ra, hai tay dâng lên. Đây coi là không lên cái gì cơ mật, mỗi một tòa nhân tộc trong thành trì đều sinh hoạt chí ít mười mấy vạn phạm nhân, xung quanh còn có tinh la dày đặc phạm nhân thôn trại, yêu tộc tùy tiện liền có thể thăm dò. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cơ hồ mỗi một tòa nhân tộc thành trì đều muốn kinh lịch thú triều xâm nhập, chưa có thể sừng sững đã ngoài ngàn năm người. Trần Uyên đem bốn mai ngọc giản thu nhập giới tử vong bên trong, Cửu Nguyên thượng nhân ôm quyền cúi đầu, mở miệng cáo từ van bối cái này đi tìm Trúc Tiên tử, mời nàng đến tinh trừ thành một lần. Nguyên Đình chân nhân thấy thế cũng nói, van bối 5 năm trước mới cùng Thôi đạo hữu liên thủ, cộng tham thanh khư sơn mạch, sẽ hắn mời đến, bái kiến tiền bối. Trần Uyên nhẹ gật đầu, làm phiền hai vị tiểu hữu, bất quá trước đó, Trần Mộ còn có một chuyện không hiểu. Hắn nhìn về phía Thẩm Ký Bạch, hỏi, nếu Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc đối với ta nhân tộc đại tu sĩ cũng không hứng thú, Thẩm tiểu hữu vì sao còn muốn thuyết phục hai vị tiểu hữu ở chỗ này thiết hạ trận pháp, phục sát Trần Mộ? Thẩm Ký Bạch thần sắc cứng đờ, nhưng sau đó cười khổ một tiếng, cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Nếu là Trần Uyên muốn giết hắn, sớm đã độc thủ, làm gì ở trong cơ thể hắn gieo xuống hỏa liên ấn ký? Thẩm Ký Bạch ngượng ngùng nói, vạn bối thu đến Túy Vân đạo hữu đưa tin sau, biết được ta nhân tộc lại xuất hiện một tên đại tu sĩ, hay là biến mất đã lâu thể tu, rất là kinh ngạc. Phiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc để vạn bối lưu ý nhân tộc động tĩnh, nhất là liên quan đến đại tu sĩ sự tình, vạn bối liền chuẩn bị đem việc này âm thầm cáo tri Ngân Lục. Nhưng vạn bối nghĩ lại, ta nhân tộc luôn luôn suy thoái, nếu là thật sự có đại tu sĩ, hay là cực kỳ tiêu hao tài nguyên tu luyện thể tu, sao lại bừa bãi vô danh, việc này tựa hồ có chút kỳ quặc. Vạn bối suy đi nghĩ lại, hay là quyết định tạm thời đè xuống việc này, tiến về Bình Lạc thành di chỉ dò xét, cũng thông qua Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc tìm hiểu giao long, huyết đồng linh xà hai tộc phản ứng. Về sau vạn bối biết được, hai tộc tại Sa Mạc, Ngao Lâm sau khi chết, liền điều động yêu tướng tiến về Bình Lạc thành truy tra việc này. Nhưng Trương đạo hữu đã xuất Bình Lạc thành người di chuyển đến nơi khác, không công mà lui, chỉ là đem Bình Lạc thành cùng linh mạch hủy đi. Hắn dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Trần Uyên, tiền bối hành tung như vậy phiêu miểu, từ trên trời giáng xuống, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hay là nhân tộc sớm đã biến mất thể tu? Vạn bối suy đoán lớn mật, tiền bối cùng vạn bối một dạng, cũng là âm thầm đầu nhập vào yêu tộc, thậm chí chính là yêu tộc âm thầm bồi dưỡng ra được đại tu sĩ. Chỉ là ngày trước vừa rồi hiện thân, tiếp cận chúng ta nhân tộc đại tu sĩ, tìm hiểu nhân tộc nội bộ sự tình. Vạn bối mặc dù bị ép gieo huyết tí cổ, nhưng vẫn tâm hệ nhân tộc, lo lắng tiền bối đối với ta nhân tộc đại tu sĩ bất lợi, liền đem việc này cáo tri Ngân Lục, cũng mời hắn điều động yêu tướng, vây giết tiền bối. Hắn nói đến chỗ này, Nguyên Đỉnh chân nhân bỗng nhiên khe khẽ hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ trầm trọng, Cửu Nguyên thượng nhân cùng Trương Huyền Thương trong ánh mắt, cũng là lộ ra mấy phần kinh thường. Nhưng Thẩm Ký Bạch lại là nhìn như không thấy, tiếp tục giải thích nói, Ngân Lục cũng đồng ý Vạn bối suy đoán, nhưng lại không chuẩn bị điều động yêu tướng, chỉ là để Vạn bối tự hành xử trí. Vạn bối rất là không hiểu, Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc thực lực mặc dù không kịp giao long, côn ngư hai tộc, nhưng ở tám đại trong vương tộc cũng là người nổi bật, luôn luôn dạ tâm bừng bừng, từ trước tới giờ không từ bỏ đả kích mặt khác vương tộc cơ hội. Thậm chí liền ngay cả cùng giao hảo sát hổ bộ tộc, đã từng lọt vào nó âm thầm chèn ép. Cái kia sát hổ bộ tộc cao gia yêu tướng hổ không tha, chính là Ngân Lục âm thầm thiết kế, đem nó trọng thương, lại để cho Vạn bối đem nó chém giết, sao lại buông tha sự đả kích này mặt khác vương tộc cơ hội? Cần biết ta nhân tộc tiên thiên nhục thân yếu đuối, một cái nguyên anh hậu kỳ thể tu chỗ hao phí bảo vật, muốn xa xa nhiều hơn một cái huyết mạch cường hoành vương tộc cao gia yêu tướng. Nếu là có thể đem tiền bối, khu khu, chắc chắn để tiền bối phía sau vương tộc đau lòng không thôi. Về sau Vạn bối ở bên gõ đánh thọc sườn phía dưới, vừa rồi biết được, Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc gần đây tựa hồ đang chuẩn bị một việc đại sự. Trong tộc cao gia yêu tướng đã bế quan hồi lâu, phân thân thiếu phương pháp, tự nhiên không rảnh bận tâm việc này. Bất quá Ngân Lục cũng không muốn buông tha cái này chèn ép mặt khác vương tộc cơ hội, liền để Vạn bối tự hành xử trí. Nếu thật có chỗ đến, hắn tự sẽ xuất ra đan dược bảo vật, làm trả thù lao. Đây cũng là Vạn bối đi qua chém giết mặt khác vương tộc yêu đem lệ cũ Thẩm Ký Bạch trên mặt lộ ra thần sắc hối hận. Sau đó Vạn bối liền đem trong lòng suy đoán, cáo tri Nguyên Đỉnh, Cửu Nguyên hai vị đạo hữu. Bọn hắn ngay từ đầu cũng không tin tưởng, nhưng chúng ta làm sao biết, tiền bối lại là từ nhân giới vượt giới mà đến, hay là hóa thần tu sĩ? Ở tại chúng ta trong mắt, tiền bối nguyên anh hậu kỳ thể tu thân phận quá mức kỳ quặc. Ta nhân tộc tu sĩ luôn luôn khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, đặt vào luyện thể chi lộ người vạn người không được một, càng thôi nói còn có thể lấy được thành tựu như thế. Mà lại tiền bối đi qua thanh danh công hiện, mấy năm trước đột nhiên hiện thân, liền muốn tiếp chúng ta đại tu sĩ, cái này hai đại điểm đáng ngờ, thực sự khó mà giải thích. Vạn bối trải qua thuyết phục phía dưới, hai vị đạo hữu rốt cục tán đồng vạn bối suy đoán, quyết định tại truy tinh phong thiết hạ trận pháp. Đợi hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau, vạn bối liền phát ra truyền âm phủ, xin tiền bối đến đây phó ước. Lúc này Cửu Nguyên thượng nhân cùng Nguyên Đỉnh thượng nhân nhao nhao lộ ra ấy náy chi sắc, lại lần nữa hướng Trần Uyên hành lễ nói xin lỗi, thần sắc không gì sánh được khẩn thiết. Trần Uyên đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn so đo, chỉ là khoát tay áo, vẫn như cũng nhìn xem Thẩm Ký Bạch, nói như thế, Thẩm tiểu hữu còn cần hướng Ngân Lục hồi bẩm việc này. Thẩm Ký Bạch trong mắt lóe lên một tia lo lắng, chính là vạn bối thể nội huyết ti cổ đã bị tiền bối xóa đi, cũng không biết sẽ hay không bị Ngân Lục phát giác. Trần Uyên ôn lời nói, Thẩm tiểu hữu yên tâm, huyết ti cổ tên là cổ trùng, kỳ thực cũng là một loại yêu thú, gieo xuống đằng sau, cơ hồ cùng thần hồn hòa làm một thể. Nếu không buông lòng tâm thần, cẩn thận xem xét, người bên ngoài không thể nhận ra nó sống hay chết. Thẩm Ký Bạch thở dài nhẹ nhõm, đa tạ tiền bối giải hoặc, đi qua chưa từng người có thể xóa đi huyết ti cổ, Ngân Lục tất nhiên sẽ không cố ý xem xét. Trong lòng của hắn trầm xuống, huyết ti cổ như vậy khó mà phát giác, vị này Trần tiền bối lại liếc mắt xem thấu nội tình của hắn, cũng đem huyết ti cổ nhẹ nhõm xóa đi. Xem ra lựa này ấn sen nhớ tuyệt đối không thể coi thường, nhất định phải so trước đó gieo xuống huyết ti cổ lúc càng thêm coi chừng, tuyệt không thể có nửa phần may mắn. Trần Uyên không biết Thẩm Ký Bạch suy nghĩ trong lòng, lại dặn dò, nếu là Ngân Lục hỏi Trần Mộ sự tình, chỉ cần không lộ ra Trần Mộ thân phận, Thẩm tiểu hữu có thể tùy ý bố trí, chỉ cần để hắn không còn quan tâm việc này liền có thể. Thẩm Ký Bạch lúc này đáp ứng, vạn bối minh bạch, tuyệt sẽ không để cái kia Ngân Lục sinh nghi. Trần Uyên khẽ bước cằm, quay đầu nhìn về phía Cửu Nguyên thượng nhân cùng Nguyên Đỉnh chân nhân, không biết hai vị tiểu hữu cần bao lâu thời gian mới có thể đem tôi tiểu hữu trúc tiên tử mời đến. Nguyên Đỉnh chân nhân suy tư một lát, nói ra, vạn bối biết được tôi đạo hữu nơi đặt độc phủ, nhưng hắn hành tung bất định, thường xuyên ra ngoài du lịch. Trong vòng 3 năm, vạn bối có năm chắc đem hắn mời đến Tinh Trừ Thành. Cửu Nguyên thượng nhân nói vạn bối cùng trúc tiên tử quan hệ cá nhân rất sâu đậm, trong 2 tháng liền có thể mời nàng đến Tinh Trừ Thành tiếp tiền bối. Trần Uyên nói nếu như thế, Trần Mỗ liền cùng Cửu Nguyên tiểu hữu đồng hành, cùng nhau đi gặp trúc tiểu hữu. Cửu Nguyên thượng nhân khẽ giật mình, lập tức cung kính đáp ứng, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nguyên Đỉnh chân nhân cùng Thẩm Ký Bạch trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ, Cửu Nguyên thượng nhân cùng hóa thần tu sĩ đồng hành, nếu có được đến vài câu chỉ điểm, chính là cơ duyên không nhỏ. Mấy người sau đó mỗi người đi một ngả, Trương Huyền Thương tự hành trở về Tinh Trừ Thành, Thẩm Ký Bạch đi âm thầm bái phòng Ngân Lục, Nguyên Đỉnh thượng nhân đi tìm thăm vị kia họ Thôi tu sĩ. Mà Trần Uyên thì là cùng Cửu Nguyên thượng nhân một đạo, đi gặp vị kia trúc tiên tử. Trúc tiên tử động phủ khoảng cách nơi đây cực xa, chính là tại Vạn Yêu Châu nam bộ, một chỗ tiếp giáp Nam Hải vắng vẻ trong dãy núi. Mà Truy Tinh Phong ở vào Vạn Yêu Châu đông bắc bộ, hai địa phương cách xa nhau chừng hơn 800.000 dặm. Trần Uyên cùng Cửu Nguyên thượng nhân bay lên không trung bạc trượng, nhưng chỉ là bay ra một khắc đồng hồ, Trần Uyên liền hơi nhướng mày, phân ra một đạo đột quang, bao lại Cửu Nguyên thượng nhân. Cửu Nguyên thượng nhân trong lòng giật mình, nhưng sau đó liền phát hiện chính mình độn tốc tăng nhanh không chỉ gấp 2, lúc này ôm quyền cảm ơn. Trần Uyên tản ra thần thức, bao phủ quanh người 2000 dặm chi địa, giới này chỉ có yêu soái trung kỳ ngao thương có thể so sánh. Hai người ven đường không có gặp được một tên yêu tướng, tất cả đều sớm tránh đi. Không trung bạn trượng manh ác cương phòng, cũng như gió xuân hiu hiu bình thường, không có chút nào trở ngại. Cửu Nguyên thượng nhân thậm chí còn phát hiện mấy loại trải qua cương phong rèn luyện đằng sau, cực kỳ cứng rắn thượng phẩm linh tài, mừng rỡ trong lòng, không tiếc vì thế thỉnh cầu Trần Uyên chậm dần độ tốc, đem nó thu sạch. Trần Uyên từ Ngự Linh Tông trong bí cảnh đạt được mấy chục loại chân quý linh tài, cho dù tại nhân giới dùng mất không ít, còn xuất ra 2 loại cực phẩm một thuộc tính linh tài giao cho Ngao Dã, nhưng còn lại 22 chủng cực phẩm linh tài. Thượng phẩm linh tài càng là còn có 46 chủng, đương nhiên sẽ không đem những này phổ thông thượng phẩm linh tài để ở trong mắt. Nhưng hắn nhìn thấy một tên đại tu sĩ bởi vì mấy loại thượng phẩm linh tài mà như vậy mừng rỡ, trong lòng thầm than một tiếng, chậm dần độ tốc, tùy ý Cửu Nguyên thượng nhân đem nó thu hồi. Cửu Nguyên thượng nhân trên đường đi thiên ân bạc tặng, khi hai người tới trúc tiên tử động phủ lúc, hắn hết thảy thu hoạch 6 loại thượng phẩm linh tài. Hơn 800.000 dặm lộ trình, chỉ dùng đi không đến thời gian 10 ngày, để Cửu Nguyên thượng nhân kinh thán không thôi. Đây là Trần Nguyên phân ra đột quang, trông nom Cửu Nguyên thượng nhân, nếu không độ tốc sẽ còn càng nhanh. Trúc tiên tử ngay tại trong động phủ, nàng này nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi tả hữu, tướng mạo thanh tú, mặc dù không cứ gọi được tuyệt mỹ, nhưng lại có một loại tiểu gia bích ngọc hương vị, không thi phấn trang điểm, tiếng nói nhẹ mềm, đôi mắt nhu hòa, để cho người ta rất dễ sinh ra hảo cảm. Đột nhiên có lạ lâm tu sĩ tới chơi, trúc tiên tử có chút phòng bị, nhưng Cửu Nguyên thượng nhân ở bên dẫn kiến, nàng mới buông xuống cảnh giới. Trần Uyên cũng không hiện ra hóa thần tu vi, chỉ nói mình là tị thế tiềm tu đại tu sĩ, ngày trước vừa rồi nhập thế. Trúc tiên tử nghe thấy lời ấy, trong mắt hiện lên một tia không vui, nhưng Cửu Nguyên thượng nhân ở bên, nàng cũng không hiện lộ ra. Trần Uyên cũng lơ đễnh, hắn âm thầm kích phát chu hiếm chân hỏa, cũng không tại trúc tiên tử thể nội phát hiện huyết ti cổ tung tích. Hắn cũng không lo lắng, trúc tiên tử đã âm thầm đầu nhập vào yêu tộc, chỉ là cũng không gieo xuống huyết ti cổ. Yêu tộc đối với tu sĩ nhân tộc phòng bị cực nghiêm, chỉ cần là hiệu trùng với yêu tộc nguyên anh tu sĩ, thể nội đều không ngoại lệ, đều sẽ gieo xuống huyết ti cổ. Nếu không phải huyết ti cổ bồi dưỡng gian nan, yêu tộc thậm chí sẽ ở tất cả nhân tộc tu sĩ thể nội toàn bộ gieo xuống cái này cổ. Mà lại huyết ti cổ cơ hồ cùng thần hồn hòa làm một thể, chỉ cần không phải buông lòng tâm thần, liền không thể nhận ra, không cần lo lắng sẽ được nhân tộc tu sĩ phát hiện. Nhưng yêu tộc nhưng không có nghĩ đến, vậy mà lại có tu sĩ luyện hóa chu hiếm chân huyết, nắm giữ sức mạnh chân linh. Tại chu hiếm chân hỏa trước mặt, huyết ti cổ lại là bí ẩn, cũng vô pháp ẩn trốn. Trần Uyên xác định trúc tiên tử cũng không bị yêu tộc nô dịch, nhưng xuất phát từ cẩn thận, vẫn là không có hiện lộ thân phận. Nhân rồi sự tình liên lụy quá lớn, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không yêu tộc có phòng bị, Trần Uyên liền sẽ mất đi tiên cơ, còn muốn giành phi thăng thông đạo, liền muốn khó hơn rất nhiều. Mà lại trong cơ thể của người khác gieo xuống hỏa liên ấn ký, không hề giống Trần Uyên biểu hiện ra như vậy dễ như trở bàn tay, sẽ đối với thần thức tạo thành không nhỏ gánh vác. Nguyên Anh sơ kỳ coi như không là cái gì, nhưng đại tu sĩ khoảng cách hóa thần chỉ có cách xa một bước. Trần Uyên liên tiếp tại Thẩm Ký Bạch, Nguyên Đỉnh chân nhân, Cửu Nguyên thượng nhân thể nội gieo xuống thần thức, đã gánh vác không nhỏ. Mặc dù còn xa chưa đạt tới hắn có thể tiếp nhận cực hạn, nhưng Trần Uyên cũng không muốn tùy ý nô dịch người khác, tại nhân tộc đại tu sĩ thể nội, toàn bộ gieo xuống hỏa liên ấn ký. Ba người hàn huyên sau một lúc, do Cửu Nguyên thượng nhân mở miệng, xuất ra Tần Vô Nhai 4 người chân dung, xin mời trúc tiên tử lưu ý tung tích của bọn hắn, nhưng cũng không lộ ra nó thân phận tính danh. Trúc Tiên Tử truy vấn bốn người này lai lịch, nhưng Cửu Nguyên Thượng Nhân thể nội gieo hỏa liên ấn ký, sao dám nhiều lời, chỉ có thể thủ khẩu như bình. Trúc Tiên Tử gặp hắn mập mờ suy đoán, tựa hồ có chút giận dữ, thần sắc cũng biến thành băng lãnh đứng lên, để Cửu Nguyên Thượng Nhân có chút xấu hổ, thậm chí có chút đệ thấp làm tiểu thái độ. Trần Uyên nhìn ra giữa hai người quan hệ vi diệu, cười không nói, sau đó đứng dậy cáo từ. Trúc Tiên Tử cũng không giữ lại, thậm chí không có đứng dậy tiễn khách. Hai người rời đi Trúc Tiên Tử độc phủ, Cửu Nguyên Thượng Nhân đang muốn mở miệng, lại bị Trần Uyên ngăn trở. Tiểu Hữu tự đi chính là, Trần Mỗ còn phải đi các nơi nhân tộc thành trì, xem xét có hay không nguyên anh tu sĩ thể nội bị gieo xuống huyết ti cổ, xin từ biệt. Nói đi, không đợi Cửu Nguyên Thượng Nhân giải thích, Trần Uyên độn quang một quyển, bỏ đi không một dấu vết. Cửu Nguyên Thượng Nhân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tang thương trong hai con người, giờ phút này lại lộ ra mấy phần lo được lo mất, thần sắc biến ảo chập chờn. Đương nhiên, hắn cắn răng một cái, quay người lại bay về phía Trúc Tiên Tử độc phủ. Ba ngày sau đó, Trúc Tiên Tử đem Cửu Nguyên Thượng Nhân đưa ra độc phủ. Hai người lưu luyến không rời địa phân mở, mỗi người đi một ngả, đi tìm nhân tộc nguyên anh tu sĩ, hoàn thành Trần Uyên nhắc nhở. Chương 805, thả gãy chương 805, thả gãy gió bắt như đao, cắt đứt màu xám trắng thiên cung. Một tòa thành trì trầm mặc nằm phục tại vĩnh đông trên cánh đồng hoang, màu xám cự nham lũy thế mà thành bên ngoài tường thành, bao trùm lấy một tầng tuyết trắng huy băng, phản xạ yếu ớt thiên băng, tái nhợt mà băng lãnh. Tại hàn phong quét bên dưới, trong thành kiến trúc đều là tường dày đỉnh bằng, nhỏ hẹp cửa sổ ngăn trở hàn khí xâm nhập, cũng ngăn trở ảm đạm ánh nắng. Người đi trên đường mặc thật dày áo da áo đông, cồng kềnh thân hình nhìn có chút vụ vẻ, nhưng dưới chân lại là không chậm. Rất nhiều người khiêng chết đi dã thú, từ miệng vết thương rỉ ra máu tươi ngưng kết thành bằng châu, lộn xộn bám vào tại trên da lông, lại có một loại thê mỹ cảm giác. Tại trên cánh đồng tuyết này, chỉ có mùa hè mấy tháng có thể trồng trọt, những mùa khác chỉ có thể thông qua đi săn dã thú, thậm chí là yêu thú cấp thấp, trong thành mười mấy vạn phạm nhân mới có thể no bụng. Mảnh này cằn cỗi hoang nguyên bản không cách nào nuôi sống nhiều người như vậy, nhưng thường xuyên xâm nhập mà đến thú triều, cùng thụ yêu thú thúc đẩy, từ bốn phương tám hướng tụ đến hung mãnh dã thú, ngược lại thành trong thành phạm nhân dựa vào sinh tồn đồ ăn. Tại trung tâm thành trì, một chỗ đình viện chiếm diện tích khổng lồ, tại cái này mênh mông trong cánh đồng tuyết, lại như nước hương lâm viên bình thường tình xảo lịch sự tao nhã, núi giả tú thủy, đình đài lang tạng, đầy đủ mọi thứ. Trong chính đường, Trần Uyên ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, trên nét mặt lộ ra mấy phần sâm nhiên. Tại hắn đối diện, một tên quần áo cầm bào, hơi có vẻ phúc hậu tu sĩ trung niên khoanh tay mà đứng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thần sắc sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trần Uyên thản nhiên nói, "Sương Liệt Hùng bộ tộc hỏi lại lên nhân tộc sự tình, ngươi có biết phải làm thế nào ứng đối?" Phúc hậu tu sĩ vội vàng nói, "Tại hạ tự nhiên là qua loa cho xong chuyện, tuyệt sẽ không lại truyền lại bất cứ tin tức gì." Trần Uyên hơi nhướng mày, "Nếu như thế làm, chẳng phải là không đánh đã khai, ngươi đã thoát khỏi huyết ti cổ khống chế." Phúc hậu tu sĩ khẽ giật mình, lập tức đổi giọng, "Còn xin đạo hữu chỉ giáo, tại hạ phải làm thế nào ứng đối?" Trần Uyên thản nhiên nói, "Hết thể như cũ, không cần lộ ra sơ hở." Phúc hậu tu sĩ lúc này đáp ứng, "Tại hạ minh bạch, tuyệt sẽ không để Sương Liệt Hùng bộ tộc sinh nghi." Trần Uyên khẽ bước cảm, lời nói xoay chuyển, bốn người kia hạ lạc, đạo hữu cẩn thận lưu ý, nếu có tin tức, liền lập tức xúc động hỏa liên ấn ký, nhưng biết không thể dòng chống thua chiêng, huyên náo dư luận xôn xao. Phúc hậu tu sĩ nói tại hạ cái này tên phân phó trong thành đáng tin tu sĩ, tự mình tìm kiếm bốn vị này đạo hữu tung tích, cũng thông qua Sương Liệt Hùng bộ tộc tìm hiểu tin tức. Trần Uyên lại hỏi, Sương Liệt Hùng bộ tộc từng tại mấy năm trước đó truy sát một tên tu sĩ nhân tộc, việc này ngươi nhưng có biết? Phúc hậu tu sĩ lắc đầu, tại hạ chỉ biết Sương Liệt Hùng bộ tộc đột nhiên cảnh giới sông nghiêm, nhưng không biết tường tình, cũng không dám tự tiện tìm hiểu. Trần Uyên nói trừ tìm hiểu bốn người kia tung tích, cũng muốn dò xét việc này ngọn nguồn, nhưng không thể lộ ra sơ hở. Phúc hậu tu sĩ cung kính đáp ứng. Trần Uyên thần sắc hơi chậm, đứng dậy, thản nhiên nói, ngươi mặc dù nội nhập lạc lối, nhưng nể tình ngươi chưa từng ham sâu trong đó, hôm nay chỉ là lược thi trừng phạt nhỏ, ngày sau chớ tái phạm. Phúc hậu tu sĩ thân thể mập mạp run rẩy một chút, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, cười khổ nói, tại hạ đã biết sai, lúc trước bị gieo xuống huyết ti cổ, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hiện tại đạo hữu lại gieo cái kia hỏa liên ấn ký, tại hạ như thế nào dám có dị tâm? Hắn chính là tòa thành trì này thành chủ, nguyên anh trung kỳ tu vi, tại trong nhân tộc cũng là đứng hàng top 10. Trừ bỏ cái kia năm tên đại tu sĩ, cùng mặt khác ba tên thủ đoạn cao cường nguyên anh tu sĩ bên ngoài, không đối thủ nữa. Mà hắn lấy nguyên anh trung kỳ tu vi, lại tại trên cánh đồng tuyết hoang vu này thành lập thành trì, chính là bởi vì tại thành trì dưới mặt đất có một đầu linh mạch cỡ trung, cùng một đầu cỡ trung mỏ linh thạch. Đối với tám đại vương tộc tới nói, chỉ là một đầu cỡ trung mỏ linh thạch, tự nhiên không tính là cái gì. Nhưng đối với tài nguyên tu luyện cằn cỗi tu sĩ nhân tộc tới nói, đầu khoáng mạch này đủ để hấp dẫn một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ ở chỗ này thành lập thành trì. Chớ nói chi là đầu khoáng mạch này hay là cực kỳ hiếm thấy quặng giàu, có thể sản xuất quý giá linh thạch cực phẩm, giá trị còn xa hơn tháng bình thường cỡ trung mỏ linh thạch. Phúc hậu tu sĩ một lần tình cờ phát hiện đầu khoáng mạch này, liền lập tức ở này xây thành trì, dốc lòng tu luyện. Nhưng tiệc vui chóng tàn, đầu này mỏ linh thạch tin tức hay là lan truyền nhanh chóng, đưa tới Sương Liệt Hùng bộ tộc cao gia yêu tướng. Phúc hậu tu sĩ kinh ngạc không thôi, cánh đồng tuyết này ở vào Vạn Yêu Châu tây bắc, Sương Liệt Hùng nói mới quạ hai tộc chỗ giao giới, cực kỳ hoang vu, luôn luôn không người hỏi thăm. Cho dù có một đầu linh mạch cỡ trung cùng một đầu cỡ trung linh thạch và giàu, nhưng cũng không trở thành để Sương Liệt Hùng bộ tộc cao gia yêu tướng đích thân tới. Đối mặt cao gia yêu tướng, Phúc hậu tu sĩ như thế nào là đối thủ? Thành trì bị khổng lồ thú triều công phá, trong thành người tử thương thảm trọng, hắn cũng bị cao gia yêu tướng bắt giữ. Nhưng ngay lúc Phúc hậu tu sĩ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị lúc, cái kia Sương Liệt Hùng bộ tộc cao gia yêu tướng lại mở miệng chiêu hàng, còn lấy ra một bình nguyên anh trung kỳ đan dược. Mấy trăm năm khổ tu gian khổ từ đáy lòng nổi lên, trong động phủ ngồi xuống 10 năm một thể, yêu thú lợi trảo lướt qua cổ họng mạo hiểm. Phúc hậu tu sĩ cùng yêu thú chém giết mấy trăm năm, vốn cho là mình sớm đã đạo tâm kiên định, không sợ tử vong, nhưng sự đáo lâm đầu, hay là sinh ra một tia sợ hãi, một tia không bỏ cùng lưu luyến. Hắn không nỡ một thân tu vi này, càng không nỡ còn lại 300 năm thọ nguyên. Hắn còn có cơ hội trùng kích đại tu sĩ, mà bình kia nguyên anh trùng kỳ đang dược, để hắn triệt để từ bỏ qua đi mấy trăm năm kiên trì, đầu nhập vào xương liệt hùng bộ tộc, bị gieo huyết ti cổ. Hắn đã làm tốt dâng ra linh mạch quán mạch, thậm chí đem hảo hữu cố nhân làm nhập đội chuẩn bị, chỉ cầu đổi lấy càng nhiều tu luyện đang dược, tăng cao tu vi. Hắn đã không có đường lui, ngay cả tính mạng đều tại yêu tộc trong khống chế, tự nhiên không dám có chút giữ lại. Nhưng ngoài ý liệu là, xương liệt hùng bộ tộc đối với dưới thành trì linh mạch cùng bỏ linh thạch cũng không cảm thấy hứng thú. Thậm chí không có đối phó nhân tộc nguyên anh tu sĩ ý tứ, chỉ là để hắn cung cấp có quan hệ nhân tộc tin tức, cùng đối phó nói mớ quạ bộ tộc yêu tướng. Gần 200 năm thời gian bên trong, hắn chỉ là giết hai tên đắc tội xương liệt hùng bộ tộc nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Mà từ xương liệt hùng bộ tộc lấy được đan dược và bảo vật, lại làm cho tu vi của hắn bước tăng trưởng, đã đến gần vô hạn nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, cách hắn tha thiết ước mơ đại tu sĩ càng ngày càng gần. Mà lại bởi vì đầu phục xương liệt hùng bộ tộc, thú triều so với quá khứ giảm bớt rất nhiều. Hắn lại đang xương liệt hùng bộ tộc tương trợ bên dưới, giết hai tên phụ thuộc vào nói mớ quạ bộ tộc trung gia yêu tướng, càng phát ra thụ nhân tộc tu sĩ kính ngưỡng. Ngay tại phúc hậu tu sĩ cho là loại này mọi việc đều thuận lợi, thời gian có thể một mực tiếp tục kéo dài thời điểm, trước mắt tự xương tinh hỏa chân nhân tu sĩ áo trắng đột nhiên xuất hiện, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem hắn bắt, cũng ngự sử một loại quỷ dị màu trắng linh hỏa, đem hắn thể nội tơ máu cổ xóa đi, lưu lại một đóa hỏa liên ấn ký. Cái kia màu trắng linh hỏa thiêu đốt thần hồn thống khổ, đã thật sâu khắc ở trong lòng của hắn, vĩnh viễn cũng không có khả năng quên. Chỉ là ngắn ngủi 10 hơi thời gian, thần hồn của hắn liền rõ ràng trở nên mỏng manh một chút, chí ít cần mấy tháng ôn dưỡng mới có thể khôi phục. Phúc hậu tu sĩ chưa từng nghe nói qua, huyết ti cổ vậy mà có thể bị xóa đi. Mà cái kia xuất quỷ nhập thần, đột nhiên xuất hiện tại hắn trong thần hồn không gian ngọn lửa màu trắng, càng làm cho hắn một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cơ hồ sợ vỡ mật. Mặc dù hắn chưa từng nghe nói qua tinh hỏa chân nhân danh hiệu, nhưng lại không dám có nửa phần dị tâm, lại không dám cầm tính mệnh đi thí nghiệm cái kia hỏa liên ấn ký phải trang linh nghiệm. Ngay cả huyết ti cổ đều ngăn cản không nổi quỷ dị linh hỏa, như thế nào hắn có thể chống lại? Duy nhất để hắn cảm thấy may mắn chính là, hắn làm việc đầy đủ coi chừng, không người biết được cái kia hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ là bị hắn giết chết. Chỉ cần hắn tiếp tục coi chừng xuống dưới, xương liệt hùng bộ tộc hẳn là sẽ không phát giác được huyết ti cổ đã bị xóa đi. Hắn vẫn như cũ có thể chi phối phùng nguyên, nói không chừng có thể sớm hơn trùng kích nguyên anh hậu kỳ. Trần Uyên lặng yên rời đi tòa này hoang vu trên cánh đồng tuyết thành trì sau, phân biệt phương hướng, đội quang một quyển, hướng phía đông bay đi. Từ khi cùng cựu nguyên thượng nhân sau khi tách ra, hắn liền làm theo ý chàng, dùng thời gian nửa năm, đi khắp nhân tộc cơ hồ tất cả thành trì, âm thầm dò xét những cái kia nguyên anh tu sĩ, phải chăng bị gieo huyết ti cổ. Để hắn vui mừng là, nhân tộc chống cự yêu tộc mấy vạn năm, có thể kiên trì nổi nguyên anh tu sĩ, phần lớn đều là tâm tính cứng cỏi hạng người. Như Thẩm Đã Bạch bình thường hạng người ham sống sợ chết, chỉ là số ít. Tăng thêm phúc hậu tu sĩ, hết thảy cũng chỉ có 3 người thể nội bị gieo huyết ti cổ. Phân biệt âm thầm đấu phục xương liệt hùng, huyết đồng linh xà, côn bằng tam đại vương tộc. Bất quá 3 người này đều là nguyên anh trung kỳ tu vi, xem ra nguyên anh sơ kỳ tu sĩ còn không có bị yêu tộc để ở trong mắt. 3 người này thể nội tơ máu cổ toàn bộ bị Trần Uyên xóa đi, gieo hỏa liên ấn ký, mệnh nó tiếp tục cùng yêu tộc lá mặt lá trái, cũng tìm cơ hội tìm hiểu Tần Vô Nhai 4 người tung tích. Trong đó cái kia đầu nhập vào huyết đồng linh xà bộ tộc người, còn phụ mệnh tìm kiếm Trần Uyên tung tích, nhưng cũng không có thu hoạch. Tại Bình Lạc trong thành, trừ Trương Huyền Dương, lão giả tóc trắng cùng Thạch trưởng lão bên ngoài, Trần Uyên cũng không cùng với những cái khác tu sĩ vắng lai, sau đó liền lặng yên tiến về Long Thần Thành, hành tung phiêu miểu khó kiếm. Hắn đi vào tinh trữ thành sau, cũng không có giống chống thua chiêng, huyết đồng linh xà bộ tộc cũng không biết tung tích của hắn, mà lại bị hắn giết chết xà mặc, cuối cùng chỉ là một tên đê gia yêu tướng. Mấy năm trôi qua, việc này đã từ từ làm nhạt, không còn bị huyết đồng linh xà bộ tộc coi trọng. Mặt khác nguyên anh tu sĩ, thể nội đều cũng không bị gieo xuống huyết ti cổ, nhưng Trần Uyên cũng không tại trước mặt bọn hắn cho thấy thân phận, thậm chí cũng không lộ diện. Hắn ẩn tàng đến càng sâu, xuất thủ đối phó yêu xoáy lúc, liền càng xuất kỳ bất ý, nhưng những thành chủ này bên trong, có một vị cực kỳ đặc thủ, chính là thân có giao long huyết mạch Kim Lân thành thành chủ, nguyên anh trung kỳ tu sĩ Ngao Phong. Hắn là yêu tướng chi tử, kim giao huyết mạch cực kỳ tinh thuần, pháp thể song tu, nhục thân cường hành đồng thời, một thân kim hành thần thông cũng là sắc bén không chịu nổi, tại tám đại trong yêu tộc thanh danh không nhỏ. Nhưng tấn giai trung giai yêu tướng đằng sau, Ngao Phong đống nhiên mưu phản giao long bộ tộc, viễn phó vạn yêu châu cực tây chi địa, tại trong biển cắt thành lập Kim Lân thành, thu nạp nhân tộc, trấn kinh vạn yêu châu. Giao Long bộ tộc đã từng điều động yêu tướng truy sát, nhưng Ngao Phong bằng vào sức một mình, mấy lần đánh lui Giao Long bộ tộc, hợp lực chạm hai tên trung gia yêu tướng, uy danh truyền xa. Nguyên bản nửa tin nửa ngờ tu sĩ nhân tộc, lúc này mới tin tưởng hắn là chân chính mưu phản Giao Long bộ tộc. Năm tên đại tu sĩ đồng loạt xuất thủ, còn có mặt khác vương tộc từ đó cản trở, Giao Long bộ tộc rơi vào đường cùng, đành phải hành quân lặng lẽ. Từ đó về sau, Ngao Phong tên liền vang vọng toàn bộ vạn yêu châu. Nhưng Giao Long bộ tộc sao lại từ bỏ ý đồ? Mặc dù không có tự mình xuất thủ, nhưng khoảng cách Kim Lân thành gần nhất sát hổ bộ tộc, lại không ngừng điều động thú triều cùng yêu tướng, trùng kích Kim Lân thành. Trần Uyên từ trong điện tịch thấy được có quan hệ Ngao Phong ghi chép, lại từ Trương Huyền Thường, Túy Vân chân nhân cùng Cựu Nguyên thượng nhân trong miệng nghe được càng thêm kỹ càng giới thiệu, đối với cái này cũng không nghi ngờ. Dù sao Giao Long bộ tộc lại là cường thịnh, cũng không có khả năng bỏ ra hai tên trung gia yêu tướng tính mệnh, chỉ vì để Ngao Phong thắng được tu sĩ nhân tộc tín nhiệm. Nhưng Trần Uyên lại rất là tò mò, vì sao một tên thân có tinh thuần huyết mạch giao long yêu tướng sẽ ngang nhiên mưu phản cường thịnh không gì sánh được giao long bộ tộc, chuyển đầu ăn bữa hôm lo bữa mai nhân tộc. Theo Cửu Nguyên thượng nhân lời nói, Ngao Phong mẹ đẻ chính là một tên nhân tộc nữ tu. Thu mẹ hắn ảnh hưởng, hắn tự nhận là nhân tộc tu sĩ, mới có thể mưu phản giao long bộ tộc. Trần Uyên đối với cái này lại là có chút hoài nghi, Ngao Phong thể nội kim giao huyết mạch cực kỳ tinh thuần, một cái yêu tướng cơ thiếp, thật có cơ hội hướng hắn quán thâu loại ý nghĩ này à? Nhưng hắn cũng không tiến về Kim Lân Thành đi gặp Ngao Phong, một tên đột nhiên xuất hiện đại tu sĩ, sẽ chỉ gây nên Ngao Phong cảnh giới. Hay là ngày sau cùng mặt khác đại tu sĩ cùng nhau đi tới, càng thêm thỏa đáng. Trần Uyên một đường hướng phía đông phi đột, liên tiếp trải qua Khiếu Nguyệt Mân Lang, Huyết Đồng Linh Xà hai tộc bộ phận cương vực. Thuận tay chém giết ven đường gặp phải ba tên đê giai yêu tướng, thu hoạch mấy loại yêu thú vật liệu, cùng ba viên cấp 8 yêu đan. Đáng tiếc là, trong đó cũng không vương tộc yêu đem. Ba ngày sau đó, hắn liền vượt qua hơn 400.000 dặm, trở lại Thiết Lam Sơn mạch bên trong. Đem phụ cận vài tòa trong thành trì Nguyên Anh tu sĩ, cũng âm thầm dò xét một lần, đều không thu hoạch, vừa rồi trở về Tinh Trừ Thành. Túy Vân chân nhân cùng Trương Huyền Thương ở trong thành tu luyện, nhìn thấy Trần Uyên trở về, lập tức đến đây bái phỏng. Trương Huyền Thương cung kính có thừa, mà Túy Vân chân nhân còn không biết Trần Uyên thân phận chân chính, thấy thế có chút kinh ngạc. Trương Huyền Thương cũng không giải thích, Trần Uyên cũng không có từ bóc thân phận, chỉ là như thường ngày bình thường, cùng hai người trao đổi một phen tu luyện tâm đắc. Hai người cáo từ rời đi, Trần Uyên đi vào phòng tu luyện, đem ba viên cấp 8 yêu đan luyện thành đan dược, giao cho bọn hắn riêng phần mình một bình. Hai người đều là vui mừng quá đỗi, Trương Huyền Thương đã biết Trần Uyên là hóa thần tu sĩ, một bình nguyên anh sơ kỳ đan dược, với hắn mà nói không tính là gì, nhưng cũng là cảm ơn không thôi. Trần Uyên đưa ra đan dược 10 ngày sau, khoảng cách lần trước tinh quang quán thể, vừa lúc đi qua 1 năm. Lúc đêm khuya, hắn xuất ra ngọc giác, dẫn Chu Thiên tinh thần chi lực, rèn luyện thân thể, sau đó liền trở về trong động phủ ngồi xuống tu luyện, khôi phục chân nguyên. Nhưng sáng ngày thứ hai, Nguyên Đình chân nhân đột nhiên đến nhà bái phỏng, bên người còn đi theo một người trung niên tu sĩ. Người này khí chất nho nhã, cùng Trương Huyền Thương có chút tương tự, chính là trong nhân tộc tu vi thâm hậu nhất đại tu sĩ Thôi Ngọc Hành. Hắn khí cơ nội liễm, nhưng lại chạy không khỏi Trần Uyên thần thức dò xét, Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi có thể thấy rõ ràng, khoảng cách cảnh giới hóa thần cũng chỉ có cách xa một bước. Mà lại người này khí cơ thanh chính cô đọng, có thể thấy được nó chân nguyên tinh thuần hùng hậu, căn cơ tất nhiên cực kỳ kiên cố. Như đến linh mạch cỡ lớn trợ giúp, cũng có trùng kích hóa thần bí pháp, chưa hẳn không có hy vọng hóa thần thành công. Nguyên Đình chân nhân bị gieo xuống hỏa liên ấn ký sau, không dám lộ ra Trần Uyên thân phận. Cho nên Thôi Ngọc Hành nhìn thấy Trần Uyên sau, trong ánh mắt lộ ra mấy phần xem kỹ chi ý, hiển nhiên đối với vị này đột nhiên xuất hiện đại tu sĩ, vẫn có mấy phần lo nghĩ. Mà Trần Uyên âm thầm kích phát Chu Hiếm chân hỏa, cũng không ở trong cơ thể hắn phát hiện huyết tị cổ tung tích. Nhân tộc năm tên đại tu sĩ, vậy mà chỉ có Thẩm Đã Bạch một người tham sống sợ chết, âm thầm đầu nhập vào Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc, để Trần Uyên có chút ngoài ý muốn. Hai tên đại tu sĩ đi vào Tinh Trừ Thành, Túy Vân chân nhân tự nhiên ở bên tương ngồi, Trương Huyền Thương cũng cùng đi đến Trần Uyên đạo phủ. Mấy người hàn huyên qua đi, Trương Huyền Thương mượn cớ cáo từ rời đi, Túy Vân chân nhân hiểu ý, đứng dậy rời đi. Trong động phủ chỉ còn Trần Uyên, Nguyên Đình chân nhân, Thôi Ngọc Hành ba người. Nguyên Đình chân nhân đối với Trần Uyên nói ra: "Muội, tại hạ vận khí không tệ, chỉ là đợi nửa năm, liền gặp được Thôi đạo hữu, đặc biệt đem hắn mời đến Tinh Trừ Thành, cùng Tinh Hỏa đạo hữu một hồi." Còn không đợi Trần Uyên đáp lại, Thôi Ngọc Hành liền đi thẳng vào vấn đề: "Xin hỏi Tinh Hỏa đạo hữu đi qua ở nơi nào thành tu?" Trần Uyên mỉm cười nói: "Tại hạ lai lịch, tạm thời không tiện bẩm báo, còn xin Thôi đạo hữu thứ lỗi." Thôi Ngọc Hành hai mắt nhắm lại, hiện lên một tia linh ý, Thôi Mộ xem ở Nguyên Đình đạo hữu trên mặt, không xa vạn dặm chạy đến Tinh Trừ Thành, đạo hữu lại ngay cả xuất thân lai lịch đều không muốn bẩm báo, không khỏi có mất đạo đại khách. Trần Uyên nói không phải là tại hạ không muốn nói rõ, chỉ là tại hạ lai lịch liên lụy khá rộng, biết người càng ít càng tốt. Nguyên Đình chân nhân hòa giải nói: "Thôi đạo hữu không tin được Tinh Hỏa đạo hữu, hẳn là còn không tin được tại hạ." Cửu Nguyên đạo hữu, Thẩm đạo hữu tin giản, đạo hữu cũng nhìn qua, ta ba người đều nguyện vì Tinh Hỏa đạo hữu đảm bảo, hắn tuyệt không phải yêu tộc gian tế, Thôi đạo hữu còn có cái gì có thể lo lắng? Thôi Ngọc Hành ánh mắt vẫn như cũ có chút lo nghĩ, Trần Uyên lại nói: "Tại hạ bản có thể bịa đặt một phen xuất thân lai lịch, nhưng không muốn lừa gạt đạo hữu, đủ thấy thành ý, mong rằng đạo hữu chớ lo." Thôi Ngọc Hành nhìn thoáng qua Nguyên Đình chân nhân, lại liếc mắt nhìn Trần Uyên, ngữ khí hòa hoãn xuống tới: "Ba vị đạo hữu nói như vậy, Thôi Mộ tự nhiên tin được. Không biết Tinh Hỏa đạo hữu để Nguyên Đình đạo hữu ra mặt, xin mời Thôi Mộ đi vào cái này Tinh Trừ Thành, có chuyện gì quan trọng?" Trần Uyên nói: "Tại hạ muốn mượn Thôi đạo hữu hy vọng, tìm kiếm bốn vị đạo hữu hạ lạc." Nói đi, hắn xuất ra một viên ngọc giản, đưa tới: "Bốn vị đạo hữu?" Thôi Ngọc Hành mắt lộ ra kinh ngạc, tiếp nhận ngọc giản, thần thức đi vào xem xét. Sau một lát, hắn liền thu hồi thần thức, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, dương mắt nhìn về phía Trần Uyên, bốn người này vì sao chỉ có chân dung, lại không tu vi tính danh? Trần Uyên nói: "Bốn người này đều là nguyên anh tu sĩ, cùng tại hạ có mấy phần nguồn gốc, chỉ là tung tích không rõ. Thôi đạo hữu tu vi thâm hậu, chính là ta nhân tộc trụ cột vững vàng, có thủ kính trọng. Có thể hay không xin mời đạo hữu thuyết phục ta nhân tộc nguyên anh tu sĩ, tìm kiếm bốn người này hạ lạc?" Nhân tộc năm tên đại tu sĩ bên trong, Nguyên Đình chân nhân, Cửu Nguyên tộc nhân, Thẩm Đã Bạch cùng Trúc Tiên tử đều là hy vọng không thấp, có thể thuyết phục 7-8 phần 10 nhân tộc nguyên anh tu sĩ tìm kiếm Tần Vô Nhai bốn người hạ lạc. Nhưng hy vọng cao nhất người lại không phải Thôi Ngọc Hành, không ai có thể hơn, còn lại hai thành chỉ có hắn có thể thuyết phục. Thôi Ngọc Hành cho mày: "Nhân tộc nguyên anh tu sĩ chưa có Thôi Mộ không biết người, khi nào không duyên cớ nhiều hơn bốn người?" Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Đình chân nhân: "Nguyên Đình đạo hữu có thể từng gặp bốn vị này đạo hữu?" Nguyên Đình chân nhân nhất thời nghẹn lời, hắn không thể nói ra tình hình thực tế, nhưng lại không muốn lừa gạt vị này quen biết nhiều năm hảo hữu, lại là lâm vào trong hai cái khó này. Thôi Ngọc Hành thấy thế, đem ngọc giản trả lại cho Trần Uyên, lạnh lùng nói, đạo hữu xin mời Thôi Mộ tìm người, nhưng lại không chịu đem tình hình thực tế nói ra, xin thứ cho Thôi Mộ bất lực. Nguyên Đình chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề, lo lắng Thôi Ngọc Hành đắc tội vị này hóa thần tiền bối, vội vàng mở miệng thuyết phục, "Thôi đạo hữu không cần nhiều lời." Thôi Ngọc Hành chém đinh chặt sắt nói, "Việc này quá mức kỳ quặc, vị này tinh hỏa đạo hữu đi qua vừa bãi vô danh, nhưng nể tình hắn chém giết ba tên yêu tướng, một tên yêu giáo trưởng lao phân thượng, Thôi Mộ tạm thời không hỏi. Nhưng bốn người này Thôi Mộ cũng chưa từng nghe nói qua, liền ngay cả những cái kia thị thế khổ tu người bên trong, cũng không có bốn vị này đạo hữu gương mặt, phảng phất từ trên trời giáng xuống bình thường. Ta nhân tộc tu sĩ các anh, khi nào trở nên dễ dàng như vậy?" Cho dù có ba vị đạo hữu bảo đảm, Thôi Mộ cũng cần một lời giải thích, nếu không tha thứ khó tầm bệnh. Nguyên Đình chân nhân mặt lộ vẻ khó xử, hắn không muốn nhìn thấy Thôi Ngọc Hành đắc tội Trần Uyên, nhưng lại biết rõ người bạn thân này nhìn như nho nhã, kỳ thực tính tình cương liệt, thà bị gãy chứ không chịu cong. Hắn tuyệt sẽ không tiếp thụ thể nội gieo xuống cái kia hỏa liên ấn ký, sinh tử vì người khác không chế. Nguyên Đình chân nhân cắn răng một cái, quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, thật sâu cúi đầu, "Tiền bối, Thôi đạo hữu chính là ta nhân tộc đệ trụ, tuyệt sẽ không cùng yêu tộc có liên quan, khẩn cầu tiền bối nói rõ." Chương 806, tung tích chương 806. Tung tích Thôi Ngọc Hành nghe thấy lời ấy, hơi nhướng mày, nhìn về phía Nguyên Đình chân nhân, "Nguyên Đình đạo hữu chớ có nói giỡn, Tinh Hỏa đạo hữu như thế nào thành tiền bối của ngươi? Hẳn là hắn có hóa thần tu vi phải không?" Nguyên Đình chân nhân không có đáp lại, duy trì lấy ôm quyền hành lễ tư thế, khẩn cầu, "Tiền bối minh giám, Thôi đạo hữu hy vọng làm lấy, do hắn ra mặt, nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ chắc chắn toàn lực ứng phó, dò xét cái kia bốn vị tiền bối tung tích, nhất định có thể tại trong thời gian ngắn nhất tìm tới tung tích của bọn hắn. Chỉ là Thôi đạo hữu là người cương chính, sẽ không để cho người khác kiềm chế sinh tử, mong rằng tiền bối thông cảm." Thôi Ngọc Hành càng phát ra nghi hoặc, cho mày, "Nguyên Đình đạo hữu lời ấy ý gì? Còn xin nói rõ." Nguyên Đình chân nhân có chút xoay đầu lại, thấp giọng nói, "Thôi đạo hữu an tâm chớ vội, tại hạ không có khả năng nhiều lời, sau đó tiền bối tự sẽ nói rõ ngọn nguồn." Trần Uyên trầm ngâm một lát, khẽ bước cằm, "Cũng được, nếu Nguyên Đình đạo hữu là đạo hữu bảo đảm, cái kia Trần Mỗ liền không lại che giấu." Thôi Ngọc Hành giờ phút này thần sắc đã âm trầm xuống, chậm rãi đứng dậy, "Hai vị đạo hữu đem Thôi Mỗ mời đến Tinh Trừ Thành, lại một mực tại Cố Lộng Huyền hư, mập mờ suy đoán, thật không phải đại khách chi lễ." Xem ở Nguyên Đình đạo hữu trên mặt, Thôi Mộ không cùng các hạ so đo, tha thứ không phục bồi, cáo tử. Nói đi, hắn liền muốn phẩy tay áo bỏ đi, Trần Uyên mở miệng nói, "Thôi đạo hữu chậm đã." Cùng lúc đó, hắn không còn thu liễm khí cơ, hóa thần uy áp từ trên người hắn chậm rãi tăng ra, rộng lớn sảnh đá lập tức liền trở nên nhỏ hẹp đứng lên, tựa hồ căn bản dung nạp không nổi cái này bàng bạc uy áp. Thôi Ngọc Hành thân hình dừng lại, đứng chết trận tại chỗ, kinh ngạc nhìn Trần Uyên. Trần Uyên chậm rãi nói, "Thôi tiểu hữu mời ngồi, việc này nói rất dài dòng, lại cho Trần Mộ chậm rãi kể lại." Thôi Ngọc Hành không hổ là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, mấy hơi đằng sau liền bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt ba động mặc dù còn không có lắng lại, nhưng loại này ung dung không vội nho nhã phong độ, hay là một lần nữa về tới trên người hắn. Hắn cũng không nhiều hỏi, chỉ là hướng Trần Uyên thật sâu cúi đầu, van bối nói chuyện hành động vô dáng, mạo phạm tiền bối, khẩn cầu tiền bối thứ tội. Hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi vấn, nhưng này bàng bạc hóa thần uy áp lại là không giả được, minh bạch không sai lầm nói cho hắn biết, trước mắt vị này tinh hỏa chân nhân là hàng thật giá thật hóa thần tu sĩ. Trần Uyên nhìn thấy hắn chấn định như thế, mấy hơi bên trong liền khôi phục như thường, so biết được hắn là hóa thần tu sĩ thẩm đã trắng, Nguyên Đình chân nhân, Cửu Nguyên thượng nhân đều muốn bình tĩnh, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Khó trách cái này Thôi Ngọc Hành tại trong nhân tộc uy vọng cao nhất, trừ tu vi thâm hậu bên ngoài, gặp chuyện cũng là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi. Trần Uyên liền đem nhân giới sự tình giản yếu nói một lần, cuối cùng nói ra, Trần Mỗ cùng bốn vị đạo hữu phân tán ra đến, đành phải xin mời mấy vị tiểu hữu ra mặt, để nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ tìm kiếm tung tích dấu vết hạ lạc. Yêu tộc thế lớn, nếu là chúng ta thân phận lan truyền mở đi ra, chắc chắn gây nên yêu tộc cảnh giác. Ngày sau chờ ta ra tay thời điểm, lại khó có xuất kỳ bất ý hiệu quả, mong rằng Thôi tiểu hữu không được tiết ra ngoài. Nguyên Đình chân nhân nghe được Trần Uyên muốn đối với yêu tộc độc thủ, lại là đối này cực cảm thấy hứng thú, hỏi tiền bối nhưng là muốn đối phó cái kia năm tên yêu soái. Trần Uyên mỉm cười, nếu không có như vậy, chúng ta vì sao muốn đi vào giới này? Nguyên Đình chân nhân mừng rỡ trong lòng, lúc này thật sâu bái hạ, vãn bối thế hệ tộc trên dưới, cảm ơn tiền bối đại ân. Trần Uyên khẽ lắc đầu, Nguyên Đình tiểu hữu không cần như vậy, mấy vạn năm đến, yêu tộc cường thịnh đã lâu, nội tình thâm hậu. Muốn diệt hết tám đại yêu tộc, đạo ngăn lại dài, không phải một sớm một chiều chi công, lại đợi sau khi chuyện thành công, tiểu hữu lại cảm ơn không muộn. Nguyên Đình chân nhân làm sao không minh bạch đạo lý này, nhưng nhân tộc mấy vạn năm đến, một mực thụ yêu tộc nô dịch các bách, giờ phút này rốt cục nhìn thấy một tia ánh dạng đông, đã để hắn mừng rỡ. Thôi Ngọc Hành giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nghĩ đến nhưng so với Nguyên Đình chân nhân càng thêm sâu xa. Ánh mắt của hắn lóe lên, cung kính hỏi, xin hỏi tiền bối, không gian thông đạo kia như vậy hung hiểm, ngay cả đại tu sĩ đều không thể thông qua. Tiền bối vì sao còn muốn cùng mặt khác bốn vị tiền bối cùng nhau đến đây, đối phó yêu tộc, làm như vậy? Tựa hồ mạo hiểm một chút. Nguyên Đình chân nhân nghe thấy lời ấy, trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui, Thôi đạo hữu lời ấy ý gì? Yêu tộc cũng bất quá chỉ có 5 tên yêu soái, về phần những cái kia yêu tướng, tại 5 vị tiền bối trước mặt, đều là không phải hợp lại chi địch. Thời đại thượng cổ, nhân giới tu sĩ liền có thể công chiếm giới này. Bây giờ 5 vị tiền bối đến tận đây, còn có 2 vị tiền bối người mang linh bảo, lại la ẩn vào chỗ tối, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. mà yêu tộc lại hồn nhiên không biết, dưới xuất kỳ bất ý, tuyệt không phải năm vị tiền bối đối thủ. Lời nói này nói đến khí thế mười phần, âm vang hữu lực, nhưng Thôi Ngọc Hành lại là bất vi sở động. Hắn vẫn như cũ chăm chú nhìn Trần Uyên, thành cần nói, ta nhân tộc tu sĩ mấy vạn năm đến, đau khổ kiên trì, chính là không muốn biến thành yêu tộc nô lệ huyết thực. Mặc dù khó mà đối đầu, nhưng vẫn là thành lập một chút thành trì, che chở mấy trăm vạn phàm nhân, phồn diễn sinh sống. Tiền bối nguyện xuất thủ đối phó yêu tộc, tự nhiên là ta nhân tộc may mắn. Nhưng yêu tộc dù sao thế lớn, như sự tình có không hại, tiền bối còn có đường lui. Nhưng chúng ta lại cắm rễ giới này, khó mà thoát thân, sợ bị yêu tộc trả thù, mong rằng tiền bối chiếu cố, đem tình hình thực tế bẩm báo. Nguyên Đình chân nhân thần sắc biến đổi, Thôi đạo hữu nói cẩn thận. Tiền bối nếu nói muốn đối phó yêu tộc, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng, đạo hữu hùng hổ dọa người như vậy, chẳng phải là đối với tiền bối bất kính. Hắn đã quên tại rơi tinh trên đỉnh, chính mình mất hết can đảm thời điểm, là như thế nào hướng Trần Uyên truy vấn hóa thần chi pháp. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Thôi Ngọc Hành không nên chọc giận Trần Uyên, để nhân tộc đau khổ chờ đợi mấy vạn năm, rốt cục nên đón một đường ánh dạng đông, như vậy tan biến. Nhưng Thôi Ngọc Hành ti không chút nào làm mà thay đổi, hắn ánh mắt kiên định, vô cùng cung kính nói, vạn bối nói năng vô lễ, cam thụ tiền bối trách phạt. Nhưng việc quan hệ nhân tộc mấy vạn tu sĩ, mấy triệu phàm nhân sinh tử tồn vong, vạn bối không dám kinh thường, khẩn cầu tiền bối thứ lỗi. Nguyên Đình chân nhân gặp Thôi Ngọc Hành lại không có nửa phần lùi bước chi ý, trong lòng khẩn trương, còn muốn mở miệng khuyên bảo, lại bị Trần Uyên đưa tay ngăn trở. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn xem Thôi Ngọc Hành, chậm rãi nói, thôi tiểu hữu nhưng biết, Thẩm đã bạch tảo tại hơn 100 năm trước, liền bị Ngân Thiên Kiếp xuất thủ bắt giữ, gieo xuống huyết ti cổ. Những năm gần đây, một mực tại là Khiếu Nguyệt Ngân sói bộ tộc âm thầm cung cấp tin tức. Thôi Ngọc Hành khẽ giật mình, lắc đầu, vạn bối không biết, xin hỏi tiền bối đối với Thẩm đạo hữu ra sao xử trí? Trần Uyên thản nhiên nói, Trần Mỗ xóa đi Thẩm tiểu hữu thể nội tơ máu cổ, lưu lại một chủng ấn ký, hắn như lại có phản ý, trong khoảnh khắc thân tử đạo tiêu, thần tiên có cứu. Thôi Ngọc Hành hơi nhướng mày, tiền bối khoan hồng độ lượng, lưu lại Thẩm đạo hữu một mạng, để hắn lấy công chu tội. Trần Uyên nói trừ Thẩm đã trắng bên ngoài, còn có ba tên nguyên anh trùng kỳ tu sĩ, cũng bị yêu tộc bắt, gieo xuống huyết ti cổ, thôi tiểu hữu nhưng có biết? Thôi Ngọc Hành ánh mắt nhất ngưng, vạn bối không biết, xin hỏi tiền bối đối bọn hắn làm xử trí thế nào? Trần Uyên nói như Thẩm đã trắng bình thường, xóa đi huyết ti cổ, gieo xuống ấn ký. Thôi Ngọc Hành mày nhíu lại đến sâu hơn, tiền bối vì sao không đem những phản nghịch này chém giết? Trần Uyên cười không nói, một lát sau, Thôi Ngọc Hành lông mày giãn ra, vạn bối ngu dốt, tiền bối nếu là đem bọn hắn đều giết, chắc chắn đánh cọ động rắn. Trần Uyên nhẹ gật đầu, thôi tiểu hữu nói không sai, nhân tộc nhìn như một mực tại phản kháng yêu tộc, kỳ thực song phương thực lực sai biệt cách xa. Nếu là yêu tộc cố ý, dễ như trở bàn tay liền có thể đem nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Sở dĩ lưu lại nhân tộc thành trì, một thì không đem các ngươi để ở trong mắt, thứ hai không muốn để cho người phản kháng biến trắng thành đen, càng khó sạch diệt. Nhân tộc tình cảnh gian nan như vậy, bị yêu tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay, Trần Mỗ cùng bốn vị đạo hữu nguyện ý trợ các ngươi đối phó yêu tộc, thôi đạo hữu vì sao còn do dự không tiến? Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên thần sắc nghiêm một chút, cho dù thôi tiểu hữu không muốn ra mặt, có mặt khác bốn vị tiểu hữu tương trợ, cũng có thể thuyết phục nhân tộc 7-8 phần nguyên anh tu sĩ. Chỉ cần cái kia bốn vị đạo hữu từng tại nhân tộc thành trì lộ diện, liền có thể tìm tới tung tích dấu vết, tiểu hữu chớ sai lầm. Thôi Ngọc Hành thở dài một hơi, thấp giọng nói, vạn bối làm sao không biết, yêu tộc nếu muốn diệt ta nhân tộc, dễ như trở bàn tay. Mà nhân tộc tình cảnh như vậy gian nan, khẳng định sẽ có đạo hữu âm thầm đầu nhập vào yêu tộc. Chỉ là huyết ti cổ khó mà phát giác, trắng trợn điều tra, lại sẽ loạn nhân tâm, vạn bối mới một mực gần nhận không phát. Nhưng nhân tộc lại là khuất đủ, cuối cùng còn có thể độc lập truyền thừa tiếp. Nếu là tiền bối có mưu đồ khác, vạn bối tự nhiên dốc hết toàn lực, nghe theo tiền bối phân phó. Sau khi chuyện thành công, tiền bối từ về nhân giới, chúng ta tiếp tục kéo dài hơi tàn, cũng có thể bảo trụ mấy triệu phàm nhân tính mệnh. Nhưng nếu đối với yêu tộc độc thủ, thực khó thủ thắng, càng thôi nói đem nó hủy diệt, đến lúc đó tiền bối có thể thông qua không gian thông đạo thoát thân, chúng ta ứng đối ra sao yêu tộc trả thù? Trần Uyên hai mắt nhắm lại, thôi tiểu hữu e sợ như thế yêu tộc, liền không sợ Trần Mộ a. Thôi Ngọc Hành nhìn chằm chằm Trần Uyên, gan tương chữ, ở tiền bối trước mặt, vạn bối cùng sâu kiến không khác, há có thể không sợ, nhưng vạn bối tuyệt không phải e ngại yêu tộc. Không dối gạt tiền bối, vạn bối từng cùng cái kia bốn vị tiền bối một người trong đó, từng có gặp mặt một lần. Nếu tiền bối không thể đem tình hình thực tế bẩm báo, vạn bối đành phải châu chấu đa xe, tình nguyện bữa chết, cũng không thể tự tay dẫn đầu nhân tộc đi đến một con đường không có lối về. Lời nói này nói đến chém đinh chặt sắt, ẩn chứa trong đó kiên định chi ý, để một bên Nguyên Đỉnh chân nhân vì đó động dung. Trần Uyên trong lòng vui mừng, hắn đoán không lầm, Tần Vô Nhai bốn người quả nhiên đi tới giới này. Có bốn người này tương trợ, giành phi thăng thông đạo sự tình, là có thể gia tăng không ít nắm chắc. Nhưng hắn trên mặt cũng không hiện lộ ra, thanh âm bình thản như lúc ban đầu, thôi tiểu hữu hành động như vậy, chẳng phải là lừa mình dối người. Tiểu hữu sau khi chết, không bao lâu, Trần Mỗ liền có thể tìm tới cái kia bốn vị đạo hữu tung tích. Nhân tộc cùng yêu tộc vẫn như cũ tránh không được một trận đại chiến. Thôi Ngọc Hành thấp giọng nói, thiếu đi van bối một cái đại tu sĩ, liền có thể thiếu giết mấy cái yêu tộc, đến lúc đó yêu tộc trả thù đứng lên, cũng có thể thiếu giết mấy cái phàm nhân. Tiền bối nói van bối lừa mình dối người cũng tốt, hay là nhát gan tránh chiến cũng được. Van bối đời này hành động, không khỏi là vì nhân tộc, sớm đã không thẹn với lương tâm. Hắn là nhân tộc tu vi thâm hậu nhất tu sĩ, cũng là đối với yêu tộc giải thâm nhập nhất người. Không có người so với hắn cũng biết yêu tộc cường đại, tám đại vương tộc trải qua mấy vạn năm mà sừng sững không ngã, nội tình thâm hậu, tất nhiên viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Chỉ bằng năm tên hóa thần tu sĩ chi lực, còn không biết nó toan tính vì sao, lúc nào cũng có thể lui về nhân giới, liền để lên toàn bộ nhân tộc tính mệnh, sẽ chỉ chọc giận yêu tộc, thậm chí ngay cả kéo dài hơi tàn cơ hội đều sẽ mất đi. Tại yêu tộc gáp bách phía dưới, tu sĩ nhân tộc phản kháng sẽ không đoạn tuyệt. Có lẽ tiếp qua mấy trăm hơn ngàn năm, lại sẽ có mới nhân tộc thành trì tạo dựng lên. Nhưng những này chết đi tu sĩ cùng phàm nhân, cũng rốt cuộc không cách nào phục sinh. Thôi Ngọc Hành không có khả năng vi phạm đạo tâm, dẫn thân vào một trận thất bại chiến tranh. Làm như vậy nhìn như nhu nhược, nhưng là hắn có thể nghĩ tới, duy nhất có thể giảm bớt nhân tộc tổn thất phương pháp. Trần Uyên cũng nhìn ra Thôi Ngọc Hành lòng kiên định ý, lại không nửa phần lo nghĩ. Thôi Ngọc Hành quả nhiên như Nguyên Đình chân nhân lời nói, thà bị gãy chứ không chịu cong, muốn ở tại thể nội gieo xuống hỏa liên ấn ký, khó như lên trời. Nhưng hắn tại tu vi hơn xa tại mình hóa thần tu sĩ trước mặt, không có nửa phần lùi bước, thậm chí không sợ sinh tử, đủ để phó thác trách nhiệm. Mà lại hắn cũng cần Thôi Ngọc Hành thống lĩnh nhân tộc, nguyên anh tu sĩ tu vi tuy thấp, nhưng ở đối phó yêu tộc trong quá trình, cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Trần Uyên thản nhiên nói, nếu như thế, Trần Mỗ liền thực ngôn tương cáo. Chúng ta lần này tiến vào giới này, chính là vì bay lên thượng giới. Làm sao thượng cổ trong đại chiến, nhân giới phi thăng thông đạo hủy hết, may mắn còn có một đầu thông hướng giới này không gian thông đạo, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải chọn tuyến đường đi giới này. Mà yêu tộc tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta phi thăng thượng giới, vì xác minh phi thăng thông đạo chỗ, chúng ta thế tất yếu xuất thủ đối phó cái kia năm tên yêu soái. Mà chúng ta cũng sẽ không cùng yêu tộc thỏa hiệp, nếu là có yêu soái còn sống sót, hướng thượng giới yêu tộc thông bẩm việc này, để thượng giới yêu tộc biết được chúng ta tồn tại, cho dù may mắn phi thăng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trận chiến này nhất định không chết không thôi, nhân tộc đến cùng là như vậy phục hưng, hay là tiếp tục trầm luân, ở đây nhất cử. Không biết thôi tiểu hữu hiện tại phải chăng còn cảm thấy, đây là một con đường không có lối về. Thôi Ngọc Hành sáng tỏ thông suốt, giới này yêu tộc cường thịnh như vậy, không có đáng giá hóa thần tu sĩ mạo hiểm bảo vận, nhưng nếu là vì phi thăng thượng giới, hết thảy đều nói đến thông. Cũng chỉ có phi thăng mới có thể để cho năm tên hóa thần tu sĩ cam mạo kỳ hiểm, vượt giới mà đến. Hán thần sắc nghiêm nghị, đứng dậy cúi đầu, nhân tộc thụ yêu tộc gáp bách mấy và năm, chỉ có thể co đầu rút cổ tại rừng thiêng nước độc, sống chui nhủi ở thế gian. Bây giờ rốt cục có một chút hy vọng sống, van bối thì sợ gì vừa chết, tự nhiên buông tay đánh cược một lần, cùng yêu tộc tử chiến đến cùng. Vừa mới hắn không biết Trần Uyên ý đồ, linh tử cũng không muốn phòng mệnh. Nhưng bây giờ xác định Trần Uyên sẽ không bỏ dở nửa chừng, hắn cũng sẽ không có nửa phần tiếc mệnh. Trần Uyên mỉm cười, tôi tiểu hữu hiện tại phải chăng có thể nói ra, đã từng thấy qua vị đạo hữu nào? Thôi Ngọc Hành đáp, văn bối thường xuyên tiến vào Thanh Khư Sơn Mạch, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Hai năm trước đó, văn bối tại Thanh Khư Sơn Mạch bên trong tầm bảo lúc, ngẫu nhiên gặp được một người tu sĩ, cùng văn bối đánh vừa đối mặt, liền tách ra. Văn bối đối với nhân tộc nguyên anh tu sĩ rất tin tưởng, nhưng người này cũng rất là lạ mặt. Văn bối tưởng rằng tị thế tiềm tu người, liền nhớ kỹ người này dung mạo, chính là Lục Vong Thiên Lục tiền bối. Chương 807, trùng phùng chương 807, trùng phùng bạn yêu châu trung bộ ngã về tây chỗ, một tòa hùng hồn dãy núi phủ phục tại trên đại địa. Màu xanh nhạt sương mù như cự mạng giống như quấn quanh lấy cả tòa sơn mạch, như ẩn nút viễn cổ hung thú, sơn ảnh trong mơ hồ, tản mát ra một cô hung lệ chi khí. Dãy núi biên giới, một cái hùng ưng từ đằng xa bay tới, rộng lớn hai cánh thỏa thích triển khai, mượn nhờ sức gió bay lượn trên bầu trời. Nó sắc bén hai mắt từ trên mặt đất đảo qua, tìm kiếm lấy tất cả khả năng tồn tại con mồi. Đột nhiên, màu xanh nhạt sương mù bao phủ trên một chỗ sườn núi, lùng cây động mấy lần, một đạo bóng xám chợt lóe lên. Hùng ưng bén nhạy bắt được cái này nhỏ xíu động tĩnh, hai cánh thu vào, thân hình cấp tốc rơi xuống, vô thanh vô tức đáp xuống. Bất quá mấy hơi thời gian, Hùng Ưng liền vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, đã có thể nhìn thấy tại lùm cây ở giữa ghé qua một đầu tiểu thú. Nhưng ngay lúc nó bay vào màu xanh nhạt sương mù lúc, thân thể lại vô thanh vô tức hòa tan ra, phản phất đầu nhập trong nước sôi một khối băng, trong nháy mắt, liền hải cốt không còn. Ứ động màu xanh nhạt sương mù phiêu đã mấy lần, tựa hồ chỉ là bị gió thổi động, lập tức lại bình tĩnh lại. Một bóng người từ màu xanh nhạt sương mù chỗ sâu bay ra, thấy được Hùng Ưng tử vong một màn này. Người này nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, môi hồng răng trắng, phản phất chỉ là một cái ra đời không sâu thiếu niên lang. Nhưng hắn một đôi mắt lại là cực kỳ thâm thúy, không hề bận tâm, tựa hồ sớm đã duyệt tận tăng thương, chính là cùng Trần Uyên cùng nhau tiến vào không gian thông đạo Lục Vong Thiên. Hắn độn tốc không tính quá nhanh, bên ngoài thân ngưng tụ một tầng đồng dạng hiện lên màu xanh nhạt chân nguyên vòng bảo hộ, cơ hồ cùng bên người xương mù màu xanh hòa làm một thể, nếu không nhìn kỹ, cơ hồ không thể nhận ra. Lục Vong Thiên nhìn xem Hùng Ưng biến mất chi địa, ánh mắt đạm mạc, không có nổi lên mảy may gợn sóng. Cái này màu xanh nhạt xương mù cực kỳ bá đạo, có cực mạnh ăn mòn chi lực, nguyên anh tu sĩ phía dưới đều không thể chống cự, càng không nói đến một cái bình thường dã thú. Tại dãy núi này phụ cận, chỉ cần hơi có chút tu vi yêu thú, đều tuyệt sẽ không tới gần màu xanh nhạt sương mù nửa bước. Cũng chỉ có U Mê Bô Chi gia thú mới có thể xâm nhập trong sương mù, rơi vào cái hải cốt không còn hạ tràng. Nơi này chính là tại toàn bộ Vạn Yêu Châu đều đại danh đỉnh đỉnh, công nhận là đệ nhất hiểm địa Thanh Khư Sơn Mạch. Tòa này thượng cổ chiến trường di tích tên là dãy núi, kỳ thực chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, phương viên hơn nghìn dặm, trong đó dòng sông hồ nước, thâm cốc bình nguyên đầy đủ mọi thứ, toàn thân bao phủ màu xanh nhạt sương mù. Vạn Yêu Châu hiểm địa đông đảo, nhưng chỉ là tiến vào nơi đây, liền cần nguyên anh tu vi có thể thấy được Thanh Khư Sơn Mạch nội bộ chi hiểm. Trận kia hoàng thế đại chiến, để nơi đây thiên địa linh khí triệt để hỗn loạn. Cuồng bạo linh khí tại dãy núi chỗ sâu tàn phá bừa bãi, tạo nên ra như là quanh năm bao phủ mây đen, lôi bạo không ngừng lôi chạch, cùng hỏa linh khí nồng đậm, nóng bức hơn xa trong núi lửa hoang cốc các loại nhiều chỗ hiểm cảnh. Càng có vô cùng vô tận vết nứt không gian, lít nha lít nhít địa phân bố tại trong bầu trời, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nó triệt để thôn phệ. Tại hỗn loạn thiên địa linh khí bên trong, thần thức cũng nhận trở ngại cực lớn, rút nhỏ gấp trăm lần không chỉ. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, vẹn vẹn có thể điều tra quanh người một dặm chi địa. Liền ngay cả đại tu sĩ cũng bất quá chỉ có thể dò xét vài dặm phương viên. Lục Vong Thiên thân là hóa thần tu sĩ, thần thức hơn xa nguyên anh tu sĩ, nhưng cũng chỉ có thể bao trùm chung quanh 10 dặm. Ở không gian thông đạo bên trong, hắn bị hư không thiền vũ cánh dư ba tác động đến, bản thân bị trọng thương, đến nay vẫn chưa khôi phục, thực lực chỉ có lúc toàn thịnh 6-7 thành. Mà lại hắn không am hiểu không gian nhất đạo, bản đồ trong tay lại có chút thô ráp, cho nên cố ý chậm dần độ tốc, cho dù đã nhanh muốn rời khỏi Thanh Khư sơn mạch, cũng là như thế. 3 năm trước đó, Lục Vong Thiên tiến vào Thanh Khư sơn mạch, tìm kiếm thiên tài địa bảo, một mực không hề rời đi, đã thành thói quen loại này chậm rãi độ tốc. Hắn tự nhiên không sợ vết nứt không gian, nhưng nếu thật ngộ nhập trong đó, cũng muốn phí chút sức lực mới có thể thoát thân. Ngoài dãy núi còn tốt một chút, vết nứt không gian cố định tại một chỗ, cẩn thận dò xét bên dưới, không khó phân biệt, chỉ cần sớm tránh đi liền có thể. Nhưng ở dãy núi chỗ sâu, không gian cực không ổn định, tồn tại ẩn hình vết nứt không gian, thậm chí còn có chung quanh du tẩu vết nứt không gian, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lục Vong Thiên ăn mấy lần thua thiệt, chỉ là bằng vào hóa thần tu sĩ thực lực cường đại, mới từ bên trong thoát thân. Đổi thành bình thường nguyên anh tu sĩ, sớm đã hải cốt không còn, liền ngay cả đại tu sĩ ít nhất cũng phải bản thân bị trọng thương. Lục Vong Thiên liền tận mắt thấy có người bị đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian thôn phệ, nhưng hắn lúc đó thân ở bên ngoài mới giảm, cách lít nha lít nhít vết nứt không gian, muốn xuất thủ cứu rút, lại là hưu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ bị vết nứt không gian thôn phệ. Nhìn xem từ không trung vẩy xuống điểm điểm máu tươi, Lục Vong Thiên lắc đầu, không khỏi nhớ tới thân có côn bằng chân huyết, sở trường về lực lượng không gian chân nguyên. Hắn tự nhiên không phải vì tên kia vốn không quen biết nguyên anh tu sĩ cảm thấy tức hận, mà là người này tại bị vết nứt không gian thôn phệ trước đó, vừa mới tháo xuống một gốc ngàn năm linh thảo, có trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Nếu là Trần Nguyên ở đây, cho dù vết nứt không gian lại nhiều, nhất định có thể đem tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ cứu được. Nhưng hắn cũng đã phi thăng linh giới, mà chính mình lại lưu lạc giới này, còn muốn mai danh nhận tích, tại cái này hiểm ác chi địa tìm kiếm linh thảo. Nghĩ đến đây chỗ, Lục Vong Thiên liền nhịn không được thầm than một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng chi ý. Hắn cùng Trần Nguyên, Tần Vô Nhai, Thương Tùng đạo nhân, Nhậm Lao Ma thủ đoạn ra hết, rốt cục xuyên qua mãi mãi không ngừng nghỉ không gian phong bạo. Mắt thấy là phải đến không gian thông đạo cửa ra vào, tiến vào linh giới, lại gặp cái kia kỳ thú hư không tiện, chỉ là vỗ cánh lúc dư ba, liền để 5 người bản thân bị trọng thương. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn cách hư không tiện khá xa, mà lại trước người chính là Tần Vô Nhai cùng Trần Nguyên. Lục Vong Thiên cũng không thể lần cận là khe chi ý, nhưng hắn cũng không phải là thể tu, nhục thân không bằng Trần Nguyên, pháp bảo cũng không kịp Tần Vô Nhai. Nếu là đổi thành hắn trực diện hư không tiện trùng kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đổi thành Trần Nguyên cùng Tần Vô Nhai, một người nhục thân cường hành, một người người mang linh bảo, so với hắn lại càng dễ sống sót. Sự thật cũng xác thực như vậy, cái kia vô hình ba động phát qua Trần Nguyên lúc, liền giảm bớt một chút. Tần Vô Nhai lấy ra một kiện bảo vật, nhưng ở cái kia khẩn yếu quan đầu, Lục Vong Thiên nhìn không rõ ràng, nhưng lại cảm giác được cái kia vô hình ba động lại giảm bớt một chút. Dù là như vậy, khi cái kia vô hình ba động rơi xuống trên người hắn lúc, cũng làm cho hắn bị trọng thương, tại chỗ đã hôn mê. Lục Vong Thiên khi tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm tại một tấm cũ nát trên giường gỗ, dưới thân phủ lên thô ráp chiếu rơm, bốn phía là bùn đất hỗn tạp cỏ tranh bôi thành tường đất. Chật hẹp trên cửa sổ dán lên một lớp giấy, miễn cưỡng xuyên thấu vào một chút thiên quang, trong phòng một mảnh lờ mờ. Trong phòng là một tấm cũ kỹ bàn gỗ, thậm chí không có soát sơn, mấy cái rễ cây điêu thành ghế đầu đặc biệt đơn sơ, góc tường trưng bày mấy món nông cụ. Lục Vong Thiên hơi nhướng mày, hắn thở nhỏ liền kiểm tra đo lường ra linh căn, bị Lục gia cường địa vùng trồng, khi nào gặp qua như vậy đơn sơ chẳng diện. Hắn ngồi dậy, túi đầu xem xét, trên người có thể so với trung giai pháp bảo pháp ý rách tung tóe, triệt để phế bỏ. Lục Vong Thiên nội thị bản thân, thể nội một mảnh hỗn độn, kinh mạch bị hao tổn, chân nguyên khô kiệt, tinh huyết hao tổn hơn phân nửa, thần thức yếu ớt, phảng phất vừa mới cùng người trải qua một trận đại chiến. Hắn thở dài nhẹ nhõm. Cái kia hư không tiền khí cơ chí ít cũng tương đương với luyện hư tu sĩ, có thể giữ được tính mạng đã là không dễ. Lục Vong Thiên tản ra thần thức, điều tra phía dưới, vừa rồi biết được, hắn chính bản thân chỗ một phàm nhân trong thôn trại, bị một nhà nông phu từ trong núi rừng mang theo trở về. Hắn kỳ thật cũng không cần cái này nông phu cứu giúp, nhưng vẫn là từ giới tử vòng bên trong xuất ra một gốc trăm năm linh thảo, dùng chân hỏa chiết xuất là linh dịch đằng sau, thả vào trong nước. Lại âm thầm ảnh hưởng gia đình này tâm trí, đem nước uống vào, vừa rồi lặng yên rời đi. Trong tay hắn không có vàng bạc, cho dù có cũng sẽ không lưu lại, cái kia sẽ cho gia đình này rước lấy tai họa. Mà cây linh thảo này bên trong ẩn chứa linh khí, lại có thể để gia đình này thân cường thể kiện, bách bệnh bất xâm, sống lâu trăm tuổi. Lục Vong Thiên giờ phút này thương thế cực nặng, may mà rời đi nhân giới trước, hắn tùy thân mang theo đông đảo đan dược chữa thương, ở không gian thông đạo có ít đi hơn phân nửa, nhưng còn thừa lại một chút. Bởi vì hắn thực lực đại tổn, lo lắng làm người ngồi, cũng không rời đi phạm nhân này thôn trại quá xa. Chỉ là tiến vào trong núi rừng, tìm một tiên lặng sơn động, ăn vào đan dược chữa thương, ngồi xuống điều tức. Nhưng giới tử vòng bên trong đan dược chữa thương dù sao còn thừa không nhiều, cho dù đều luyện hóa, thương thế của hắn cũng chỉ là khôi phục non nửa, thực lực chỉ có lúc toàn thịnh bốn thành. Lục Vong Thiên lúc đó còn tưởng rằng chính mình đi tới linh giới, tu sĩ cấp cao khắp nơi có thể thấy được, không dám kinh thường, có chút chần chừ, phải chăng muốn ra ngoài tìm kiếm đan dược chữa thương? Nhưng so Cửu Tiên Châu còn muốn mỏng manh thiên địa linh khí, lại để cho tâm hắn sinh nghi lo. Hắn do dự một chút, hay là đi ra sân động, tiến đến tìm kiếm tu sĩ khác tung tích. Lục Vong Thiên trở lại phàm nhân kia trong thôn trại, lược thi mê một thuật, liền từ phàm nhân trong miệng biết được, tại thôn trại bên ngoài mấy trăm dặm, có một tòa tu sĩ thành lập thành trì. Hắn đi vào tòa thành trì kia, phát hiện trong thành trì có một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, âm thầm chui vào trong thành, không người có thể phát hiện tung tích của hắn. xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng không trực tiếp đi gặp cái kia nguyên anh tu sĩ, mà là từ trong phường thị tìm hiểu tin tức. Lúc này hắn mới phát hiện, giới này căn bản không phải linh giới, mà là một cái yêu tộc vi tôn, nhân tộc chỉ có thể làm nô bộc huyết thực chi địa. Lục Vong Thiên cười khổ không thôi, nhưng mỏng manh thiên địa linh khí, để hắn ẩn ẩn có chỗ đón trước, cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Đáng tiếc hắn cách không gian thông đạo cửa ra vào chỉ có cách xa một bước, mắt thấy liền muốn tiến vào linh giới, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, lưu lạc giới này. Bất quá Lục Vong Thiên thân là hóa thần tu sĩ, lại khốn thủ nhân giới hơn ngàn năm, đạo tâm cứng cỏi không gì sánh được, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Vô luận như thế nào, hắn cuối cùng thoát ly nhân giới lồng giam, cho dù không có trực tiếp phi thăng linh giới, nhưng cũng có trên con đường tiến thêm một bước cơ hội. Sau đó Lục Vong Thiên gián tiếp ba tòa nhân tộc thành trì, cũng tìm cơ hội bắt giữ phụ cận phụ thuộc vào hiểm nha bộ tộc mấy tên yêu tướng, tìm hiểu giới này tình hình. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có hiện lộ thân phận, chưa bao giờ cùng nhân tộc nguyên anh tu sĩ gặp gỡ, càng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Giới này có không chỉ một tên yêu soái tồn tại, mà thương thế hắn chưa lành, thực lực đại tổn, không thể tới chính diện là địch. Mấy tháng xuống tới, Lục Vong Thiên đối với cái này giới đã cực kỳ thấu hiểu, biết được tám đại vương tộc mạnh mẽ cỡ nào, biết chắc hiểu yêu tộc nắm giữ phi thăng thông đạo. Đối mặt năm tên yêu soái, Lục Vong Thiên cũng không biết như thế nào mới có thể phi thăng linh giới. Nhưng hắn nhiều lần khúc chết, rốt cục thoát ly nhân giới lồng giam, tuyệt sẽ không như vậy dừng bước. Cho dù chỉ có một tia cơ hội, cũng sẽ không từ bỏ. Mà khi bụ trí gấp, chính là khôi phục thương thế. Lục Vong Thiên tu vi cao thầm, cần có đan dược chữa thương cũng là vật phi phàm, không có khả năng từ bình thường yêu tướng trong tay đạt được. Mà hắn lúc này thực lực đại tổn, ngay cả đại tu sĩ cũng không dám nói có thể thắng, không nên đối với cao gia yêu tướng ra tay. Tại nhân tộc đại tu sĩ trước mặt lộ diện, phong hiểm cũng là không nhỏ. Phóng nhãn bạn yêu châu, chỉ có Thanh Khư Sơn mạch bên trong có khả năng tìm tới hắn cần thiết linh thảo. Mặc dù Thanh Khư Sơn mạch đã bị vơ vét mấy vạn năm, trong đó thiên tài địa bảo cơ hồ khô kiệt, nhưng ở trong đó kỳ dị hiểm ác trong hoàn cảnh vẫn còn có chút tồn tại, thậm chí là tu sĩ nhân tộc thường xuyên vào xem chi địa. Lục Vong Thiên từ trước tới giờ không tự nhận là tu sĩ chính đạo, nhưng cũng sẽ không vô cớ tàn sát nhân tộc nguyên anh. Hắn tìm cơ hội phục sát hiểm nha bộ tộc một tên đê gia yêu tướng, từ trong tay nó đạt được một phần hơi có vẻ thô ráp Thanh Khư Sơn mạch địa đồ đằng sau, lặng yên đến chỗ này. Đối với bình thường nguyên anh tu sĩ tới nói, Thanh Khư Sơn mạch bên trong rất là hung hiểm. Nhưng Lục Vong Thiên cho dù thương thế không nhẹ, thủ đoạn cũng hơn xa nguyên anh tu sĩ, xâm nhập các nơi hiểm địa, tìm được vài quặng linh thảo. Chỉ tiếc hắn không thông thuật luyện đan, chỉ có thể đem nó chiết xuất là linh dịch luyện hóa, lãng phí không ít dược lực. Nhưng dù vậy, thương thế của hắn cũng tại dần dần khôi phục, 3 năm xuống tới, đã khôi phục 7-8 phần. Tại trong lúc này, bởi vì thần thức bị hạn chế, hắn cũng ngoài ý muốn gặp mấy tên tu sĩ nhân tộc, thậm chí còn có một tên tướng mạo có chút nho nhã đại tu sĩ. Nhưng hắn lúc đó thực lực chưa khôi phục bao nhiêu, cũng không cùng nói chuyện với nhau, chỉ là đánh cái đối mặt, liền cố ý tránh đi. Hiện tại Lục Vong Thiên thực lực đã khôi phục lại hóa thần tu sĩ cấp độ, mà muốn triệt để khôi phục thương thế, cần thiết linh thảo quá mức chân quý. Tại Thanh Khư Sơn mạch bên trong tìm kiếm hồi lâu, từ đầu đến cuối không có thu hoạch cuối cùng, liền quyết định rời đi nơi đây, kiên nhẫn ôn dưỡng, đợi cho thực lực phục hồi, lại tìm cơ hội giành phi thăng chi pháp. Mặc dù yêu tộc có 5 tên yêu soái, thực lực hơn xa với hắn, nhưng hắn ẩn vào chỗ tối, tùy thời mà động, chưa hẳn liền không có cơ hội. Lục Vong Thiên rời đi Thanh Khư Sơn mạch, thoát ly cái kia quỷ dị màu xanh nhạt sương mù sau, tản ra thần thức, tăng tốc đột tốc, đi về phía nam bên cạnh bay đi. Trải qua cẩn thận suy tính đằng sau, hắn dự định tiến về Nam Hải, tìm kiếm một đầu linh mạch, ôn dưỡng điều tức. Nam Hải tương đối cằn cỗi, hoàn toàn vì Kình Thiên Thần Quy bộ tộc tất cả, phụ thuộc yêu tướng cùng nhân tộc tu sĩ, dễ dàng cho ẩn hình biệt tích. Nhưng hắn vừa mới tản ra thần thức, liền thấy một đạo độn quang từ ngoài trăm dặm trên một ngọn núi thấp đằng không mà lên, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục dặm khoảng cách, thẳng đến nơi đây mà đến. Lục Vong Thiên thần sắc khẽ biến, lúc này dừng lại, thần thức tập trung tại đạo này trên độn quang. Nhưng sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, trơ mắt nhìn xem độn quang đi vào trước người dừng lại, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Độn quang thu lại, hiện ra một tên tu sĩ áo trắng, mày kiếm mắt sáng, xuất trần thoát tục, đúng là hắn cho là sớm đã phi thăng linh giới Trần Uyên. Trần Uyên nhìn trước mắt thần sắc hơi có vẻ đờ đẫn Lục Vong Thiên, mỉm cười, ôm quyền cúi đầu, "Lục đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Mộ đã cung kính bồi tiếp đã lâu." Lục Vong Thiên bỗng nhiên trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, ôm quyền đáp lễ, "Trần đạo hưu vì sao biết được Lục Mộ hành tung?" Trần Uyên nói Lục đạo hưu có thể từng nhớ kỹ, từng tại Thanh Khư Sơn mạch chỗ sâu, cùng một tên đại tu sĩ đánh qua đối mặt. Lục Vong Thiên giật mình, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng chợt thu lại, ngược lại thở dài một hơi, không muốn Trần đạo hưu cũng cùng Lục Mộ mở dạng lưu lạc giới này. Chợt gặp cố nhân, hắn tự nhiên là mừng rỡ không thôi, nhu cầu trên con đường phi thăng thêm ra một cái cửa miệng, nắm chắc là có thể gia tăng không ít. Nhưng đôi này Trần Uyên tới nói lại không phải một chuyện tốt, hắn tự nhiên không có khả năng hiện lộ ra. Trần Uyên trong lòng hơi động, chậm rãi nói, xem ra Lục đạo hưu còn không rõ ràng lắm không gian thông đạo kia cuối cùng thông hướng nơi nào.